Chương 143, hành hình đồng linh gặp Trần Hải đều không để ý nàng, cũng là ngờ mực, lại nhìn đứng ở Trần Hải bên cạnh Đỗ Dung đám người sắc mặt cũng đều rất khó coi, tin tưởng bọn họ cũng hẳn là âm thầm không khuyên nổi Trần Hải mới sắc mặt khó coi như vậy, trong lòng khe khẽ thở dài, nghĩ không ra Trần Hải đúng là như thế gian ngoan không thay đổi, trong lòng đối Trần Hải chỗ sinh sôi hảo cảm, lúc này lại đột nhiên giảm yếu rất nhiều. Diêu Khải Thái sắc mặt lại lạnh nhạt, nhẫn lại tính tình đứng ở một bên quan sát Trần Hải đối sâu chói lại ba người đi hình. Mà trên thực tế hắn lúc này cũng chỉ có tuần nhìn quyền lực, Tây Viên lính mới biên huấn có cái gì không đến chỗ, hắn đều có thể xuông thượng bẩm, nhưng cũng không cách nào can thiệp đến Trần Hải đối dưới trướng phạm cấm quan võ dùng hình. Trần Hải không nể mặt hắn đã thành sự thật, hắn liền muốn nhìn một chút Trần Hải muốn đem cuộc nháo kịch này làm đến một bước nào. Từng đội quân dung chỉnh đốn đem tốt từ viên môn nối đuôi nhau mà ra, đi tại viên môn ngoại vì trên đất chống xếp hàng mà đứng, sau đó là từ Chu quân tiến lên tuyên đọc xài dụ ba người tội danh cùng sở thụ hình phạt. Hơn 10 người chuyên môn phụ trách hành hình lao tốt tiến lên đem xài dụ đám ba người từ đồng trụ bên trên cởi xuống. Sau đó chói tay sau lưng đến đồng trụ bên trên, thậm chí đem bọn hắn một đầu cuối cùng che giấu đồ lót đều đảo xuống dưới, cuối cùng mới có ba tên diện mục giữ tận hung hãn tốt tay cầm hình roi đi lên trước chuẩn bị hành hình. Trăm roi chi tiên. Hình roi chính là xích tủy đồng kia quấn quanh mà thành, người bình thường bị rút một cái, liền sẽ chi tàn xương vỡ mà chết, tại cái này mấy cây hình roi bọn, trong vòng một tháng liền đã có hơn 20 tốt chống lại quân pháp đem tốt, đều không thể chịu qua 20 roi, trực tiếp bị hành hình trượng đập chết. Sai dụ đám ba người có ít linh cảnh tu vi, nhục thân là muốn so phổ thông đem tốt mạnh hơn nhiều, nhưng không có pháp bảo linh giáp hộ thân, lại có thể mạnh ra bao nhiêu, có thể bù đắp được ở xích tùy đồng roi rút 100 cái sao. Mà phụ trách hành hình hung hãn tốt đều có thông huyền cảnh đỉnh phong tu vi, hai tay đều có vượt qua ngàn cân khí lực, tùy tiện một đánh xuống đều có thể quất nát cao cỡ nửa người núi đá. Ít linh cảnh huyền tu đệ tử nhục thân cho dù là so thông huyền cảnh võ tốt mạnh hơn một đoạn, nhưng như thế nào có thể tùy tiện tiếp nhận. Nghe tới Chu Quân tuyên đọc đối xài dụ đám người hình phạt là dùng xích tùy đồng roi rút 100 cái, vô số trong lòng người đều muốn, Trần Hải đây là thật muốn nhận tâm đem xài dụ ba người tu vi phế bỏ đi a ích linh cảnh đệ tử, nhục thân một khi nhận không thể nghịch chuyển trọng thương, Bách Hải linh mạch cùng trải qua chư linh mạch hội tụ mà đến linh hải bí cung đều sẽ bị phá hủy, mười mấy năm khổ tâm đã tu luyện tu vi, cũng liền bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xài dụ không chỉ có là xài đẳng chi tử, càng là xài thị thế hệ này thông qua học cung vi chọn thiên chi tiêu tử, Trần Hải thật muốn đem hắn tu vi hủy đi, cùng xài thị kết tự nhiên là tử thủ. Trần Hải tự nhiên biết lần này cầm xài dụ ra tay gặp có khó có thể dùng dự liệu hậu quả nghiêm trọng, nhưng hắn trước chướng hơn trăm biên huấn quan võ, chín thành đều là đến từ đỉnh hầu trở lên tông phiệt chi tộc, hắn đối những thế gia này tử không có nóng nảy thủ đoạn, dựa vào cái gì phục chúng? Nếu như hắn đối trung tầng quan võ hạ thủ lưu tình, lại đối tầng dưới chốt nhất đem tốt vô tình tàn bạo, không chỉ có không đạt được hắn muốn quy huấn hiệu quả, sẽ còn để tầng dưới chốt đem tốt sinh sôi vô tận oán hận. Mà lại, hắn cũng không thể chuyên cầm vấn tần tông đệ tử ra tay. Nói như vậy, rất nhiều biên huấn quan võ trong lòng chỉ biết có oán hận, mà không khuất phục, chỉ biết nhận định hắn là tại công báo tư thủ, sẽ còn để vấn tần tông tại Yến Kinh người càng có lấy cơ không kiêng nể gì cả công kích hắn. Hiện tại xài dụ đã đụng vào trên họng xuống đến, hắn cũng chỉ có thể cầm xài dụ ra tay. Nếu là hắn sợ cùng xài thị kết thành tử thủ, liền bó tay sợ đôi không dám làm sự tình, vậy còn không như treo ấn mà đi, không đảm nhiệm cái này xa kỵ đô ý. Trần Hải ngươi cầu tặc kia, ngươi ngoại trừ cầm cái này roi hình nhục nhã, có dám cùng ta quyết nhất tử chiến? Xài dụ biết cầu tình đã vô dụng, giống giận muốn cùng Trần Hải quyết chiến. Quân pháp như núi, không dung tư tình, hôm nay là quân pháp muốn trị ngươi, không phải ta Trần Hải muốn trị ngươi, ngươi thằng ngu này, đến hiện tại còn chưa rõ tới sao? Trần Hải lạnh lùng quát tháo nói, ngươi tự xưng là tu vi mạnh hơn ta lại như thế nào, nhưng ngươi mạnh hơn cái này như núi quân pháp sao? Hành hình. Nghe được Trần Hải lãnh khốc hạ lệnh hành hình, ba tên tu vi có thông huyền cảnh hậu kỳ hung hãn tốt vung ra trong tay hình roi, sau một khắc ngay tại xài dụ ba người trần trụi phía sau lưng lưu lại ba đạo đấm máu vết máu, một mảng lớn huyết nhục bị xích tùy đồng roi quyển mang xuống tới. Xài dụ đám ba người vẹn vẹn thụ một roi, phần lưng cơ bắp liền đau đến co gắp, những người khác thấy cảnh này đều là khẽ run rẩy, không nghĩ tới cái này hình roi là lợi hại như thế, liền ngay cả ích linh cảnh đệ tử nhục thân, một roi đều bị mang một mảnh huyết nhục xuống tới. Ba. Mười đánh xuống, xài dụ ba người phía sau lưng, vợ mông đã là thương tích đầy mình, máu tươi văng khắp nơi, đã đem bọn hắn hạ thân nhuộm đỏ, chạy tới dưới chân hành hình đồng trên đài. Lúc này mọi người mới thật sự hiểu đồng trụ trước cái này dày một tầng dày tím vết máu màu đen là bởi vì gì mà tới. Theo Diêu Khải Thái nhập Tây Viên tuần sát lính mới biên huấn qua biên, mặc dù phần lớn đều có tu vi mang theo, nhưng trưởng kỳ chui trên bản, đã quên đi chém chém giết giết huyết tinh sự tình, nhìn xem một roi roi xích tùy đồng rút đánh xuống, tại xài dụ ba người phía sau lưng mang ra một mảnh huyết đủ, trái tim đều tại có chút run rẩy. Mười roi liền đã có thể mơ hồ thấy xương, cái này 100 đánh xuống, đã không còn là có thể hay không phế bỏ tu vi vấn đề, chỉ sợ ba người tại cái này đồng trụ trước đều muốn đưa xong tính mệnh. Thật hung ác. Diêu Hiên giờ khắc này sắc mặt cũng rất khó nhìn, lúc này cũng không tiếp tục hoài nghi. Hắn vừa rồi nếu là không có tử viên môn trước rời khỏi, Trần Hải tuyệt đối sẽ không chút lưu tình hạ lệnh bắn giết hắn. 30 đánh xuống, xài dụ trước hết không chịu nổi ngất đi, Trần Hải thấy cảnh này, cũng là cười lạnh, không nghĩ tới xài dụ ích linh cảnh hậu kỳ nhục thân, đúng là như thế yếu đuối, hạ lệnh đem tốt cầm nước đá đem hắn dội tỉnh. Lúc này nếu không để xài vinh dùng chân nguyên bảo hộ ngũ tạng lục phủ, tiếp xuống 5-6 roi liền có thể đem hắn trực tiếp hút chết. Nhưng mà xài dụ tỉnh táo lại, chịu 20 roi lại lần nữa ngất đi. Trần Hải, còn lại 50 roi có phải hay không nhưng lưu tại xài dụ thụ thái úy phủ gian dạy về sau lại đi hình. Đồng Linh cũng không muốn nhìn thấy Trần Hải hôm nay thật sự đem xài dụ hút chết ngay tại chỗ, mà lại tiếp tục hành hình xuống dưới, xài dụ nhục thân tất nhiên triệt để hỏng mất, đưa tới hậu quả cũng đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đồng Linh thà rằng nàng hôm nay cũng không đến, nhưng nàng đã tại Tây Biên, làm đồng thị tử đệ, liền tất nhiên muốn đứng ra vì xài dụ cầu tình. Xài dụ muốn chịu đựng không được chăm roi chi hình, chết ở chỗ này cũng là đáng đời. Trần Hải không có chút nào khoan dung nói, khiến cho người tiếp tục cầm nước đá đem xài dụ tới tỉnh. Đồng Linh khi đến sắc mặt trắng bệch. Trần Hải, ta thay mặt xài dụ thụ còn lại 50 roi hình. Đỗ Dung gặp Việt Thành quận chúa Đồng Linh lúc này cũng đều đã bị Trần Hải làm phát bực, ẩn nhận đến giờ phút này cũng cảm thấy thời cơ thích hợp, cắn răng nghiến lợi cất bước đứng ra nói ra. Đô Tử Ký, Triệu Dung hai mặt nhìn nhau, Đỗ Dung lúc này đứng ra, đây là muốn hại Trần Hải lâm vào chúng bạn xa lánh hiểm cảnh a. Trần Hải ánh mắt tại Đỗ Dung trên mặt đảo qua, hắn đã sớm hoài nghi Hà Tây trong hàng đệ tử cũng có người tại phía sau màn liên thủ chống lại hắn thao luyện mới quy, hắn ở đây giới học cung vi tuyển lúc mặc dù thu hoạch Tây Bắc vực thứ nhất, cũng không có thể làm cho hắn tại Hà Tây đệ tử bên trong ngồi vững vàng đệ tử lãnh tụ vị trí. Ngươi thật muốn thay mặt xài dụ thụ còn lại 50 roi hình? Trần Hải từng chữ nói ra mà hỏi. Vâng. Đỗ Dung không đành lòng nhìn đồng môn sư huynh đệ chết thảm roi hình phía dưới, lại không thể khuyên Trần Đô Bí thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cũng chỉ có thể lấy thân thay mặt hình. Đỗ Dung đem lời nói này nói đến đại khí bằng bạc, khiến cho người được nghe đọc dung. Trần Thanh giờ khắc này đều cảm thấy Trần Hải tàn bạo làm cho người khác khó mà chịu đựng, diện mục dữ tợn. Còn có ta. Nguyễn thay mặt tuổi dung nạp 10 roi chi hình. Còn có ta. Còn có ta. Còn có ta. Xoát 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 lại đứng ra bốn người, đều là Thái Vi tông đệ tử, muốn cùng Đỗ Dung cùng một chỗ chia sẻ xài dụ còn lại 50 roi hình. Trần Hải để lộ huyết tinh sát ý ánh mắt hướng Đồng Linh quét tới, không biết nàng lúc này có lời gì gì nói. Đồng Linh mơ hồ nhận thức đến là Đỗ Dung, xài dụ bọn người âm thầm liên thủ chống lại Trần Hải, nhưng cũng không hy vọng nhìn thấy Hà Tây đệ tử ở trước mặt người ngoài tự giết lẫn nhau, lúc này chỉ có thể vặn quay đầu đi, không nhìn Trần Hải. Trần Hải trong lòng nhẹ nhàng thở dài, hắn đã từng có một khắc coi là khoảng cách Đồng Linh rất gần, không nghĩ tới vẫn là đi xa, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tiếp cận Đỗ Dung đám người mặt, lãnh khốc vô tình nói ra, "Tốt, các ngươi có niệm đồng đội chi tình, ta không đồng ý cũng quá bất cận nhân tình, nhưng các ngươi cử động lần này ý tại bao che Đồng Liêu ngỗ nghịch quân pháp, luận luận mỗi người cũng làm thêm 10 roi hình, các ngươi cũng liền cùng một chỗ thụ đi." Lúc này bức Đỗ Dung những người này đứng ra, dù sao cũng so ngày sau đâm dao của hắn mạnh hơn. Cũng may mắn Đỗ Dung, xài dụ liên thủ cũng liền lôi kéo 4-5 người âm thầm chống lại hắn, cái khác Hà Tây đệ tử lúc này còn không có nhảy ra tạo hắn phản dấu hiệu. Đỗ Dung có chút biến sắc. Bọn hắn nguyên bản định mỗi người thay xài dụ chia sẻ 10 roi, đều không đến mức đả thương gần cốt, còn có thể hại Trần Hải lâm vào chúng bạn xa lánh cục diện. Chỉ đợi Diêu Khải Thái bọn người đem hôm nay phát sinh sự tình xuống thượng bẩm, tin tưởng Thái úy phủ chẳng mấy chốc sẽ trực tiếp tước đoạt Trần Hải xa kỵ đô úy trước, nhưng không nghĩ tới Trần Hải còn muốn ngoài định mức cho bọn hắn mỗi người lại nhiều thêm 10 roi. Nhưng bọn hắn cái này lúc sau đã không có đường lui, phụ trách hành hình mười mấy hung hãn tốt vây quanh, bọn hắn chỉ có thể giải khai y giáp, ở Trần thân trên, đứng ở đồng trụ chuẩn bị trước thủ hình. Đô Tử Ký, Triệu Dung, Ngô Ngông, Chu Quân, Thiết Quân tiến lên cầm roi chấp hình. Trần Hải từng chữ nói ra nói. Trần Hải cái này vừa nói, liền có một người dọa đến hồn phi phách tán. Quay người hướng Trần Hải chửi ầm lên, "Trần Hải ngươi cầu tặc kia, dám can đảm ầm ta." Vừa rồi đối xài dụ đám ba người hành hình, chỉ là thông huyền cảnh hung hãn tốt, vô luận là hai tay khí lực, vẫn là dùng roi quật kỹ xảo, đều trên lệch Ngô Ngông những này hích linh cảnh tinh nhuệ võ tu rất rất nhiều. Đặc biệt là Triệu Dung, chính là bước vào minh khiếu cảnh cường giả, đường bảo là 20 cây roi, dù là 5-6 roi thực sự quất xuống, Đỗ Dung bọn hắn cái nào cảm thấy mình có mệnh sống sót. Hai tên phụ trợ hành hình hung hãn tốt một trái một phải bắt lấy người kia bà bay, muốn đem hắn cưỡng ép theo quỳ tại hành hình đồng trước sân khấu, người kia như thế nào cam nguyện liền tùy tiện quất phục. Khương Sở, Đỗ Dung quát, khiến cho người kia không được hành động thiếu suy nghĩ, hắn biết lúc này gan dám phản kháng, Trần Hải tuyệt đối sẽ không chút lưu tình hạ lệnh vây giết bọn hắn, ba người khác cũng đều sắc mặt trắng bệnh, chỉ có thể âm thầm mong chờ lấy, Triệu Dung cùng Thiết Côn hai cái này sát tinh, tuyệt đối không nên đi đến phía sau bọn hắn, hoặc còn có sống sót khả năng. Thái úy phủ theo Diêu Khải Thái thị sát lính mới đám quan chức, lúc này mới chính thức sợ mất mật, không nghĩ tới Trần Hải vậy mà không sợ chúng bạn xa lánh cũng muốn đối Đỗ Dung bọn người cùng một chỗ ra tay gắt, ngầm cảm giác về sau gây ai cũng đi, duy chỉ có không thể gây người này. Mọi người trong lòng đều nghĩ, Trần Hải là Tây Bắc vực vi tuyển thứ nhất, tương lai có 7-8 phần cơ hội có thể tu thành đạo đan, coi như hiện tại bọn hắn còn có thể ước hiếp kẻ này, nhưng ngày sau thật nếu để cho Trần Hải nhớ đến tu thành đạo đan về sau, lại sẽ nên đón như thế nào huyết tinh trả thù. Chương 144, trượng đánh chết Đồng Linh, Trần Thanh đều sắc mặt trắng bệnh, các nàng còn tưởng rằng lần này tùy hành doanh thành, có thể cùng Thái Vi tông đệ tử ôn chuyện, không nghĩ tới nên đón các nàng lại là trường hợp như vậy, mà lại các nàng biết Trần Hải lúc này căn bản không có khả năng nghe các nàng khuyên. Trong các ngươi còn có người muốn thay bọn hắn chia sẻ roi hình sao? Trần Hải đằng đằng sát khí chỉ vào Vấn Tần Tông cái kia hai tên thụ roi hình còn đau khổ trèo chống đệ tử, hỏi sau lưng những cái kia biên huấn các võ quan. Lần này Vấn Tần Tông có 9 tên vi tuyển đệ tử, sắp xếp đệ thất đô, lúc này phải có còn có người dám đứng ra, hắn không ngại một lần giải quyết hết tất cả hậu hoạn. Trần Hải mới bước vào hích linh cảnh trung kỳ, rất nhiều biên huấn quan võ mặc dù vi tuyển thứ tự không bằng Trần Hải, nhưng chín thành đều là xuất thân tông phiệt thiên chi tiêu tử, tu vi cảnh giới cũng đều muốn so Trần Hải hơi cao thêm một bậc, nhưng giờ khắc này lại không có người nào dám nhìn thẳng Trần Hải cái kia để lộ sát khí hung diễm con mắt. Trần Hải phụ mệnh, muốn đem các ngươi huấn luyện thành hổ lang chi sư. Từ Trần Hải bước vào quân doanh giờ khắc này, trong mắt ngoại trừ quân pháp không còn gì khác, mà các ngươi tại bước vào quân doanh một khắc, cũng hẳn là chỉ có quân pháp, mà không cái khác. Trần Hải con mắt lướt qua rất nhiều biên huấn quan võ, rơi xuống cái kia một đội phổ thông tướng sĩ trên thân. Đây đều là từ các nơi đưa tới nạn tù, bọn hắn kiệt ngạo bất tuần, trước đây tại Trần Hải hung tàn đàn áp dưới, mặc dù đều đã miễn cưỡng có thể chiếu thao luyện mới quy làm việc, nhưng trong lòng tích đầy oán hận. Mà giờ khắc này, những này tướng sĩ trong lòng oán hận thì giữa bất chi bất giác chuyển hóa làm chân chính quất phục. Đối với tầng dưới chốt nhất tướng sĩ tới nói, bọn hắn chỗ oán hận không phải Trần Hải nghiêm khắc đến có thể nói tàn bạo trị quân cổ tay, mà là tầng dưới chốt tướng sĩ cùng trung thượng tầng quan võ ở giữa mật. Trần Hải hôm nay chính là muốn cầm xài dụ bọn hắn ra tay, đi hóa giải tầng dưới chốt tướng sĩ trái tim tích lũy oán hận, để quân pháp quy giới chân chính thẩm thấu đến máu của bọn hắn bên trong. Cùng con cháu thế gia xuất thân quan võ ở giữa hồng cầu, không chỉ có xuất hiện tại bình thường tướng sĩ trước đó, cũng xuất hiện tại những cái kia vị số không nhiều hàn tộc xuất thân quan võ trước đó. Đệ thất đô trước nhất tiếp nhận hơn 30 lao tướng, có một bộ người tông tộc đã tan bại, có một bộ người liền là xuất thân hàn tộc, cái này mười mấy năm như một ngày bị vứt bỏ tại bọn này tàn binh bại tướng bên trong, giờ khác này bọn hắn nhìn về phía Trần Hải ánh mắt đều là có sự nổi bật. Tỏa ra tới, ở thế gia tử xuất thân đệ tử quan võ trong mắt, chỉ có Trần Hải vô tình cùng tàn bạo, mà trong mắt bọn hắn, nhìn thấy chính là Trần Hải thiết huyết cùng công chính, chỉ có dùng vô tình tàn khốc quân pháp, đem con cháu thế gia cùng gia tộc cùng phổ thông tướng sĩ ở giữa cái kia đạo hồng câu cưỡng ép lớp đầy rơi, đệ thất đô mới có thể thực sự trở thành bách chiến không phá vỡ hùng duệ chi sư. Hành hình. Trần Hải quay người lại, lãnh khốc vô tình hướng Đồ Tử Ký, Triệu Dung bọn người hạ lệnh. Thái úy phủ rất nhiều quan viên, mỹ mắt trực nhảy nhìn xem Đồ Tử Ký bọn người vùng vẫy xích tùy đồng roi, hướng Đô Dung đám người phía sau lưng rút đi hành hình hoàn chỉnh, đồng trụ trước lại bao trùm một tầng tươi mới huyết tương, là như thế chói mắt, vô số người đều run như cầy sấy nhìn xem Tây Viên quân tổng quản phủ dự sư, tiến lên đem chìm một hơi Đô Dung, xài dụ tám người, mang về góc Tây Nam Tây Viên quân tổng quản phủ tiến hành cứu rút. Tây Viên quân tổng quản phủ không có chủ tướng tiền nhiệm, cho nên chư đều lính mới biên huấn không có quyền nhúng tay, nhưng biên huấn quan võ cùng tướng sĩ đào thải cùng tiền dụng, Tây Viên quân tổng quản phủ tự có điều lệ mà theo. Trần Hải lúc này mới thu liễm lại giữ tợn hung thần ánh mắt, lạnh nhạt nhìn về phía Diêu Khải Thái các loại thái úy phủ tuần sát quan viên, hỏi: "Diêu đại nhân còn phải xem đệ thất đô nào thao hấn?" Diêu Khải Thái thân là minh khiếu cảnh hậu kỳ cường giả, giờ khắc này lại cảm nhận được Trần Hải trên người có một loại làm hắn kinh hãi uy thế lộ ra đến, loại cảm giác này làm hắn cực không dễ chịu, vừa tối chấn động kinh, theo lý tới nói Trần Hải lúc này tu vi tại trước mắt hắn cùng sâu kiến không thể nghi ngờ, làm sao lại mạnh như thế vì thế. Diêu Khải Thái ngầm cảm giác tuyệt không thể để kẻ này đắc chí, không phải hắn nhất định sẽ năm đó bị khu trục mối hận huyết tinh phản vệ Diêu thị. Không biết Diêu Khải Thái trong lòng đang suy nghĩ gì, cái khác tùy hành quan lại đều chỉ nghĩ sớm đi rời đi nằm giao lĩnh, bây giờ không có tất yếu cùng cái này sắt thần âm thầm đọ sức cái gì, nghĩ thầm sau khi trở về chi tiết tự bẩm, đem kẻ này từ Tây Viên mới vườn đá ra đi, đến lúc đó tự sẽ có người thu thập hắn. Trần Thanh Thần sắc phức tạp nhìn về phía Trần Hải, nàng một lần cho là có chút thấy rõ Trần Hải, lại phát hiện nàng còn là hoàn toàn không rõ. Trần Hải thật chẳng lẽ nghĩ rõ ràng, hắn chỉ cần bị từ Tây Viên lính mới đuổi đi ra, hắn Tây Bắc vực vi tuyển đệ nhất danh hiệu, căn bản là ngăn cản được Đỗ Thị, Sai Thị đối với hắn mãnh liệt cứu hận. Thái Vi Tông lần này thông qua vi tuyển liền 32 tên đệ tử, đều là Thái Vi Tông thế hệ tuổi trẻ thiên chi tiêu tử, vậy mà trong tay Trần Hải lập tức bị phế sạch 6 người, đừng bảo là Đỗ Thị, Sai Thị gặp xem Trần Hải vì tử thủ, Vũ Uy Thần Hầu biết việc này về sau, có thể hay không giận chó đánh mèo đến phụ thân trên đầu, Chiêu Dương Đình Hầu gặp sẽ không nhận liên lụy. Trần Hải làm sao lại cho là hắn đạt được Tây Bắc vực vi tuyển đệ nhất danh hiệu, liền có thể để hắn không chút kiên kỵ làm sẵn làm bậy đâu. Đồng Ninh, Trần Thanh tự nhiên cũng lại không cùng Tây Viên lính mới bên trong Hà Tây đệ tử ôn chuyện tâm tình, hộ tống Diêu Khải Thái các loại quan viên, hướng Tây Viên quân tổng quản phủ chậm rãi đi đi, mọi người trên đường đi tâm tình đều cực kiềm chế. Không có đi đến Tây Viên quân tổng quản phủ, liền có dược sư vội vàng đi tới, chạy đến Diêu Khải Thái bọn người trước mặt nhỏ giọng hồi báo, Đồng Ninh, Trần Thanh bên thai đều là hơn người, cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Vẫn Tần Tông hai tên đệ tử cùng Thái Vi Tông Khương Sở kéo đến tổng quản phủ, cũng không thể chống nổi dùng linh dược bảo mệnh, liền buông tay mà đi. Từ Triệu Dung hành hình người đệ tử kia lại là không ngại, Triệu Dung thủ hạ là Lưu Tỉnh, nhưng cho Khương Sở hành hình chính là Man Nô Thiết Côn, Trần Thanh các nàng đều nhìn thấy Thiết Côn rút đến thứ 10 roi lúc, Khương Sở liền đã không được. Mà Trần Hải đã mở sát giới, đối cái kia hai tên Vẫn Tần Tông đệ tử hành hình lại càng không có Lưu Tỉnh, cũng là trực tiếp trượng đánh chết. Trần Thanh đều không rõ Trần Hải vì sao muốn làm đến một bước này, cùng Đồng Ninh đi trước Tây Viên quân tổng quản phủ, nhìn thấy Đồ Dung, xài dụ bọn hắn dùng qua linh dược bất tỉnh ngủ mất. Tính mệnh mặc dù là không ngại, nhưng trên thân máu thịt bé bét, gục ở chỗ này lộ ra phía sau lưng đều có thể nhìn thấy đấm máu xương sống lưng đều lật lộ ra, nhìn thấy mà giật mình. Đồng Ninh cũng không biết muốn xử trí như thế nào việc này, vừa muốn phái người vào thành đi thông chi Đồng Phan, Đồng Phan, Đỗ Tuấn Phong hai người liền mặt mũi tràn đầy tái nhợt đi tới Tây Viên quân tổng quản phủ, chắc là sớm đã có người đi đưa tin, nhưng Đồng Phan, Đỗ Tuấn Phong chúng quy là đến chậm một bước, không thể ngăn cản Trần Hải đối Đô Dung, xài dụ bọn hắn dùng hình. Hừ hừ. Nhìn thấy Đồng Phan, Đỗ Tuấn Phong chạy tới, Diêu Khải Thái lạnh lùng hừ hai tiếng, nói lúc trước ta Diêu thị đem cái này làm tâm cầu phế chi tử khu trục gia tộc, các ngươi hiện tại có biết không phải là không có duyên cơ à? Đỗ Tuấn Phong không lo được vì Diêu Khải Thái cười trên nỗi đau của người khác lời nói mà tức giận, hắn diện mục dữ tợn, nhìn thấy Đô Dung bộ dáng như vậy bất tỉnh ngủ mất, trên trán nổi lên gân xanh, đầy giấy nộ diễm, hận không thể phải bay đi nằm giao lĩnh đem Trần Hải bắt tới, cũng không để ý có người ở đây, trước mặt mọi người liền cắn răng nghiến lợi mắng chửi Trần Hải, kẻ này hung như hổ sói, hôm nay nếu như tha cho hắn, ngày khác tất phản vệ đến trên người chúng ta tới. Người đứng xem đều có thể hiểu được Đỗ Tuấn Phong phẫn hận cùng thù lửa. Đỗ Dung là Đỗ thị thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất, có thể nói ký thác Đỗ thị nhất tộc tại Hà Tây tiếp tục cường thịnh đi xuống hy vọng, vậy mà rơi xuống thảm như vậy nhạt hạ trạng, tuy nói còn miễn cưỡng lưu lại một mạng, nhưng Đỗ thị nhất tộc không biết muốn ở trên người hắn lại phung phí nhiều ít kỳ chân linh dược, mới có thể bảo trụ tu vi của hắn. Đây không tính là thâm cửu, lại có cái gì tính đại hận? Thúc thúc, trong lòng ta hận. Đỗ Dung mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy Đỗ Phan, Đỗ Tuấn Phong hai người, miệng bên trong chỉ là khàn giọng hô lên mấy chữ này tới. Ngu xuẩn, một đám tự tìm đường chết ngu xuẩn. Đồng Phan tức hồn hển chỉ vào Đỗ Dung cái mũi chửi ầm lên, làm thành cục diện như vậy, trong lòng của hắn đương nhiên cũng oán Trần Hải quá ngang ngược càng rỡ, nhưng Đỗ Dung những này ngu xuẩn đang chơi cái gì tâm kế, hắn lại làm sao có thể nhìn không ra. Đồng Linh ngạc nhiên, không rõ tộc thúc Đồng Phan tại sao lại tức hồn hển răn dạy Đỗ Dung bọn hắn, nhưng nhìn thấy Bùi Tấn Hoa một mặt trầm mặc đứng tại cửa ra vào, dây lắc nhưng nghĩ rõ ràng qua, Đỗ Dung mấy người bọn họ là có lòng muốn dùng khổ nhục kế, hại Trần Hải chúng bạn xa lánh, làm cho Trần Hải tại Tây Viên lính mới không cách nào đặt chân, lại không nghĩ Trần Hải gặp tàn khốc vô tình đến một bước này, thật đối bọn hắn hạ độc thủ. Đúng, Đỗ Dung bọn hắn liền muốn dùng khổ nhục kế, không nghĩ tới lại làm kén tự chói hại chính bọn hắn, bằng không, bọn hắn sớm nên phái người đưa tin Đồng Phan tới ngăn cản Trần Hải đối xài dụ dùng hình, mà không phải bọn hắn 5 người tại hành hình lúc đứng ra thay xài dụ chia sẻ roi hình. Đồng Linh tâm thần trở nên hoảng hốt, không nghĩ tới nhìn như đơn giản tàn bạo, lại còn cất giấu dạng này âm hiểm quỷ dị, nàng lúc này cũng không biết là nên đoán Trần Hải quá tàn bạo vô tình, hay là nên đoán Đỗ Dung bọn hắn quá tự cho là đúng. Đem cái này lang tâm cẩu phế tặc tử chói về tông môn thụ hình. Đỗ Tuấn Phong bất kể có phải hay không là Đỗ Dung bọn hắn chơi với lửa có ngày chết cháy, hắn cùng phía sau hắn Đỗ thị tuyệt đối không thể tùy tiện nuốt xuống một hơi này, cơ hồ gầm nhẹ nói với Đồng Phan, không dung Đồng Phan cự tuyệt hắn đề nghị. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, Trần Hải lúc này là Tây Biên quân xa kỵ đô úy. Đồng Phan mặc dù cũng là tức hồn hẹn, cũng rất muốn đem Trần Hải trói lại đưa về Thái Vi tông giao cho tông môn xử trí, dạng này không cần hắn đến vì cái này cái cọc sự tình đau đầu bạc phần, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, Trần Hải lúc này là Tây Biên quân xa kỵ đô úy, cũng không phải là hắn nói muốn đưa trở về liền có thể đưa về. Diêu Minh. Đỗ Tuấn Phong nhìn về phía Diêu Khải Thái, trầm giọng nói ra: "Trần Hải có đem chức mang theo, xác thực không phải bọn hắn có thể tùy tiện xử trí, nhưng chỉ cần Trần Hải thụ bạch tội bị tước đoạt xa kỵ đô úy, từ Tây Viên quân đổi ra, liền là trong tay bọn họ tùy tiện nhào nặn châu chấu. Về phần muốn thế nào giải trừ Trần Hải đem chức, Đỗ Tuấn Phong lúc này liền trần trụi hướng Diêu Khải Thái thỉnh cầu. Kẻ này trị quân như thế tàn bạo, có hại thái tử điện hạ nhân từ chi danh, thái úy phủ sẽ không tha cho hắn tiếp tục lưu lại Tây Viên quân làm mưa làm gió." Diêu Khải Thái nhìn thấy Đỗ Phan, Đỗ Tuấn Phong đều hạ quyết tâm muốn hung hăng thu thập Trần Hải. Đương nhiên sẽ không keo kiệt giúp bọn hắn thêm một thanh củi lửa. Ở đây những người khác trong lòng đều than nhỏ, biết Trần Hải vận mệnh đã định xuống dưới, bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Tây Bắc vực vi tuyển đệ nhất Trần Hải, vì sao muốn cùng tiền đồ của mình không qua được, vì sao nhất định muốn hại mình lâm vào tuyệt cảnh. Trần Thanh sắc mặt trắng bệnh, đứng ở nơi đó, mặc kệ Trần Hải xông bao lớn họa, nàng làm Chiêu Dương đỉnh hầu phủ một biên, cũng là nghĩ giữ gìn Trần Hải, nhưng Đỗ Tuấn Phong, Diêu Khải Thái thương nghĩ những sự tình này hoàn toàn không có tị ý nàng ý tứ, một mặt là bọn hắn thật khí cấp bại phôi, một phương diện khác cũng là hoàn toàn không đem nàng đặt ở đáy mắt. Chương 145, Thế tử tự viết lúc này sắp xếp thứ 3 đều lính mới đảm nhiệm chiến doanh thống nhất quản lý Hoa Chiết Đống nhận được tin tức, nổi giận đùng đùng đổi tới Tây Viên quân tổng quản phủ, Hán Phong thần tuấn lãng mặt đều bắt đầu vặn mèo, nhìn về phía Đồng Linh, Trần Thành đám người trong mắt liệm dấu gán độc, Hoa Chiết Đống không chỉ có là Hoa thị tử đệ, đồng thời cũng đều là Vấn Tần Tông chân truyền đệ tử, nhưng tổng quản phủ bên này chờ hắn, chỉ có hai cô Vấn Tần Tông thiên chi tiêu. Thử băng lanh thi thể nhưng lĩnh trở về. Hoa Chiết Đống hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại ngược lại không thể nói cái gì ngoan thoại. Thậm chí cũng không thể để còn lưu tại đệ thất đô lính mới bên trong 9 tên Vấn Tần Tông đệ tử làm ra hành động gì quá khích. Liền ngay cả Hà Tây tử đệ đều có một người bởi vì xúc phạm quân kỷ bị Trần Hải trưởng đánh chết, Đồ Dòng, Nhiễm Hổ các loại 5 người thụ roi hình chi tàn xương gãy, có thể khôi phục hay không tu vi cũng còn hai chuyện, hắn lúc này chẳng lẽ có thể chỉ trích Trần Hải công báo tư thủ, ác ý chen ép trong quân Vấn Tần Tông đệ tử. Hoa Chiết Đống có khổ không thể nói, nhưng Vấn Tần Tông, Tần Sơn Quận, thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất hai tên tiên chi tiêu tử, cứ như vậy băng lãnh nằm tại liễm thi trong phòng, hắn tuyệt không có khả năng liền nhặt xác sự tình. Hắn lúc này chỉ có thể sắp xếp người đuổi ra thành Tây báo tin tức đi, hắn thật muốn có hành động, cũng sẽ không đích thân xuất thủ, nhưng hắn nghĩ tại Yến Kinh triệu tập 3500 tinh nhuệ chiến lực, vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Cũng không phải là chỉ có Vũ Uy quân có một chi tinh nhuệ binh mã giấu ở Yến ngoại ô. Trần Thanh nhìn thấy Hoa Chiết Đống các loại trong mắt người cất dấu âm tàn tinh mang, không rét mà run, bọn hắn tựa hồ liền đợi đến Trần Hải tại bị đá ra Tây Viên quân một khắc lựa chọn ra tay, rửa sạch Vấn Tần Tông đệ tử bị nhục nhã. Trần Hải lúc này có tương chức mang theo, còn lưu tại Tây Viên quân, Đỗ Tuấn Phong, Hoa Chiết Đống đều không làm gì được hắn. Nhưng hắn qua không được mấy ngày liền bị đá ra Tây Viên quân, lại nên làm cái gì? Trần Thanh cũng không biết muốn hay không lập tức phái người chạy về Hà Tây, cho phụ thân báo tin, nhưng lại nghĩ phụ thân coi như đứng ra, tại Trần Hải một tay tạo thành họa lớn ngập trời trước mặt, lại há có hồi thiên chi lực. Đỗ Tuấn Phong ngẫm lại giận, không nghĩ tới Trần Hải đối đồng tông sư huynh đệ đúng là như thế tuyệt tình tăng cốc, đơn giản có thể nói là lang tâm cầu phế, mặc dù hắn tạm thời cũng không làm được quá nhiều, nhưng khi trận vẫn là ép buộc Đồng Phan đem Tôn Bất Hối từ Trần Hải triệu hồi tới. Trần Hải thu hoạch Tây Bắc vực vi tuyển thứ nhất về sau, địa vị đột nhiên nặng muốn đứng lên. Tôn Bất Hối là Đồng Phan phái đi qua thiếp thân bảo hộ Trần Hải an nguy. Đỗ Tuấn Phong muốn Đồng Phan đem Tôn Bất Hối triệu hồi đến, chí ít có thể cho thấy thái độ của bọn hắn, dạng này, những cái kia oán hận Trần Hải người, liền có thể không kiêng nể gì cả hạ thủ. Trần Thanh nhìn thấy người bên ngoài đối nàng đều lạnh lùng xa lánh, trong lòng biết Chiêu Dương Đình hầu phủ cũng toàn bộ bị Trần Hải liên lụy, phụ thân lại xử lý bất đương, sợ rằng sẽ trở thành Hà Tây Tông phiệt thế gia vọng tộc công địch. Nàng suy nghĩ lung tung, toàn thân không còn chút sức lực nào, ngơ ngơ ngác ngác rời đi Tây Viên quân tổng quản phủ, trở lại thiết tiểu ngõ hẻm binh giáp cửa hàng. Chu Cảnh Nguyên, Đinh Sảng bọn người bị Trần Hải điều đến nằm giao lĩnh quân doanh đi phụ tá quân vụ, cũng may binh giáp cửa hàng bên này chỉ phụ trách bán ra vũ khí phụ kiện, không cần bao nhiêu người chăm sóc. Đi qua 1-2 tháng sinh ý tới nóng nảy dị thường. Có lẽ là tin tức truyền đi quá nhanh, Trần Thanh trở lại binh giáp cửa hàng lúc trời còn không có hoàn toàn hắc, binh giáp cửa hàng lớn như vậy phòng trước trống rỗng, không nhìn thấy một khách quen, lập tức liền quặn cu é đến trước cửa có thể răng lưới bắt chim. "Tiểu thư, truyền ngôn nói thiếu hầu gia trong quân đội cuồng tính đại phát, không để ý tông môn tình nghi, hôm nay lại hạ độc thủ trưởng đánh chết Thái Vi tông 6 tên đệ tử, thật có chuyện này?" Tô Tử Lăng biết được Trần Thanh hồi phủ, từ trong viện ra đón, giòm lấy Trần Thanh sắc mặt hỏi, cưỡng ép kềm chế nội tâm hưng phấn không toát ra tới. Hôm nay Thái úy phủ quan viên tuần sát Tây Viên lính mới biên huấn, tùy hành học cung đệ tử đều không có mang người hầu hộ vệ đi theo, cho dù là thiếp thân thị vệ Việt thành quận chúa An Nguy Bùi Tấn Hoa, cũng đều lưu tại một sông chi cách Mai Ổ bảo trợ, Tô Tử Lăng liền lưu tại thiết kiểu ngõ hẻm. Nàng vẫn luôn lo lắng Trần Hải sẽ trở thành các nàng một cái đại uy hiếp, vừa mới nghe được tin tức như vậy, đều hưng phấn đến nghĩ hát đi ra, không nghĩ tới Trần Hải cuối cùng liền là một thằng ngu. Trần Thanh đem ố lân mã giao cho mã phu dắt đến chuồng ngựa bên trong chăm sóc, cũng không đủ sức cùng Tử Lăng giải thích hôm nay chỉ có Khương Sở một người bị Trần Hải tại chỗ trượng đánh chết, đồ dòng. Sai dụ bọn người tốt xấu xem như giữ được tính mạng, nhưng nhận việc tỉnh tính chất chi ác liệt, sự nghiêm trọng, tựa hồ lại không hề khác gì nhau. Có phải hay không muốn phái người về Hà Tây thông chi hầu ra một tiếng? Tô Tử Lăng đoán được truyền ngôn có chỗ khoa trương, nhưng Trần Thanh sắc mặt cũng biết tình hình tất nhiên nghiêm trọng vô cùng, nhỏ giọng hỏi. Trần Thanh một đường trở về liền suy nghĩ việc này tất nhiên muốn cáo chi phụ thân, nhưng lại sợ phụ thân biết sau liền liệu lĩnh hậu quả thay Trần Hải nhận lệnh đến. Nói như vậy, Chiêu Dương Đình hầu phủ tại Hà Tây đem phải đối mặt Sài Thị, Đỗ Thị các tộc điên cuồng trả thù, tình cảnh liền sẽ trở nên cực kỳ gian khổ. Thiết Kiều ngõ hẻm liền một đầu hắc vũ lân thiếu, không biết lúc nào liền muốn cử đi dùng phái, còn phải lưu tại Thiết Kiều ngõ hẻm dự bị, mà Tây cách Ngọc Long Sơn bạn giảm quân hải, linh hộp truyền tin cũng không đáng tin cậy, có lẽ vẫn là phải phái người ngồi ngựa đường vòng về Hà Tây càng đáng tin cậy một chút. Tô Tử Lăng nói liên miên lại nhảy nói, cái này dù là về thời gian gặp chậm hơn nửa tháng, nhưng dầu gì cũng muốn để hầu gia biết việc này. Nghe Tử Lăng nói như vậy, Trần Thanh đấy lòng lại là rộng mở trong sáng, nghĩ thầm cũng thế, nàng hiện tại liền phái người ngồi ngựa về Hà Tây, đại khái có thể kéo hơn nửa tháng nói cho phụ thân biết. Khi đó nên có hậu quả gì không cũng đều từ Trần Hải một người nhận lấy tới, phụ thân cũng có thể mức độ lớn nhất không bị cuốn vào cái này vòng xoáy bên trong. Sau đó mấy ngày, Trần Thanh đều lưu tại thiết tiểu ngõ hẻm chưa có trở về học cung đi, nàng những ngày này cũng không có lòng tu hành, nỗi lòng lo lắng bất an, tựa như lúc nào cũng có Trần Hải bị người ám sát mà chết tin tức truyền về. Trần Thanh lại cũng không biết chính nàng là hy vọng cái này cái quọc phiến phức sớm giải quyết hết, vẫn là hy vọng Trần Hải có thể tránh thoát ra trước mắt khốn cùng. Binh giáp cửa hàng sinh ý rất xuống ngàn trượng không nói, các phương diện lại an tĩnh để cho người ta sợ hãi. Ngoại trừ Tôn Bất Hối bị Đồng Phan triệu hồi tiến tấu làm bên ngoài phủ, những cái kia chính thức tại Tây Viên quân nhậm chức đệ tử đều không có cái gì động tĩnh, tựa hồ lúc này ai cũng bị Trần Hải chơi liều, cùng tình hù sợ, không có người còn dám gây cái này con chó điên. Chu Cảnh Nguyên, Đinh Sảng thậm chí Chu Quân, Lệ Ngọc Lân bọn người không hề lộ diện, từ đầu đến cuối đi theo Trần Hải lưu tại Nam Giao lĩnh trong quân doanh. Nam Giao lĩnh bên kia, bình tĩnh đến tựa như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra giống như. Sợ Sai thị cùng Đỗ thị cùng Vân Tần Tông Hoa thị tử đệ sẽ phái người trả thù binh giáp cửa hàng, Trần Thanh cũng không dám tùy tiện rời đi thiết kiều ngõ hẻm. Đến ngày thứ 10, Trần Thanh thực sự khó mà an tâm, biết được Việt Thành quận chúa Đồng Linh khẩn cấp từ học cung trở về tiến tấu làm phụ, liền dẫn Tô Tử Lăng cũng chạy tới. Cho dù Trần Thanh biết Chiêu Dương Đình hầu phủ người lúc này tuyệt sẽ không lại thụ Hà Tây đệ tử hoan nghênh, nhưng tâm muốn tiến vào Yến Kinh thành sau Đồng Linh cùng Trần Hải có chút thân cận, hẳn là sẽ nói cho nàng một chút tin tức. Đồng Linh cũng không có bài xích Trần Thanh ý tứ, biết được Trần Thanh đến nhà, liền lập tức để cho người ta đem Trần Thanh cùng Tô Tử Lăng mời tới. Đi vào tiến tấu làm phụ Tây viện Đồng Linh chỗ ở tiểu viện, Trần Thanh nhìn thấy sửa chữa đến chỉnh đốn một lùm thúy trúc bên cạnh, Đồng Phan, Đỗ Tuấn Phong, Bùi Tấn Hoa, Nô Hùng thậm chí Tôn Bất Hối bọn người vây quanh Việt Thành quận chúa thương nghị sự tình gì. Việt Thành quận chúa Đồng Ninh vẫn là như thế xinh đẹp chiếu người, nhưng nhìn trên mặt nàng còn không có hoàn toàn thu liễm lại đi chấn kinh, Trần Thanh suy đoán nàng vừa ve sầu một cái chấn kinh tin tức của hắn. Gặp chuyện gì phát sinh? Trần Thanh chú ý tới Đồng Phan sắc mặt kiên nghị, hướng nàng nhìn lại ánh mắt ý vị thâm trường, trong tay bóp một phong thư. Tôn Bất Hối làm các huyền kiều lại truyền đệ tử, lại tùy thời đều có bước vào minh khiếu cảnh thực lực, cũng có tư cách tham dự một chút chuyện cơ mật thương nghị. Hắn nhìn thấy Trần Thanh đi tới, ôn hòa cười một tiếng. Không có cái khác Hà Tây đệ tử trong khoảng thời gian này đợi các nàng lạnh lùng cùng xa lánh. Bùi Tấn Hoa, Nô Hùng thần sắc cổ quái, đều một bộ tựa hồ nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện bộ dáng. Đỗ Tuấn Phong mặt mũi tràn đầy phẫn hận, nhưng lại có một loại không thể không cưỡng ép áp chế lại vặn bẹo cùng dữ tợn. Này tin chính là thế tử tự tay biết, cũng nói rõ đây đều là thần hầu lão nhân gia ông ta ý tứ. Tuấn Phong, ngươi trước hộ tống Đô Dòng, xài dụ bọn hắn về Hà Tây dưỡng thương đi. Đồng Phan trong tay nắm nuốt một phong thư, ngữ điệu trầm ổn nói với Đỗ Tuấn Phong, việc này cũng không có giấu giếm Trần Thanh tất yếu. Cái gì? Đại đô hộ phủ tướng quân muốn đem Đỗ Tuấn Phong triệu hồi Hà Tây. Trần Thanh chợt nghe đến việc này, đàn môi đều muốn mở ra đến, cảm thấy khó có thể tin, lại còn là thế tử tự mình biết thư an bài việc này. Phụ thân của Đồng Ninh Đồng Thọ là thần hầu thứ tử, mà tương lai có thể chân chính tập nhận Vũ Uy thần hầu tước vị, là thần hầu trưởng tử Đồng Thừa Chủ, cũng chính là Đồng Phan trong miệng thế tử, cũng là Đồng thị trừ Vũ Uy thần hầu bên ngoài người thứ hai. Thế tử Đổng thừa chủ vậy mà thân bút viết thư tới, muốn Đỗ Tuấn Phong tự mình hộ tống Đỗ Dung, sai dụ bọn người về Hà Tây dưỡng thương, đây là có chuyện gì? Mà phong thư này cùng Trần Hải lại có cái gì liên lụy, có chưa nói rõ ràng đại đô hộ phủ tướng quân dự định xử trí như thế nào Trần Hải? Trần Thanh hoàn toàn bị hôn mê rồi, không làm rõ ràng được trước mắt là làm sao một cái tình huống, nàng nhìn Việt Thành quận chúa Đổng Ninh trong mắt kinh ngạc còn không có đánh tan, chắc hẳn cũng là chạy trở về tiến tấu làm phủ về sau mới nhìn đến phong thư này văn kiện khó đè nén chấn kinh a. Dứt khoát, ngươi vẫn là đi nằm giáo lĩnh, lưu tại Trần Hải bên người đi. Đổng Phan nói ra. Thái Vi Tông cùng đại đô hộ phủ tướng quân không xử trí Trần Hải rồi. Mặc dù Trần Thanh tuyệt không hy vọng Chiêu Dương Đình hầu phụ thụ việc này liên lụy, nhưng lúc này cũng tuyệt không thể tin được Trần Hải giết hại đồng môn vậy mà một chút việc đều không có. Tông môn cùng đại đô hộ phủ tướng quân không những không thêm vào xử trí, thậm chí càng đem đối Trần Hải lòng tràn đầy oán hận Đỗ Tuấn Phong triệu hồi Hà Tây, đây là minh bày không cho Đỗ Tuấn Phong cùng Trần Hải tại Yến Kinh lên xung đột, mà muốn Đỗ Tuấn Phong né tránh. Vậy mà để Đỗ Tuấn Phong né tránh Trần Hải. Kể từ đó, Sai thị, Đỗ thị đã rất thù hận Trần Hải, cũng tuyệt không còn dám có thất thường gì biểu thị, dù sao Vũ Uy thần hầu ý chí, là tuyệt không cho phép Hà Tây tông phiệt vi phạm. Đây là có chuyện gì? Tô Tử Lăng đàn môi khẽ nhếch, đều quên muốn che giấu nội tâm chấn kinh, nàng còn tưởng rằng Trần Hải không còn là cái uy hiếp gì, chỗ nào nghĩ gặp là kết quả như vậy. Trần Hải liền xem như Tây Bắc vực vi tuyển thứ nhất, lại là khó mà thuần phục cô lang, đồng thị tại sao muốn ở trên người hắn tiếp nhận bỏ ra cái giá nặng nề như thế, vẫn là nói có dấu cái gì khác nàng dòm bất phá âm mưu. Tô Tử Lăng đột nhiên cũng luống cuống, không biết muốn ứng đối ra sao trước đây cục diện. Diêu Khải Thái xuống mạch tội Trần Hải có lẽ không thể lại lưu tại Tây Viên Quân. Bùi Tấn Hoa chính là Thái Vi Tông duy số không nhiều minh khiếu cảnh nữ tu, nàng tại Yến Kinh ngoại trừ kiên quyết tu hành, chủ yếu liền bảo hộ Việt Thành quận chúa Đồng Linh các đệ tử an nguy, bình thường rất ít nói, lúc này nâng lên một cái vấn đề mấu chốt. Đúng vậy à, Trần Hải nếu như bị đá ra Tây Viên Quân, Đỗ tổng quản tựa hồ không hề rời đi Yến Kinh tất yếu, có phải hay không có cần phải sẽ cùng thế tử cầu thông một chút? Nô Hùng nói ra. Nô Hùng tương chức chỉ là Túc Võ Giáo Úy, lại là đạo nha binh Túc Võ Giáo Úy, tại Yến Kinh hắn bình thường phụ trách thống lĩnh 1000 đạo nha binh tinh nhuệ đóng tại Mai Ổ Bảo tùy thời chờ lệnh, địa vị gần như chỉ ở Đồng Phan phía dưới. Đỗ Tuấn Phong không cam tâm cứ như vậy xám xịt bị triệu hồi Hà Tây đi, mong chờ nhìn về phía Đồng Phan. Thế tử trong thư viết rất rõ ràng, Đồng Phan kiên định nói, về phần Trần Hải có thể hay không bị đuổi ra Tây Viên Quân, có lẽ sẽ không, tin tưởng thế tử đã có cân nhắc, chúng ta cũng không cần tự mình đoán bừa. Trần Thanh gặp Đồng Phan, Đồng Linh vậy mà đều không rõ ràng việc này chân chính nội tình là cái gì, trong lòng khiếp sợ không thôi, Trần Hải lúc nào trở nên trọng yếu như vậy, vậy mà liền ngay cả Đồng Phan cũng không biết đại đô hộ phủ tướng quân vì sao muốn như thế xử trí việc này. Trần Thanh trong lúc đó lại nghĩ tới một việc, chẳng lẽ nói Trần Hải tại nằm giao lĩnh hành hình trượng đánh chết 3 tên học cung đệ từ lúc, liền đã ngờ tới sẽ có hôm nay chi chẳng diện. Nghĩ tới đây, Trần Thanh cũng không hiểu bị một cỗ sợ hãi cảm xúc chỗ bắt góc, Trần Hải nếu là tại hành hình thời điểm liền dự liệu được hôm nay kết quả, cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ đi. Chương 146, sát trận chi khí mai trừ hồ bờ, Khuê Lang cung phía sau núi đỉnh trong nội viện, Trần Huyền Chân cùng một vị tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu văn sĩ trung niên chính loan cờ làm vui. Đô tử ký chạy trở về Khuê Lang cung, nhung trang chưa gỡ, liền đuổi tới phía sau núi đỉnh viện tới gặp sư tôn, nhìn thấy văn sĩ trung niên, tiến lên hành lễ nói, tử ký gặp qua văn tiên sinh. Nam giao lĩnh mấy ngày nay coi như bình tĩnh. Văn sĩ trung niên hỏi: Những ngày này khắp nơi đều truyền ngôn Trần Hải sẽ bị đá ra Tây Viên quận, lại truyền ngôn Tần Sơn quận đã an bài thích khách tiềm phục tại Tây Viên bên ngoài, lại truyền ngôn Hà Tây Sài thị, Đỗ thị lao tổ tức giận dị thường, một lòng muốn đem Trần Hải triệu hồi Hà Tây lột da của hắn, loại bỏ hắn xương, lòng người bàng hoàng tự nhiên khó tránh khỏi. Đỗ tử ký lo lắng đem nằm giao lĩnh những ngày này tình huống nói cho văn sĩ trung niên cùng sư tôn biết, bắt đầu khó tránh khỏi gặp lòng người bàng hoàng, Trần Hải hắn vừa ý an. Văn sĩ trung niên hỏi, tử ký lại nhìn không ra hắn có cái gì không an tâm. Tựa hồ đã sớm ngờ tới tiên sinh thay hắn bãi bình đây hết thảy, mỗi ngày trừ tu luyện bên ngoài, chủ trì thao huấn như cũ. Tần Sơn, Hà Sơn ba tên thiên chi tiêu tử bị tại chỗ trượng đánh chết, cái khác quan võ đều là sợ hắn như hổ sói, tựa hồ cũng tại trông mong hắn sớm ngày bị trục xuất Tây Viên quân, nhưng nói đến kỳ quái, phía dưới tướng sĩ sĩ khí lại đột nhiên phóng đại, tử ký thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Đồ tử ký nói ra, người nghĩ mãi mà không rõ, Triệu Dung cũng nghĩ không thông, đây chính là các ngươi cũng không bằng Trần Hải địa phương a. Văn sĩ trung niên thở dài một tiếng nói, vẫn là điện hạ có biết người chi minh. Ta cũng không nghĩ tới Trần Hải dám làm đến bước này. Dùng tốt liền là một thanh lưới dao, Trần Huyền Chân cũng đi theo thở dài, ngay sau đó khuyên bảo Đỗ Tử Ký, ngươi trở về nói với Triệu Dung, các ngươi nếu có chuyện gì phạm trong tay Trần Hải muốn giết các ngươi lập uy, chúng ta cũng sẽ không đứng ra thay các ngươi cầu tình. Đỗ Tử Ký âm thầm kinh hãi, sư tôn ý tứ trong lời nói này, là muốn hắn cùng Triệu Dung tại nằm giao lĩnh tuyệt đối nghe theo Trần Hải mệnh lệnh, hắn lại lo lắng nói ra, Diêu Khải Thái vạch tội Trần Hải sự tình, là một cọc phiền phức. Hiện tại đã không phải là phiền toái, văn sĩ trung niên nói, hiện tại rắc rối phức tạp tin tức ngầm truyền đến truyền đi. Nằm giao linh bên kia khó tránh khỏi gặp có chút lòng người bàng hoàng, nhưng chỉ cần Trần Hải an tâm, loại kia qua một thời gian ngắn hết thể như cũ, vậy thì cái gì sự tình cũng không có. Trần Huyền Chân lúc này hỏi văn sĩ trung niên, ngươi lần này đi gặp Đồng Lương, nhưng có cái gì đảm định? Đồng Lương đầu này lão gian cự hoạt hồ ly à, thật sự là hưởng phí điện hạ tại mới đưa Ngọc Long quận sự tình bên trên như thế thiên bị hắn, ta lần này đi qua, hắn không có cái gì nhả ra. Văn sĩ trung niên nói ra, Hà Tây vẫn là nghĩ bằng quan, hai bên áp chú. Trần Huyền Chân hỏi, đúng vậy à, cho dù là Trần Hải con cờ này, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng cấp cho điện hạ dùng một đoạn thời gian. Văn sĩ trung niên lắc đầu cười khổ, nói đối Hà Tây tới nói, Trần Hải chỉ là không quan trọng gì một viên nhỏ quân cờ, không thành, bọn hắn đem cái này mai nhỏ quân cờ biến mất, tuyệt chưa nói tới có tổn thất gì, thành liền sẽ đưa tay qua đến cùng chúng ta tranh công cực khổ. Ngươi nói hắn có phải hay không láo gian cự hoạt? Tây Bắc vực thập tứ quận, lúc này nhìn là Võ Tàng, Hạ Tường, Vũ Uy tam quân cùng tồn tại, Vũ Tàng quân còn muốn hơi mạnh hơn một chút, nhưng chiếu ta nhìn, Vũ Uy quân hoặc mới thật sự là tai họa, điện hạ bên kia không thể không phòng a. Trần Huyền Trân nói ra, điện hạ trong lòng hẳn là rõ ràng đi. Văn sĩ trung niên nhẹ nhàng thở dài, Khương Sở bị trượng đánh chết, Đỗ Dung, xài dụ các loại người không rõ sống chết bị đá ra doanh thành, đôi này lưu tại nằm giao lĩnh Hà Tây tử đệ, nội tâm là cực lớn trùng kích. Bọn hắn lúc này đã không dám cai vận Trần Hải ý chí, cũng không dám cùng Trần Hải thân cận. Trong khoảng thời gian này đến tin tức ngầm bay tới bay lui, bay đến lòng người bàng hoàng, bọn hắn lưu tại nằm giao lĩnh một ngày bằng một năm, nhưng cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi những cái kia xem Trần Hải vì tử thù người, liên thủ đem Trần Hải từ nằm giao lĩnh đá ra đi, cũng liền cùng bọn hắn hoàn toàn không quan hệ rồi. Sau đó đợi 10 ngày, bọn hắn lại chờ đến Đỗ Tuấn Phong hộ tống Đỗ Dung bọn người về Hà Tây dưỡng thương, Tôn Bất Hối lại vào nằm giao lĩnh thị vệ Trần Hải an toàn tin tức. Bọn hắn mặc dù chấn kinh, mặc dù lòng tràn đầy khó hiểu cùng hoang mang, nhưng trong lòng cũng minh bạch, Trần Hải trượng đánh chết Khương Sở, roi phế Đỗ Dung, xài dụ bọn người việc này đã bị tông môn hoặc là nói đại đô hộ phủ tướng quân cái nào đó địa vị cực cao người cưỡng ép theo xuống. Bọn hắn lưu tại nằm giao lĩnh đệ tử, ngoại trừ chỉ nghe lệnh Trần Hải bên ngoài, không còn gì khác lựa chọn. Những người khác có lẽ còn đang chờ Thái úy phủ một tờ quân lệnh tước đoạt Trần Hải tương trước, nhưng các loại hơn nửa tháng đều không thấy động tĩnh, mới bỗng nhiên hiểu được Trần Hải tại Tây Viên quân địa vị nhìn như tràn ngập nguy hiểm, lại muốn xa so với bọn hắn tưởng tượng vững chắc được nhiều. Đây là có chuyện gì? Là triều đình có người âm thầm bảo trụ Trần Hải, vẫn là Tây Viên quân địa vị quá không quan trọng gì? Thái úy phủ liền nghĩ để Tây Viên quân tự sinh tự diệt, không có chút nào nguyện hao tâm tổn trí can thiệp. Tại cái này mọi người đã kinh lại nghi thấp thỏm nỗi lòng thoáng bình định sau khi xuống tới, mới đột nhiên phát hiện đệ thất đô lính mới thao luyện đã bước vào một cái mới bình đài. Mặc dù theo chiếu thao huấn mới quy, hơn vạn tướng sĩ còn có rất nhiều không hợp quy phạm địa phương, nhưng đã không còn người tiêu cực biến nhác, càng không người dám công nhiên đối kháng mới quy. Viên ngoài cửa đồng trụ đã có mười mấy ngày đã không còn mới huyết đục bao trùm lên đi. Lúc này, gian nan nhất cái kia một bộ phận xem như vượt qua được, ngoại trừ cần thiết đội ngũ huấn luyện bên ngoài, Trần Hải cũng đã bắt đầu tại thường ngày thao luyện bên trong, gia nhập luyện thể, kỵ xạ cùng chiến trận diễn luyện nội dung. Nhưng hơn vạn tướng sĩ đều có thể kỷ luật nghiêm minh, như có một người nghe Trần Hải tướng lệnh điều khiển như cánh tay, chiến trận diễn luyện tiến triển cũng nhanh đến vượt qua tưởng tượng. Trên thực tế giai đoạn trước 2 tháng đội ngũ huấn luyện, nhìn như bừa bộn, tra tấn người tới cực điểm, lại vì hơn vạn tướng sĩ chiến trận diễn luyện đặt vững hạ khó có thể tưởng tượng hùng hậu cơ sở, hình mũi quan trận, hình tròn trận, nghiêng tuyến tán trận, anh em trận các loại mấy loại cơ sở chiến trận, mỗi một loại chỉ cần diễn luyện mấy ngày, liền đại thể liền có thể nắm giữ. Những này còn chưa đủ lấy khiến Đồ Tử Ký, Triệu Dung chấn kinh, đều là Tây Viên quân trung biên có 9 đều, cái khác 8 đều lính mới đến tháng thứ 3, cũng đã sớm nắm giữ cái này mấy loại cơ sở chiến trận. Chân chính khiến Đồ Tử Ký, Triệu Dung kinh hãi, là dù là đơn sơ nhất chiến trận, một khi hơn ngàn tướng sĩ kết thành, liền có thể ẩn ẩn cảm nhận được có một cỗ bàng bạc phá vỡ giết thì giết phạt chiến ý hội tụ xâm lăng mà tới. Mở tổ khiếu thức hải Triệu Dung, cảm thụ là khắc sâu nhất. Hắn như ở trước mặt đứng tại chiến trận trước đó, thần hồn liền lại nhận cực kỳ nghiêm trọng áp chế, cho nên hắn coi như tại thức hải ngưng tụ đạo triện, đều chấn động thiên địa nguyên khí đi thi triển uy lực mạnh mẽ thần thông, phản phất giữa thiên địa nguyên lực đều bị chiến trận khóa lại, chỉ có trong cơ thể mình chân nguyên pháp lực có thể dùng. Mà Triệu Dung kết nhập chiến trận, nhưng lại phát hiện thần hồn của hắn ý chí thụ cố này sát phạt chiến ý phùng lên, trở nên càng cường thịnh, bàng bạc, tựa hồ càng thêm nhẹ nhõm chấn động bốn phía càng bàng bạc thiên địa nguyên khí, chỗ thi pháp thần thông uy lực đều có một hai thành tăng lên. Đây chính là chiến trận sát phạt chi khí. Tiến Châu Huyền Tông đem chiến trận châu ngưng kết hội tụ cố này sát phạt chiến ý, xưng là chiến trận sát phạt chi khí, nhưng cái này bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại bách chiến không phá vỡ tinh nhuệ hổ lang chi sư trên thân a tất cả cường giả đối mặt hổ lang chi sư châu ngưng tụ xâm lăng mà đến chiến trận sát phạt chi khí đều lại nhận áp chế. Đây là thần hồn cấp độ đỏ sức, chỉ có mở tổ dòm thức hải huyền tu cường giả cảm thụ cường liệt nhất, mà lại hổ lang chi sư càng là tinh nhuệ, càng là nhanh nhẹn dũng mãnh huyết tinh, sát phạt chi khí càng mạnh. Sử thư ghi lại đại yến khai quốc cao tổ chức kia chỗ xây dựng hổ bí quân kết thành chiến trận, sát phạt chi khí tràn ngập nàng giảm, thậm chí có thể làm đạo thai cảnh cường giả đều không thể tồi động thiên địa nguyên khí. Gần đây vạn loạn thất bát ao, tiền ngạo bất tuần khấu nô tướng sĩ, tại Trần Hải thao huấn dưới đều không có kinh lịch cái gì huyết chiến, hơn 2 tháng đã cô hổ làng chi sư hình thức ban đầu. Cái này sao có thể? Triệu Dung không muốn thừa nhận sự thực như vậy, nhưng rõ ràng như thế dị tượng lại làm hắn không cách nào nhắm mắt coi nhẹ. Trần Hải đối những ngày này gió êm sóng lặng không có chút nào ngoài ý muốn, Tôn Bất Hối lại trở lại bên cạnh hắn, hắn cũng làm sự tình gì đều chưa từng xảy ra. La Đô Tử Ký, Triệu Dung phía sau người thần bí, thủ ý hắn chấp hành Tây Viên lính mới đệ thất đô biên huấn, mà thần bí nhân này thân phận cao đến đều có thể khiến Trần Huyền Trân cam vì thúc đẩy. Trần Hải trượng giết 3 tên học cung đệ tử, sao lại lo lắng thần bí nhân này không thể thay hắn đều chủ xuống đến? Hắn duy nhất phải làm, liền là đem luyện binh bản lĩnh không giữ lại chút nào phát huy tới cực điểm, dạng này mới có thể làm lấy lúc này thấp tu vi, thắng được người thần bí đầy đủ coi trọng. Trần Hải tiếp xúc thượng cổ điện tịch còn vô cùng có hạn, không biết cái gì gọi là giết thay thế khí, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, một chi cường quân không chỉ có muốn bồi dưỡng tướng sĩ không thể phá vỡ sát phạt ý chí, còn phải thông qua quân pháp các loại làm việc, đem sát phạt ý chí tập hợp thành một luồng. Nói đơn giản, chính là muốn làm đến trên dưới một lòng, mới xem như có được một chi cường giả hùng hậu cơ sở. Dạng này cho dù là có cường địch trực tiếp giết vào chiến trận, cho dù là chiến trận thương vong cao tới 3 năm thành cũng đều có thể không đến mức sụp đổ, cũng chỉ có làm đến điểm này mới có thể chân chính được xưng tụng là tinh nhuệ chi sư. Cho nên hắn nhất định phải trượng giết mấy cái không nghe lời trung tầng quan võ, đi hóa giải tầng dưới chót tướng sĩ trong lòng sinh sôi oán hận, khiến cái này oán hận chuyển hóa làm đối quân pháp, quân uy chân chính quất phục, từ đó khiến chi này khấu nô lính mới đạt tới trên dưới một lòng cảnh giới. Đương nhiên, khi tiến vào chiến trận diễn luyện giai đoạn, Trần Hải cũng ẩn ẩn cảm nhận được sát phạt chi khí tồn tại, cũng rõ ràng sát trận chi khí đối địch đem thần hồn áp chế. Cái này sát phạt chi khí hẳn là ảnh hưởng thần hồn cấp độ cực hư tồn tại, nói đến lại là cũng kỳ quái, Trần Hải phát hiện cái này sát phạt chi khí vậy mà có thể giúp hắn tu luyện. Có một lần diễn luyện chiến trận, Trần Hải đứng tại đài diễn võ tiền quan nhìn, thật không may có 3 đầu vũ vệ cấp La sát ma xâm nhập hắn khôi lỗi phân thân tại huyết vân đất hoang ẩn thân địa. Trần Hải lúc ấy không thể tách ra quá nhiều tâm thần, chỉ có thể khẩn cấp tại khôi lỗi phân thân trong thức hải ngưng tụ La sát ma thần bí tướng, đem Diêu lão căn các loại huyết nô triệu hồi đến, đi vây giết cái kia 3 đầu vũ vệ cấp La sát ma. Bởi vì thần hồn ý chí thông qua xà chặt liên kết cùng một chỗ, Trần Hải đột nhiên phát giác chiến trận ngưng tụ sát phạt chi khí, vậy mà cũng thụ La sát ma thần bí tướng ảnh hưởng, tự nhiên mà vậy hút vào hắn bách hải khí mạch bên trong tổng lên, đã từ thuần hư chi khí tức biến thành tham gia hư thực ở giữa tồn tại, liên tục 3 ngày 3 đêm không thôi, cuối cùng hóa thành một cỗ khó tả tinh thuần khí tức, đem hắn lúc ấy đang tu luyện tay quyết âm, túc quyết âm, tay thiếu âm, đủ thiếu âm chủ, mạch lập tức sung mở, tu vi liền không hiểu thấu bước vào ích linh cảnh hậu kỳ. Lẽ ra Trần Hải thêm 1 năm nữa một nửa khổ tu, cũng có hoàn toàn chắc chắn có thể đưa tay quyết âm, túc quyết âm, tay thiếu âm, đủ thiếu âm 4 đầu chủ khí mạch sung mở tu thành linh mạch, hiện tại đột nhiên liền bước vào ích linh cảnh hậu kỳ, cũng thật sự là làm hắn quá ngoài ý muốn. Mặc dù Yến Châu sự truyền có binh gia lấy bí pháp tu hành tiến vào siêu phàm nhập thánh cảnh giới, nhưng sử thư ghi lại liền loe que mấy lời, nhưng không có kỹ càng tu luyện miêu tả, Trần Hải cũng khó có thể xác nhận hắn loại tình hình này, phải chăng cùng binh gia tu hành có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chương 147, biên huấn thành quân Trần Hải bước vào ích linh cảnh về sau, đều không có tận lực đi sửa huyền âm 6 mạch, ngày thường càng nhiều thì là khổ tu 10 bước đoạn thủy trạm các loại chiến kích huyền quyết, dốc lòng tu luyện siêu phàm thiên thuật, dùng cái này ma luyện suy nghĩ trong lòng ở giữa cái kia phồng lên vạn tướng vân lưu, nghịch lưu chân ý hình thức ban đầu, ma luyện cái kia vô kiên bất tồi toái liệt chân ý Trần Hải cũng tin tưởng, chỉ cần hắn tu nội chân ý càng tinh thuần, càng ngưng luyện, mà hắn tại phục dụng 2 cái long hộ phạt mạch đan về sau, thể nội ẩn thương đã tiêu, đến nào đó cái thời gian điểm, huyền âm 6 mạch quán thông tu thành linh mạch, đều chính là nước đến con đường sự tỉnh, cũng không cần lại tận lực một đầu linh mạch dần dần đi tu luyện. Đây là hắn võ tu chi đạo, không cần thiết mọi chuyện đi thi hành theo tông môn huyền tu pháp môn làm việc. Mà lần này có thể dẫn sát phạt chi khí nhập thể, từ hư chuyển thực, chuyển hóa làm cùng loại chân nguyên tinh thuần khí tức, nhất cử xông mở huyền tay quyết âm, túc quyết âm, tay thiếu âm, đủ thiếu âm 4 đầu chủ khí mạch, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng cùng hắn đoạn thời gian trước khổ tu chỗ đặt bước kiên dày cơ sở thoát cách không ra quan hệ, khả năng cũng liền chênh lệch cái này lầm môn một ước. Trần Hải từng về học cung 2 ngày, tìm kiếm có quan hệ binh gia tu hành đặc thủ pháp môn. Thượng cổ điển tịch đối chiến trận sát phạt chi khí là có ghi chép, có chút cổ tịch lại xưng là binh khí, thượng cổ có cường giả không chỉ có thể dẫn binh khí nhập thể, tu luyện bản thân, thậm chí còn có thể bình tương khí ngưng tụ biến hóa thi triển khó có thể tưởng tượng đại thần thông, nhưng những này trong sách cổ đều chỉ là loe que mấy lời, cũng không có kỹ càng đi lại, Trần Hải phỏng đoán như thế kinh khủng cảnh giới, đại khái là Long Đế Thương vô cùng tả nhị như vậy lao quái vật có thể, có khả năng cùng sánh vai a. Vô ý phát giác mới phương pháp tu hành, Trần Hải cũng là lớn mật, nhưng nhiều lần nếm thử dẫn sát phạt chi khí nhập thể, lại không có cách nào xông mở tay minh âm, đủ minh âm cuối cùng 2 đầu chủ khí mạch, trong lòng của hắn thầm nghĩ, đây cũng là lúc này để thất đô gần bạn mới tốt, kết trận ngưng tụ sát phạt chi khí vẫn là quá yếu một chút, không đủ để trợ hắn đem 12 chủ khí mạch đều tu luyện viên mãn. Từ theo Long Đế Thương Vũ bước vào cái này dị yến, Trần Hải mượn Diêu Hưng sau khi chết lưu lại phế thể trọng tu, mới đi qua hơn 3 năm thời gian, liền đã tu luyện đến một bước này, tốc độ nhanh chóng, đã vượt qua rất nhiều người tưởng tượng, Trần Hải cũng không có cái gì không hài lòng. Trần Hải không đội ở một bước liền bước vào ích linh cảnh đỉnh phong, mà đem càng nhiều tầm tư hoa đang nghiên cứu La Sát Ma thần bí tướng, huyết luyện bí pháp cùng sát phạt chi khí liên hệ phía trên, nghiên cứu sát phạt chi khí từ hư chuyển thật huyền bí. Học cung cất giấu trong điện tịch tìm không thấy binh gia tu hành đặc thù pháp môn, Trần Hải nghĩ thầm cũng có thể là hắn tại học cung tìm đọc điện tịch thời gian quá có hạn, kiến thức bị hạn chế, nhưng hắn đều đã sở đến dẫn sát phạt chi khí nhập thể cánh cửa, ngày sau mình cũng có thể từ từ suy nghĩ ra càng tinh diệu hơn pháp môn tu luyện đi ra. Mà Trần Hải cũng phát hiện, cho dù lúc này đệ thất đô mới tốt kết trận ngưng tụ sát phạt chi khí còn rất yếu, không đủ để trợ hắn quán thông cuối cùng 2 đầu chủ khí mạch, nhưng trải qua La Sát Ma thần bí tướng dẫn nhập thể nội, từ thực chuyển hư, còn có thể chút ít chuyển hóa làm chân nguyên, xúc nhập linh hải bí cung, chỉ là khó có thể tưởng tượng, đem cái này sát phạt chi khí trực tiếp ngưng tụ biến hóa, lại là cao thâm bậc nào khó lường thần thông cảnh giới. Nói như vậy, hắn liền có thể mượn 100 vạn hùng tốt chém giết cường địch, đừng bảo là Yên Châu, trong thiên hạ lại có ai sẽ là địch thủ của hắn. Bất quá, trước đó, hắn đầu tiên cần muốn nắm giữ một chi bách chiến không phá vỡ hổ lang chi sư. Trần Hải lúc này trong lòng thì rất rõ ràng, trước mắt cây viên quân đệ thất đô lính mới, mặc dù đã có mấy phần quy mô, lại không phải hắn hổ lang chi sư. Trong tay hắn binh quyền bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thái úy phủ một tờ quân lệnh cho cấp đi, mà cho dù thái úy phủ không có quân lệnh tước đoạt hắn đem quyền, đệ thất đô lính mới cũng là hắn vì đồ tử ký, triệu dung bọn hắn phía sau màn người thần bí cho huấn luyện. Bởi vì có thần bí nhân này duy trì, hắn có thể tại đệ thất đô lính mới thi triển tay chân, cho dù là trượng đánh chết gương sở bọn người sẽ không nhấc lên cái gì gợn sóng, nhưng nếu là hắn có cái gì nghĩ khác, đồ tử ký, Triệu Dung rất có thể cái thứ nhất liền sẽ đem đao từ phía sau lưng đâm tới. Trần Hải lúc này cũng không đi nghĩ những cái kia có không có, hắn nghĩ ngày nào nắm giữ chân chính thuộc về hắn bách chiến hùng binh, liền phải nghĩ biện pháp từng bước một leo đi lên, từng bước một thu hoạch được cao vị, mà một khi giống cựu phụ Trần Liệt như vậy được phong đình hầu tước vị, liền có thể danh chính ngôn thuận có được chỉ chung với chính hắn tư binh, đến lúc đó thậm chí có thể tại Yến Châu bên ngoài mở lãnh địa của mình. Trần Hải đồng thời lại nghĩ, hắn tại huyết vân đất hoang nắm giữ một chi đại quy mô La Sát tộc đàn, có phải hay không cũng có khả năng kết trận ngưng tụ sát phạt chi khí. Liền La Sát dị quỷ mà nói, giết chóc ý chí càng cường liệt, càng thuần túy, lại nghĩ lại thức hải ngưng tụ La Sát ma thần bí tướng liền có thể dẫn sát phạt chi khí nhập thể, cũng không nên đơn thuần trùng hợp. Nếu là La Sát trong tộc huyết luyện thượng bị giả, sinh ra đã có nắm giữ sát phạt chi khí hoặc binh khí thiên phú thần thông, cái kia lại nên là bực nào cường đại. Nếu là huyết vân đất hoang thật là liên tiếp La Sát vượt cùng Yến Châu chư vực thông đạo, một khi thông đạo bị triệt để mở ra, Yến Châu nên đón lại nên là kinh khủng bực nào huyết tinh tai nạn. Đủ loại này ý nghĩ ùn ùn kéo đến, Trần Hải liền khốn hoặc rất nhiều ngày, cuối cùng bị hắn cưỡng ép đè xuống, thông đạo hoàn toàn mở ra không phải một chuyện dễ dàng, mà lại đến lúc đó hắn đại khái có thể đi thẳng một mạch, hắn đối phiến đại địa này không có quá sâu cảm giác, cũng vô pháp cái gì bảo vệ trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Trần Hải biết phổ thông tướng sĩ trong lòng oán hận là hóa giải mất, hắn cũng tại những này phổ thông tướng sĩ trong suy nghĩ thành lập uy tín tuyệt đối, nhưng rất nhiều biên huấn quan võ lúc này đối với hắn hẳn là vừa hận vừa sợ, đặc biệt là cái kia mấy tên Tần Sơn quận đệ tử, tuyệt đối không khả năng đối với hắn khuất phục. Trần Hải nhưng cũng không quan tâm những chuyện đó, những người này không đáng quân kỷ quân quy, hắn cũng không có quyền lực đem bọn hắn đá ra đi, chỉ cần phòng bị bọn hắn bất loạn gây sự, cũng không lo lắng bọn hắn có thể hỏng đại cục. Trần Hải một phương diện an bài chủ quân, Lệ Ngọc Lân bọn người tiếp quản đô dòng, Sài Dụ bị đá trừ sau chống chô ra thống nhất quản lý các loại chức, Hà Tây bên kia tương đương với Minh Sát tỏ thái độ, Nhiễm Hổ các loại lưu lại Hà Tây đệ tử đều tích cực phối hợp hắn, Trần Hải không sai biệt lắm cũng liền nắm giữ đại cục. Một phương diện khác, Trần Hải còn đem trước đây đệ thất đô từ Dũng tướng Tản Sư tiếp thu hơn 30 lão tướng từng bước an bài đến chín đại chiến trong doanh. Những này lao tướng mặc dù nhưng đã qua bọn hắn cả đời này tu vi thời đỉnh cao, nhưng tác chiến cùng thống lĩnh tướng sĩ kinh nghiệm tương đương phong phú. Trần Hải sớm nhất đem những này lao tướng nhàn trí, là sợ mới đến, những này ý chí tinh thần xa suốt lao tướng đối với hắn sẽ có mãnh liệt tâm tình mâu thuẫn, nhưng Trần Hải tin tưởng tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, những này giống lao lang bị vô tình bức bỏ tại cái này một đống tàn binh bại đem bên trong lao tướng, đối với hắn hẳn là càng khăng khít khe hở. Trần Hải lúc này lại đi phân công bọn hắn, liền có thể mức độ lớn nhất áp chế tông phiệt đệ tử ảnh hưởng trái chiều. Ngoại trừ những này bên ngoài, Trần Hải càng muốn thân cận, để bản Hàn tộc xuất thân quan võ. Những này quan võ cùng tông phiệt tử đệ trời sinh liền có một tầng ngăn cách, chỉ cần không phải Tần Sơn quận đệ tử, tin tưởng bọn họ càng muốn trong quân đội tích lũy chiến công, cùng tầng dưới chót tướng sĩ ngăn cách cũng thì nhỏ hơn nhiều, tương lai cũng càng có thể sẽ trưởng kỳ lưu trong quân đội, mà sẽ không tùy tiện liền bị riêng phần mình tông tộc triệu hồi. Có đồ tử ký, Triệu Dung toàn lực phối hợp, Trần Hải tin tưởng phía sau màn người thần bí tại Tây Viên quân tổng quản thuộc lại bên trong cũng sắp xếp có đầy đủ ảnh hưởng lực nhân thủ, hắn tại đệ thất đô trung tầng quan võ bổ nhiệm bên trên làm có chút điều chỉnh, cũng không có gặp được trở ngại gì. Ích Thiên Đế 73 năm mùa hạ qua đi, Tây Viên quân đệ thất đô liền đã càng ngày càng có bộ dáng, vô luận ai nhìn thấy đệ thất đô gần bạn hung hãn tốt lúc này bộ dáng, cũng khó khăn tưởng tượng 3-4 tháng trước, bọn hắn đều là một đám hung tàn, kiệt ngạo bất tuần lưu tù đại khấu, mà bọn hắn lúc này đã học được đem hung tàn chôn sâu ở thực chất bên trong, mà không lại dễ dàng vô vị biểu hiện ra ngoài. Mà trong khoảng thời gian này đến, luyện thể cũng trở thành phổ thông tướng sĩ thao luyện tất yếu bài tập. Trần Hải lúc này phá giải ra 337 loại võ đạo bí hình, nhưng hắn không muốn gây nên ngoài định mức chú ý, chỉ là đem cùng thiết quốc quyền, mười giết huyền kích quyết, thiết lưu thuần quyết các loại cấp thấp huyền công có liên quan mười mấy loại cơ sở võ đạo bí hình lựa đi ra, sáng chế một bộ càng thích hợp phổ thông tướng sĩ tu luyện mười giết thuần kích, chuyển thụ mở rộng. Mười giết thuần kích không liên quan đến phức tạp hơn võ đạo bí hình, ích linh cảnh đệ tử tu luyện khó có cái gì tăng lên, nhưng cực kỳ đơn giản dễ học, có thể làm cho phổ thông tướng sĩ đem luyện thể cùng cơ sở quyền thuật huấn luyện kết hợp lại tu luyện, từng bước để cao nhục thân tu luyện nội tình. Nhóm này mới tốt chủ yếu đến từ kinh kỳ chư quận bắt giữ Giang Dương đại đạo, lưu tặc giặc cướp, kẻ liều mạng, còn có tương đương một phần là du hiệp kiếm khách, tinh thông võ kỹ người rất nhiều, thân thể nội tình muốn so trong tưởng tượng muốn mạnh hơn một đoạn, đi qua giai đoạn trước quy giới thao luyện, liền đã có một chi hổ lang chi sư nội tình. Càng có hệ thống tiến hành luyện thể thao huấn, tăng lên không gian cùng tốc độ đều tương đối lớn. Trần Hải 3 tháng liền có kế hoạch tại nằm giao lĩnh núi phía nam, lâm thu giá bờ sông bãi sông vây đê bồn hoang, nhập hạ sau cũng liền dần dần có thu hoạch. Trần Hải lúc này không có chúng no bụng túi tiền riêng, đồn điền đoạt được đều dùng để bổ sung tướng sĩ thức ăn. Cường độ có thể nói kinh khủng thao luyện, cần đại lượng ăn mới trèo chống thân thể tiêu hao. Tây Viên vốn là hoàng thất tư luyện, trước đó nuôi dưỡng đại lượng linh cầm đầu thú, tại Tây Viên lính mới tổ kiến trước cũng không hề hoàn toàn thành công, còn có rất nhiều ấu thú lưu lại. Trần Hải đem những này miễn cưỡng có thể được xưng tụng linh chân dị chủng ấu thú bắt tới tiến hành nuôi nấng, dùng làm chiến thú, kỵ thú quá tạm được, nhưng dùng để bổ sung ăn thịt, tư tráng phổ thông tướng sĩ khí huyết, vậy liền có thể so với thượng phẩm linh đan diệu dược. Cá rồng cỏ, sắt vảy dây leo, tham dương có các loại đại lượng sinh trưởng chu kỳ cấp thấp linh thảo gieo xuống đi, tại Tây Viên nồng đậm thiên địa linh khí tầm bổ dưới, nhập thu được về liền có thể lần lượt thu hoạch, chịu làm thuốc tiện, đối ích linh cảnh trở xuống võ tu đệ tử đều có tư tráng khí huyết chi dụng. Ngoài ra, Trần Hải mặc dù vận dụng đồ quân nhu doanh tự công, làm dược sư vườn binh giáp cửa hàng ngoài định mức chế tạo huyền binh áo giáp, nhưng cũng gặp đền bù một chút heo dê bỏ thịt coi như ra công phí, chí ít đem khố phòng sổ sách là mình, khiến cho hắn người bắt không được thóc của hắn. Đương nhiên, muốn tăng lên trên diện rộng gần vạn tướng sĩ nhục thân cơ sở, tiểu quy mô đồn điển chỉ có thể hơi bổ thua thiệt thiếu, càng nhiều ăn thịt, tư tráng khí huyết linh dược thì là tại Trần Hải trượng đánh chết Khương Sở bọn người về sau, từ Đồ Tử Ký, Triệu Dung hai người thông qua đường dây khác âm thầm bổ sung tiến đến. Chương 148, dị biến hậu kỳ, Trần Hải tại thường ngày thao huấn bên ngoài, bắt đầu an bài đại lượng đối kháng tính cực mạnh chiến trận diễn luyện. Lúc này tiêu hao càng khủng bố hơn, lúc này ngoại trừ cần bổ sung đại lượng ăn thịt, có thể mạnh gần kiện xương đan dược bên ngoài, vũ khí còn bắt đầu xuất hiện đại lượng hao tổn. Tướng sĩ tại cường độ cao đối kháng diễn luyện bên trong còn khó mà tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút thương vong, đại lượng thuốc trị thương tiêu hao thậm chí trợ cấp đều thành thường ngày chi tiêu. Nhưng theo đệ thất đô lính mới càng ngày càng có cường quân bộ dáng, thông qua Triệu Dung, Đồ Tử Ký mang đến những này tên ngầm đạo tiếp tế cũng càng ngày càng nhiều, nhập thu về sau, mỗi ngày đều có tương đương bên trên một vạn mai tinh nguyên đan mạnh gần kiện xương tài nguyên tu luyện đưa vào. Thậm chí còn có rất nhiều máu văn thép, xích thủy đồng các loại cao cấp vật liệu âm thầm thua đưa tới, để Trần Hải lợi dụng đồ quân nhu doanh cùng đào hoa ổ rèn đúc trận tương đối hoàn thiện tượng công hệ thống, từng bước đề cao đệ thất đô vũ khí chiến giới chất lượng. Vũ khí, chiến giới, thái úy phủ bên kia mặc dù đều sẽ đủ số nổ phát, tại về số lượng không có chỗ khác, nhưng khó đảm tinh lương, Trần Hải chỉ có thể lợi dụng hiện hữu điều kiện tiến hành cải tạo tăng lên. Đã có nhiều như vậy tài nguyên, Trần Hải cũng nếm thử tại đảo hoa ổ rèn đúc, lợi dụng hiện hữu 500 bức cường cung, trước chế tạo một nhóm 3 cung sàng nỏ. 3 cung sàng nỏ ngoại trừ lợi dụng hiện hữu cường cung tiến hành dính liền bên ngoài, lên dây cung bánh răng, cơ quan đều rất dễ mài mòn, cũng cần dùng cực kỳ cao cấp kim thiết vật liệu mới có thể rèn đúc ra đầy đủ cường độ, tăng thêm cánh cung, dây cung lợi dụng thấm luyện pháp cùng đặc thù thiên tài địa bảo tiến hành tăng cường, liền có thể trực tiếp đem trọn thể sàng nỏ tụ lực, khách quan này top 500 bức cường cung tăng lên 7-8 lần dáng vẻ. Tiễn Châu mặc dù cũng có cực mạnh sàng nỏ, nhưng đều là đơn cánh cung, chỉ làm đến phá lệ khổng lồ, công kền, bình thường chỉ có thể cố định tại thành trại đóng trên tường, di động rất không tiện. Mà Trần Hải chỗ tạo 3 cung sàng nỏ, nặng chừng 200 cân, thông huyền cảnh tinh nhuệ hung hãn tốt liền có thể cong đi, lại hợp với huyết văn thép chế tạo, cực kỳ sắc bén ba cạnh bó mũi tên, tại 2-500 bước phạm vi bên trong, thậm chí có thể trực tiếp xuyên thủng hoàng cấp trung hạ phẩm linh giáp. Vì phòng ngừa 3 cung cường nỗ chế tạo bí mật bị tùy tiện khám phá, Trần Hải tại bánh răng, cơ quan cùng 3 cung kết nối mấu chốt bộ kiện, đều dùng thép tinh sắc ngoài chỉnh thể phong đúc, phá hư thép tinh sắc ngoài, nội bộ cơ quan cùng dính liền bộ kiện đều sẽ bị tương đương trình độ bị phá hư rơi, khó mà dòm cùng chân chính nguyên trạng. Đương nhiên, đào hoa ổ rèn đúc trận sản lượng còn vô cùng có hạn, trước sau 3-4 tháng trước cũng liền có thể tạo ra 12 tấm 3 cung sàng nỏ, Trần Hải cũng chỉ là chứa vào hô vệ doanh có 4 chiếc hạng nhẹ trên chiến xa, Trần Hải vẫn là phải ưu trước tiên nghĩ tăng lên hô vệ doanh cùng lưu thủ đào hoa ổ bộ phận này hộ binh chỉnh thể chiến lực. Trần Hải còn lợi dụng những này âm thầm chuyển vào tới tài nguyên, đem Chiêu Dương đỉnh hầu phủ hộ vệ binh giáp đều tăng lên một cái cấp bậc. Từ những phương diện này cũng có thể nhìn ra được, phía sau màn người thần bí đối đệ thất đô lính mới chờ mong giá trị cũng ngày càng đề cao, đồng thời cũng nhìn ra được phía sau màn người thần bí thế lực khủng bố đến mức nào. Tây Viên quân bên này mỗi ngày liền có tương đương hơn vạn mai tinh nguyên đan ngoài định mức vật tư tiêu hao, phía sau màn người thần bí đều đục không xem ra gì, mà lại, Tây Viên quân đệ thất đô rất có thể bèn bèn vị này người thần bí rất nhiều ám kỳ một trong số đó. Đương nhiên, Trần Hải cũng sẽ không bạc đãi bên người hộ vệ doanh. Hố vệ doanh quy mô mặc dù đều không có quyết trường, vẫn là Ngô Ngông, Cát Đồng, Thiết Quân, Tề Hàng Giang, Đinh Sảng bọn người, nhưng cái này 100 tướng sĩ cùng lưu thủ đào hoa ổ hơn 100 hố binh, đều là chung với Trần Hải, cũng là có thể theo Trần Hải cùng tiến thối, tùy thời có thể điều đi rời đi Tây Viên quân tư binh. Ngoại trừ truyền thụ cho bọn hắn chân chính được xưng tụng là huyền công tuyệt học cái kia mấy loại võ đạo bí hình bên ngoài, Trần Hải còn đem hắn lúc này nắm giữ mạnh nhất 10 bước đoạn thủy trạm truyền thụ cho Ngô Ngông, Tề Hàng Giang, Đinh Sảng bọn người, nhưng có thể hay không từ đó ngộ ra chân lý võ đạo, vậy liền nhìn mỗi người bọn họ ngộ tính cùng cơ duyên. Tại vương tin man nô Thiết Côn tạm thời bất lực thoát khỏi khống chế của hắn, Trần Hải cũng đem một chút huyền công tuyệt học truyền thụ cho hắn, bộ này hình người trên giới, Trần Hải cũng không thể gặp xem nhẹ tăng lên giá trị của hắn. Trần Hải lúc này nắm giữ tài nguyên, đã vượt qua hắn xa kỵ đô úy quyền hạn, một chút tài nguyên tu luyện cũng là ưu tiên hướng Ngô Ngông, Tề Hàng Giang, Đinh Sảng bọn hắn nghiêng. Ích Thiên Đế 73 năm nhập thu về sau, ngoại trừ Ngô Ngông trong khoảng thời gian này bước vào Ích Linh cảnh đỉnh phong, Chu Quân, các đồng tu vi đều có nhảy vọt tinh tiến bên ngoài, Tề Hàng Giang, Đinh Sảng, Chu Cảnh Nguyên các loại 6 người cũng lần lượt thành công mở Ích Linh Hải bí cung, bước vào Ích Linh cảnh, trở thành Trần Hải thủ hạ tinh nhuệ nhất, tín nhiệm nhất dòng chính. Mặc dù Thái úy phủ cùng dây dưa không nghỉ các phương, đều không hy vọng, cũng không chờ mong Tây Viên quân chiến lược mạnh bao nhiêu, nhưng theo Tây Viên chiến đều mới tốt ngày càng thành quân, cần thiết cung nỏ chiến giới cùng chiến kỵ, chiến xa cũng đều lần lượt chiếu kinh doanh quân tiêu chuẩn cho chuẩn bị đầy đủ. Trần Hải cũng là không sai biệt lắm tại nhập thu thời điểm, tại đệ thất đô 9 đại chiến doanh trên cơ sở, bắt đầu đối đầu vạn tướng sĩ tiến hành kỵ xạ cùng xe chiến thao luyện, tới cuối tháng 10, đệ thất đô mới xem như chính thức thành quân, trước sau vừa bạn dùng xong thời gian 6 tháng, Trần Hải xem như viên mãn hoàn thành thái úy phủ chỗ yêu cầu nửa năm thành quân biên huấn nhiệm vụ. Tiến vào Ích Thiên Đế 73 năm, triều đình hai phái đại thần còn tại liên lụy Gia Châu, thật lâu kéo dài không cứu tế thiên hai. Mặc dù 73 năm vào xuân sau tình hình thai nạn đã có chỗ làm dịu, nhưng trước đây tiếp tục mấy năm lớn hai, cùng đại lượng lưu dân ly biệt quê hương, kinh quận phủ cận rất nhiều nơi làm nông đều hoang phế. Triều đình hai phái đại thần chỉ là đem đại lượng lưu dân phủ kín tại tần đồng các loại quan thành bên ngoài, không khiến cho quấy nhiều đến năm cửa bên trong kinh kỳ địa khu, coi như làm không có trông thấy, nhưng đại lượng lưu dân đã không có khả năng lại bình tĩnh sống qua Ích Thiên Đế 73 năm nạn đói vào mùa xuân, liền lần lượt xâm nhập năm cửa bên ngoài phủ huyện. Bắt đầu không sai biệt lắm mỗi tuần đều có dân loạn bạo phát tin tức truyền đến kinh kỳ, nạn đói vào mùa xuân chịu bệnh nghiêm trọng nhất lúc, thậm chí mỗi ngày đều có dân loạn bộc phát. Năm cửa bên ngoài đại lượng phủ huyện cũng thuộc về kinh quận 8 tộc phạm vi, Tông Việt thế gia vọng tộc thế lực cường đại, nhìn thấy lưu dân đại quy mô sau khi xuất hiện, mặc dù các phương diện trì hoãn đều không chủ động cứu tế tình hình hai nạn, nhưng phủ huyện địa phương binh chuẩn bị đều chiếm được nhất định tăng cường. Bắt đầu địa phương võ bị đại thể còn có thể ngăn chặn lưu dân làm loạn, thỉnh thoảng nghe đến có cái gì so sánh đại quy mô hương tộc trại thành rơi vào, đều đã là ghê gớm sự kiện lớn. Tây biên quân lúc ấy vẫn chưa luyện thành, hổ bí quân cũng kéo dài không ra kinh kỳ trấn áp, theo thời gian về sau kéo dài xuống tới, một mặt là địa phương phủ huyện binh chuẩn bị khuyết thiếu nghiêm mật hệ thống, nhiều riêng phần mình bị trận, một phương diện làm loạn lưu dân ở giữa liên hợp ngày càng tăng cường, xuôi theo con đường, sở sông cùng nhánh sông phân bố một chút thị trấn, trại thành, thì bắt đầu đại lượng rơi vào, thậm chí có không ít phủ huyện cũng bị lưu dân công hãm. Nhập thu về sau, lưu dân họa tại năm cửa bên ngoài, cũng liền càng diễn càng liệt. Hai phái đại thần vẫn là kéo rắc không cho hổ bí quân tinh nhuệ ra năm cửa trấn áp, nhưng cũng trao quyền kinh kỳ bên ngoài chư quận tuần mục chỉnh hợp cảnh nội địa phương võ bị tiêu diệt toàn bộ phản loạn lưu dân. Tông Việt thế gia vọng tộc cùng phụ thuộc tông tộc thái độ vẫn là kết trại tự vệ, chỉ là bảo đảm phong ấp cùng tông tộc chi địa không nhận lưu dân xâm hại, mà không có Tông Việt thế gia vọng tộc tinh nhuệ tử đệ cùng tiện duệ tư binh phối hợp, địa phương võ bị cả hợp lại, binh lực quy mô không nhỏ, nhưng chiến lực cũng tương đối có hạn, tiêu diệt toàn bộ phản loạn lưu dân, lẫn nhau có thắng bại. Ích Thiên Đế 73 năm thu trời còn chưa qua, năm cửa bên ngoài so sánh có quy mô lưu dân phản quân, liền nhiều đến 73 đường. Mà tại Tần Đồng Quan bên ngoài, liền có 13 đường có danh tiếng lưu dân phản quân, chiếm cứ địa hình hiểm ác sơn lĩnh công lược địa phương phủ huyện. Trần Hải không biết Tây Viên quân tướng đến có hay không tham dự tiêu diệt toàn bộ dân loạn cơ hội, nhưng cũng bắt đầu chế tác Tần Đồng Quan phụ cận địa hình sa bàn, đem chiến cuộc thôi diễn làm thường ngày thao luyện một bộ phận tiến hành, thời gian nhưng cũng trôi qua tương đương thanh nhàn. Thời gian cũng liền từng ngày đi qua, Đào Hoa ổ cùng Mai ổ bảo bên kia cũng thành công lợi dụng cỡ lớn đồ quân nhu xe, cải tạo ra 4 chiếc cỡ nhỏ kiên cố chiến thuyền, còn chuyên môn mời Bùi Tấn Hoa luyện vào ngự thủy pháp trận, 4 chiếc chiến thuyền đi thu dã trên sông, nhanh như tuấn mã, chỉ cần muốn một nén nhang, liền có thể vượt qua hơn 10 dặm rộng mặt sông, vãng lai hai bên mở. Trần Hải ngoại trừ tại nằm giao lĩnh vụ trách thao huấn sự vụ, cũng thỉnh thoảng sẽ tới thu dã bên kia bờ sông Đào Hoa ổ ở 73 năm bắt đầu mùa đông một ngày trước, Trần Hải cùng Triệu Dung, đồ tử ký vượt qua thu dã sông, đến Mai ổ bảo tham gia động Phan Triệu tập mở tiệc chiêu đãi, chính rượu hàm thai nóng thời khắc, đột nhiên nghe được có phi cầm từ Mai ổ bảo trên không thê lương kêu thảm lấy bay qua. Trần Hải bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, đi ra đại sảnh, chỉ thấy mười mấy đầu hình thể to lớn cự thiếu các loại linh cầm chính chật vật không chịu nổi hướng yến kinh thành phương hướng bay qua. Những này linh cầm hình thể đều vô cùng to lớn, nhưng lông chim thưa thớt, chi tàn xương gãy, còn có không ít xét đánh bất cháy, mười mấy tướng sĩ cưỡi tại linh cầm trên thân, cũng là kinh hoàng vô cùng, một bộ chó nhà có tang dáng vẻ. Trong đó một đầu linh cầm, chính là lúc trước đồ tử ký thừa ngự bay ra Tần Đồng Quan nên đón các huyền kiệu một đoàn người thành chim bằng, thanh cánh chim màu đen biên giới ẩn có kim mang, cái này thực là cùng theo Tần Đồng Quan thủ tướng Đồ Trọng Cẩm mười mấy năm linh cầm toa kỵ, thậm chí so Trần Liệt bên người đầu kia thanh lân lôi ưng đều mạnh hơn ra một đoạn. Đồ tử ký ở đây, Tần Đồng Quan rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhìn tình hình này, đồ tử ký giật nảy mình, hắn lúc này mới nhìn rõ ràng tộc thúc Đồ Trọng Cẩm máu nhuộm áo giáp, chính chật vật không chịu nổi cưỡi thanh chim bằng hướng yến kinh thành bỏ chạy, lớn tiếng hỏi. Nghe được đồ tử ký tướng gọi, Đồ Trọng Cẩm khu ngự thanh chim bằng hướng Mai ổ bảo bay tới, cái khác thừa cưỡi linh cầm đồng trốn, đều là hắn trước trướng thuộc cấp cùng tùy tùng, hoảng sợ khó an cũng đều hướng Mai ổ bảo bay tới. Đồ Trọng Cẩm đầy người nhuốm máu, áo giáp tàn phá, trên thân vết thương chồng chất, xem bộ dáng là kinh lịch một phen khổ chiến mới phá vây rách ra, bộ dáng thê thảm lại chật vật, thậm chí đến lúc này Đồ Trọng Cẩm mắt mũi đều có máu tươi tràn ra. Lại nhìn theo Đồ Trọng Cẩm nhảy xuống linh cầm đám người, cũng tất cả mọi người bộ dáng như vậy, Trần Hải cùng Triệu Dung, Đồng Phan, Nô Hùng bọn người tâm đều đột nhiên trầm xuống. Đồ Trọng Cẩm thân là Tần Đồng Quan thủ tướng, hắn cùng bên người thuộc cấp cùng dòng chính tùy tùng đều bộ dáng như vậy đông trốn, đều biết ý vị này Tần Đồng Quan đã thất thủ. Làm sao có thể, lưu dân làm sao lại công hãm Tần Đồng Quan? Đồng Phan quá sợ hãi mà hỏi. Trần Hải, Triệu Dung, Nô Hùng bọn người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn biết Tần Đồng Quan bên ngoài còn có đại lượng lưu dân ngưng lại. Tần Đồng Quan mặc dù chỉ có Đồ Trọng Cẩm xuất lĩnh một đều hổ bí quân tinh nhuệ, binh lực chưa nói tới mạnh cỡ nào, chủ yếu tướng soái cũng chỉ có Minh Khiếu cảnh trung hậu kỳ tu vi, nhưng Tần Đồng Quan làm kinh kỳ ngoại vi ngũ đại hùng quan một trong, tường thành cao hơn 100 mét vẫn là tiếp theo, phòng ngự đại trận mạnh, cho dù là 3 năm đạo thai cảnh cường giả phối hợp mười mấy vạn tinh nhuệ chi sư cường công, cũng không phải nhất thời bán hội có thể công hãm xuống tới. Tần Đồng Quan làm sao có thể liền không hiểu thấu thất thủ rồi? Tần Tây Tiêu Hành sớm đã bị Xích Mi giáo khống chế, nhỏ cổ Xích Mi giáo đồ trước lẫn vào Tiêu Hành đội xe ngựa tiến vào Tần Đồng Quan, chúng ta nhất thời không quan sát, chư tướng tại ăn uống tiệc rượu lúc đều bị hạ độc, phòng ngự đại trận trung tâm lại bị tập kích lọt vào phá hư, lúc này xen lẫn trong quan ngoài thành lưu dân bên trong phản quân, đột nhiên đoạt thành giết tiến đến, Tần Đồng Quan liền rơi vào, chúng ta cũng là thật vất vả mới giết ra khỏi chúng đây. Đồ Trọng Cẩm khóc không ra nước mắt nói. Chương 149, cấm dược thành bí hạ dược. Đồ tử ký nhất thời không có phát ứng tới hạ dược là chuyện gì xảy ra, khi biết Tần Đồng Quan cứ như vậy thất thủ về sau, chấn kinh đến đều hận không thể đem đầu lưỡi của mình cắn xuống tới. Hắn khó có thể tưởng tượng vạn người không thể khai thông Tần Đồng Quan, cứ như vậy lặng yên không tiếng động thất thủ. Nghịch linh tán. Trần Hải thất kinh hỏi, lúc này nhìn Đồ Trọng Cẩm bọn người thất khiếu chảy máu, thể nội khí cơ rối loạn, chân nguyên hoán diệt dáng vẻ, nghĩ thầm đây không phải ăn vào nghịch linh tán, chân nguyên nghịch sôi sau xông vào linh mạch trùng kích tạng phủ mới có thương thế sao? Nghịch linh tán. Đô thư ký, Triệu Dung đồng dạng là chấn động vô cùng, chố mắt một hồi lâu, mới từ trí nhớ mơ hồ bên trong nghĩ đến nghịch linh tán là cái gì, chấn kinh hỏi nói, lưu dân phản quân làm sao lại có nghịch linh tán loại này đã tuyệt tích trên 100 năm cấm dược? Trần Hải cùng Chu Quân nhìn nhau, không nghĩ tới đồ tử ký vậy mà cũng không biết Nghịch Linh Tán đã sớm một lần nữa vẫn thế. Lúc trước tiêu diệt toàn bộ Ngọc Long Sơn lưu dân phản loạn lúc, bọn hắn liền nếm qua Nghịch Linh Tán thiệt thòi lớn, cho nên Thái Vi Tông hơn 30 nội môn đệ tử cùng đại lượng đạo binh đệ tử bị vây diệt Hoàng Long Nguyên trong trại đá. Khi đó Nghịch Linh Tán loại này cấm dược liền một lần nữa vẫn thế, mà lại cực có thể là Xích Mi giáo đồ nắm giữ, Trần Hải không nghĩ tới Hà Tây vậy mà không có đem như thế mấu chốt tin tức thông cáo Yến Kinh cùng xung quanh chư quận. Chu Quân nghĩ đến Trần Hải từng nói qua biên quận Mạnh Phiên rất có thể cực lạc ý nhìn thấy lưu dân có thể như thế đại quy mô tụ tập, cực có thể là biên quận Mạnh Phiên cố ý dung túng, hắn trước đây cũng không rất tán thành, nhưng nhìn Đồ Trọng Cẩm bọn người đối Nghịch Linh Tán không có chút nào phòng bị, mà Đồ Tử Ký, Triệu Dung bọn người đối với cái này đều là không biết chút nào, trong lòng khe khẽ thở dài, ngầm cảm giác vẫn là Trần Hải đối với thế cục nhìn càng thêm khắc sâu, nhỏ hơn gây nên. Nhập y. Hà Tây bên kia vẫn là hy vọng thiên hạ đại loạn, như thế mới có Hà Tây càng nhiều cơ hội, lại đôi hộ tướng quân có lẽ có lấy bọn hắn khó có thể tưởng tượng ra tâm. Đồng Phan, Nô Hùng mấy người cũng là nhíu chặt lông mày, Đồ Trọng Cẩm bọn hắn vậy mà chủ quan bị hạ dược, chân nguyên lịch nhập linh mạch đều bị thương nặng, cái này còn có thể phá vây giết ra đến, cũng có thể nói là mạng lớn, nhưng làm sao nhẹ ý liền tập thể bị hạ độc. Trần Hải khe khẽ thở dài, trong lòng nghĩ, xem ra Xích Mi giáo mưu tính Tần Đồng Quan hẳn là cũng không phải một ngày hai ngày, hẳn là Tần Tây Tiêu Hành trước đây bỏ ra cực lớn khí lực định bợ, định ngọt Tần Đồng Quan thủ tướng, lúc này mới sẽ để cho Đồ Trọng Cẩm bọn hắn hoàn toàn mất đi phòng bị, mà đại lượng lưu dân hỗn loạn Tần Đồng Quan bên ngoài, cực khả năng cũng là Xích Mi giáo đã sớm mưu đồ tốt âm mưu. Đối mặt Đồ Tử Ký, Triệu Dung bọn hắn khó có thể tin chất vấn, Đồ Trọng Cẩm cũng chỉ có thể đắng chát mà cười. Chúng ta lúc này dẫn binh tập kích bất ngờ, có lẽ có thể đánh tan phản quân, đoạt lại Tần Đồng Quan. Nô Hùng mới không quan tâm Đồ Trọng Cẩm bọn hắn thảm bại, lúc này lại nghĩ đến bọn hắn làm khách quân, có một cái thiên đại kỳ ngộ rơi ở trước mắt. Khách quân là không thể tùy tiện nhúng tay địa phương quân chính sự vụ, nhưng Tần Đồng Quan bị lưu dân tập kích rơi vào, Đồ Trọng Cẩm chỉ cần hướng bọn hắn cứu viện, bọn hắn có thể khẩn cấp ra quân tham chiến, thậm chí Tây Viên quân đều không cần thái úy phủ quân lệnh, cũng có thể khẩn trương tham chiến. Đồ Trọng Cẩm tự nhiên là hy vọng Đồng Phan thậm chí Trần Hải có thể dẫn binh trợ hắn đoạt lại Tần Đồng Quan, dạng này hắn mất đoạt Tần Đồng Quan chịu tội sẽ cực lớn giảm bớt. Trần Hải nhìn về phía Đồng Phan, khẽ lắc đầu. Đồ Trọng Cẩm các loại tướng soái mặc dù bị hạ cấm dược, xử trí không kịp đề phòng, nhưng đóng giữ Tần Đồng Quan hơn vạn tướng sĩ, đều là hổ bí quân tinh nhuệ, hơn phân nửa đều có thông huyền cảnh trở lên tu vi, bách vũ giáo úy trở lên trung đê cấp quan võ thậm chí đều có ích linh cảnh trở lên tu vi, lại xử trí không kịp đề phòng, cũng có thể ỷ lại quan nội thành đường tắt các loại đặc thù địa hình, tổ chức phòng ngự, phản công. Tần Đồng Quan bị tập kích tin tức còn không có truyền về, Đồ Trọng Cẩm bọn hắn liền đã trốn qua Mai Ổ Bảo, hoặc là đóng giữ Tần Đồng Quan hổ bí quân đã thối nát tới cực điểm, hoặc là tập kích Tần Đồng Quan lưu dân phản quân, thực lực muốn so trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Hết thảy đều có Xích Mi giáo ở sau lưng tính mưu, Trần Hải cảm giác đến bọn hắn đầu tiên muốn thoát khỏi đối lưu dân phản quân là đám mối hợp cứng nhắc ấn tượng, tùy tiện dẫn binh đi qua nghị phản tập Tần Đồng Quan, rất có thể sẽ thiệt toái lớn. Đồng Phan hình dạng thu kịch, tính tình kỳ thực tinh tế tỉ mỉ cực kỳ, không phải Hà Tây cũng sẽ không để hắn mặc cho tiến đấu làm, xử lý Hà Tây tại Yến Kinh sự vụ, hắn cùng Trần Hải nhìn nhau. Cũng biết việc này quá kỳ hoặc, tuyệt không thể tùy tiện xuất binh. Đồ Trọng Cẩm nhìn Trần Hải, Đồng Phan hai người thần thái, cũng biết việc này không đùa, Hà Tây tại Yến Kinh liền hơn 1000 đạo nha binh tinh nhuệ, sẽ không dễ dàng mạo hiểm, mà Trần Hải biên huấn Tây viên lính mới đệ thất đô, không có thái úy phủ có lệnh, cũng sẽ không cầm nhà mình tiền đồ mạo hiểm, than khổ nói, ta cái này liền đến thái úy phủ thỉnh tội đi. Đồ xoáy đến thái úy phủ thỉnh tội, có lẽ có chỗ không ổn, muốn thỉnh tội, cũng nên đuổi tới Thanh Long dụ đi mời tội, Đồng Phan nói, khác phái người khác đến thái úy phủ thông tri quân tình là đủ. Trải qua Đồng Phan nhắc nhở, Đồ Tử Ký cũng đột nhiên tỉnh ngộ lại, khuyên Đồ Trọng Cẩm nói, ứng đi Thanh Long dụ tổng quản phủ thỉnh tội. Hổ Bí Quân còn giữ lại ngũ sư tinh nhuệ, nhưng Thái tử Doanh Đan vì phòng ngừa có người hướng Hổ Bí Quân thẩm thấu cái gì, ngoại trừ túc ẹ mị dạ cấm binh lực bên ngoài, chủ yếu tinh nhuệ chiến lực đều đóng tại Yến Kinh Đông Bắc Thanh Long dụ đại doanh, sắp đặt Hổ Bí Quân tổng quản phủ. Thái tử Doanh Đan chấp trưởng thái bí phủ, đồng thời lại lấy phiêu kỵ đại tướng quân thân phận, chấp trưởng Hổ Bí Quân tổng quản phủ, nhưng tổng thể nói đến, Thái tử Doanh Đan đối hộ chạy quân tổng quản phủ lực khống chế phải mạnh hơn một chút, mà thái bí phủ chư hệ quan viên đại thần lại tương đối phức tạp. Kinh quận tám tộc đều có tử đệ tại thái úy phủ thân tư yếu trước, đều không phân do ai duy trì thái tử Doanh Đan, ai duy trì Ích Thiên Đế. Đồ Trọng Cẩm lúc này đến thái úy phủ thỉnh tội, dị vãng cùng hắn kết thủ thái úy phủ quan viên đại thần, khăng khăng muốn trị hắn mất thành chi tội, thái tử Doanh Đan rất có thể liền trực tiếp đem Đồ Trọng Cẩm đẩy ra viên môn chém, tới Thanh Long dụ đại doanh, chỉ cần có người thay Đồ Trọng Cẩm cầu tình, sống sót cơ hội lớn hơn một chút. Đồng Phan cùng Đồ Trọng Cẩm, Đồ Tử Ký quan hệ thân cận, cũng không hy vọng Đồ thị đau mất một viên đại tướng. Đồ Trọng Cẩm sắc mặt vẻ bại, cũng biết mất thành chi tội khó thoát, nhưng cũng không muốn tang vợ con láo tiểu độc trốn. Hà Tây binh là khách quân, không thể nhúng tay địa phương quân chính sự vụ, mà lúc này Tần Đồng Quan tình huống không rõ, điểm ấy binh lực cũng khó đảm phản công, nhưng nếu là Đồ Soái mời, có lẽ xuất binh trợ Đồ Soái ở ngoại vi thu nạp tàn binh, giám thị lưu dân động tĩnh của quân phản loạn, dù sao cũng so đi thẳng đến thái úy phủ hoặc Thanh Long dụ thỉnh tội muốn tốt. Trần Hải đề nghị, đây cũng là bất đắc dĩ chi biện pháp. Đồng Phan gật đầu nói, chỉ cần không cầm trong tay hắn hơn ngàn đạo nha binh bước lên quá nhiều hiểm, có thể từ đó kiếm một chén canh, hắn vẫn vui lòng. Mà Đồ Trọng Cẩm có thể thu lũng bộ phận tàn binh, trong tay có một bộ phận dòng chính tướng sĩ, tại Tần Đồng Quan bên ngoài lại bày làm ra một bộ tích cực lấy công chuộc tội tư thái, thái úy phủ cùng hổ bí quân tổng quản vì ngăn ngừa trực tiếp đem Đồ Trọng Cẩm bọn hắn bức phản đầu nhập vào lưu dân phản quân, bình thường đều sẽ hứa hắn lập công chuộc tội, sẽ không đội ba đem đầu của hắn chặt đi xuống. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đồ Trọng Cẩm thoáng chỉnh lý kinh hoàng tâm tư, cũng biết Trần Hải, Đồng Phan như thế đề nghị, thực là thay hắn suy nghĩ, cũng cực có thể là hắn thoát khỏi tội chết biện pháp duy nhất, lập tức liền an bài hai người chia ra hướng Thái úy phủ cùng Thanh Long dụ đại doanh báo tin, hắn cùng mười mấy tàn binh bại tướng lưu tại Mai Ổ Bảo, chờ Đồng Phan, Trần Hải phái binh trợ hắn tây tiến, thu nạp tàn binh. Ngoại trừ 1000 Hà Tây đạo nha binh tinh nhuệ bên ngoài, Trần Hải bọn hắn tại Mai Ổ Bảo, Đào Hoa Ổ, Nam Giao lĩnh cũng liền 200 hô vệ có thể dùng, nhưng lúc này đều đã là không kém gì đạo nha binh tinh nhuệ. Không có Thái úy phủ điều lệnh, ngoại trừ làm tư binh hộ vệ doanh hơn 100 tinh nhuệ bên ngoài, Trần Hải cũng không dám đem Tây Viên đệ thất đô lính mới tự tiện điều ra tham chiến, cái kia là muốn chặt đầu trọng tội, một khi bị người ta tóm lấy thanh này trôi, phía sau màn người thần bí cũng không có cách nào nói đỡ cho hắn. Đồng Phan muốn lưu tại Mai Ổ Bảo tọa trấn. Mai Ổ Bảo khoảng cách Tần Đồng Quan liền 500 dặm, ai cũng không rõ ràng lưu dân phản quân có thể hay không bị điên, xuôi theo con đường hướng Yến Kinh của tới, bọn hắn muốn tại Mai Ổ Bảo làm tốt chống cự công kích chuẩn bị. Trần Hải thì an bài đồ tử ký, Triệu Dung trở về bờ Bắc Nam Giao lĩnh, mặc dù Tây Viên lính mới không có Thái úy phủ điều lệnh, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lúc này ở bờ Bắc nhiều trương dụng thuyền dân, làm tốt tiếp viện bờ Nam công tác chuẩn bị, thì sẽ không nhận không cần thiết làm khó dễ cùng chất vấn. Đồng Phan quyết ý lấy Trần Hải là chủ tướng, lấy Mô Hùng vì tan đem thống lĩnh 500 tinh kỵ, hộ tống Đồ Trọng Cẩm hướng Tây tới gần Tần Đồng Quan thu nạp từ Tần Đồng Quan phá vây đi ra tàn binh. Đồng Phan quyết ý dùng Trần Hải là chủ tướng, cũng là coi trọng Trần Hải tại biến hóa khó lường trên chiến trường nắm chắc thời cơ năng lực ứng biến, mạnh hơn Ngô Hùng nhiều. Đổi tại Đỗ Tuấn Phong bị triệu hồi Hà Tây trước đó, Nô Hùng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận an bài như vậy, nhưng ở Trần Hải cùng Đỗ Thị trong mâu thuẫn, Thần Hầu cùng Thế Tử đều an bài Đỗ Tuấn Phong né tránh, Nô Hùng cũng liền miễn cưỡng có thể tiếp nhận an bài như vậy. Hai nén nhang thời gian, 500 tinh kỵ liền đã tập kết hoàn tất, ngoại trừ 20 thừa hạng nhẹ chiến xa bên ngoài, Trần Hải còn đem Đào Hoa Ổ nuôi nấng hơn 400 thất lương cưới cùng một chỗ mang lên. Tần Đồng Quan xây dựng vào hùng khe núi cốc ở giữa, chỉ có cái gì hai tòa cửa chính, mặc dù có một chút tướng sĩ có thể phá vây dễ ra, cũng sẽ không có nhiều ít ngựa mang ra. Trần Hải lần này đem càng nhiều ngựa, liền là phòng ngựa ven đường thu nạp mất đi tọa kỵ hội binh quá nhiều, phản mà trở thành bọn hắn chuyển di không tiện liên lụy. Đồ Trọng Cẩm các loại đem không ít người đều có linh cầm thay đi bộ, nhưng giết ra Tần Đồng Quan lúc, tuyệt đại đa số linh cầm đều bị thương nặng, chỉ có Đồ Trọng Cẩm dưới hông đầu kia thanh chim bằng thần tuấn dị thường, còn có thể tiếp tục theo quân xuất chinh. Trên thực tế, Đồ Trọng Cẩm các loại đem bị hạ cấm dược, chân nguyên lịch nhập linh mạch trùng kích bần thổi, chiến lực đột nhiên hạ xuống đến so phổ thông hung hãn tốt đều còn không bằng tình trạng, lúc ấy lại bị nhốt tại trong phủ đệ. Cũng là may mà những này linh cẩm cùng rất nhiều thủy tùng trung tâm hộ chủ mới giết ra khỏi chúng đây, không có trực tiếp tại Tần Đồng Quan liền mất đi tính mạng. Thanh chim bằng mặc dù còn không có tu luyện tới biến hóa, nhưng đã có thể so với nhân loại minh khiếu cảnh hậu kỳ cường giả, lúc này chưa hẳn có thể xông vào lưu dân phản quân trong thiên quân vạn mã, nhưng tới gần Tần Đồng Quan trinh sát địch tình, có thể vì Trần Hải bọn hắn cung cấp khó có thể tưởng tượng tầm mắt cùng tình báo chính xác. Trần Hải bọn hắn một đường phi nhanh đi về phía tây ước một canh giờ, liền lần lượt nhìn thấy có tướng sĩ xuôi theo con đường hướng đông trở tới. Những này tướng sĩ đa số bên trong tầng dưới quan võ cùng tùy tùng, Tần Đồng Quan bị tập kích bên trong, tọa kỵ ngay tại bên cạnh của bọn hắn, mới có thể kịp thời phát ứng tới giết ra khỏi chúng đây, lại có thể giết ra Tần Đồng Quan thành sau cấp tốc thoát khỏi truy binh trốn được nhanh như vậy. Tần Đồng Quan ngoài ý muốn thất thủ, Đồ Trọng Cẩm các loại chủ tướng là tội lớn, nhưng những này trước tiên liền chạy cách Tần Đồng Quan bên trong tầng dưới quan võ, cũng không có khả năng hoàn toàn thời ra liên quan. Lúc này chính bàng hoàng không mà tính, nhìn thấy chủ soái Đồ Trọng Cẩm xuất mấy trăm tinh kỵ từ Yến Kinh thành phương hướng viện binh đến, liền nhao nhao tụ hợp tới. Đồ Trọng Cẩm các loại đem trong lòng cũng rõ ràng, bọn hắn lúc này cơ hội duy nhất liền là tận khả năng nhiều thu nạp hội binh, chỉ cần không phải khó coi như vậy, có lẽ có bảo mệnh khả năng. Chương 150, kéo dài Trần Hải, Nô Hùng xuất bộ tiếp cận Tần Đồng Quan lúc, mộ hậu bốn hợp, bọn hắn dục ngựa chỉ bên trên một đạo lĩnh, xa xa có thể nhìn thấy Tần Đồng lớn con đường từ đông hướng tây kéo dài đến một tòa khe nước lớn bên trong. Từ khe nước lớn đi vào không cần 2-30 dặm, liền là khống ách đông vào kinh kỳ, tây nhập Tần Đồng môn hộ Tần Đồng Quan, Tần Đồng Quan cao hơn 100 mét, phảng phất một khối cửa đá tường sắt khảm vào hai bên cao hơn vạn trượng trong vách núi. Mặc dù Tần Đồng Quan đang nhìn, nhưng Trần Hải bọn hắn lại không có cách nào trực tiếp xuất bộ tới gần đến Tần Đồng Quan trước. Khe nước lớn lối vào chỉ có 2-3 ngàn bước rộng, hai bên đều là vách núi chót vót, phong sườn núi như kiếm như kích, hình thù kỳ quái, chim bay khó lọt. Trần Hải bọn hắn nghĩ đến tới gần đến Tần Đồng Quan trước, không có cái khác đường tắt có thể thà, chỉ có thể thạch hạp lập vào. Nhưng lúc này hạp khẩu lờ mờ đã có không ít lưu dân phản quân cầm trong tay đơn sơ binh qua ở nơi đó kết trận xếp hàng. Lưu dân phản quân hẳn là cũng rõ ràng bọn hắn không cùng dũng tướng tinh nhuệ kỵ binh tại Gò Đất mang một trận chiến thực lực, liền có đầu rút cổ tại miệng hang bên trong kết trận. Tại lòng lẻo tạp nhạp trận liệt trước, lưu dân phản quân còn ngổn ngang lộn xộn chặt cây một ít cây cối, chuyển đến một chút đá rơi, chất đầy tại trên đường, thiết trí vì chứng ngại, hai bên vách đá còn ẩn ẩn có cấm chế để lộ qua mang, xem ra bọn hắn chủ yếu ý đồ vẫn là muốn kéo dài từ Yến Kinh thành chạy tới kinh doanh quân phản tập Tần Đồng Quan bộ pháp. Lưu dân phản quân không có ra khe nước truy kích hội binh, cũng không có trực tiếp lui giữ Tần Đồng Quan, Trần Hải suy đoán rất có thể là Tần Đồng Quan lính phòng giữ còn có một bộ phận người tại quan nội thành dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lưu dân quân còn không có hoàn toàn cầm xuống Tần Đồng Quan, lúc này mới cần đem phòng tuyến kéo dài đến 2-30 dặm bên ngoài hạp khẩu tới. Cốc khẩu lưu dân phản quân mặc dù vũ khí đơn sơ, nhưng từng cái thân thể khỏe mạnh, chắc là từ lưu dân bên trong chọn lựa ra vũ dung tinh nhuệ, còn có trên trăm người mặc trái nhâm hắc bào xích mi giáo đồ, đứng tại trong bạc quân, chính hướng bọn hắn bên này chậm chậm tới. Cho dù cách xa nhau vài dặm, Trần Hải vẫn là có thể cảm nhận được những này xích mi giáo đồ trong mắt âm lệ ánh mắt. Thấy cảnh này, Trần Hải cũng là hít sâu một hơi, thầm nghĩ miệng hang liền có trên trăm xích mi giáo đồ xuất bộ hơn vạn lưu dân phản quân kết trận, chắc hẳn lưu tại tần đồng quan nội thành vây quét quân coi giữ tàn quân xích mi giáo đồ, số lượng cũng sẽ không thiếu. Mặc kệ là Ngọc Long Sơn lưu dân làm loạn, vẫn là tập kích bất ngờ chỉ sơn thành, Trần Hải chỗ từng nhìn thấy lưu dân xích mi giáo đồ, đều chỉ là 3 năm người giấu ở phía sau màn suối dục loạn sự tình, không nghĩ tới hôm nay tại tần đồng quan trong ngoài vậy mà toát ra nhiều như vậy xích mi giáo đồ đến, không sai biệt lắm đã có thể kết luận, tập kích tần đồng quan, hẳn là xích mi giáo trong bóng tối mưu đồ thật lâu sự tình. Trần Hải nhìn về phía Đồ Trọng Cẩm, Đồ Trọng Cẩm sắc mặt rất khó nhìn. Đầu năm Hà Tây tiến tấu sứ đoàn qua tần đồng quan lúc, các huyền tiểu, Trần Liệt đều trong bữa tiệc đề cập lưu dân họa, chỉ có Đồ Trọng Cẩm các loại đem không để ý, coi là lưu dân cùng xích mi giáo đồ đều chỉ là tiện giới chi họa, hắn lúc ấy tuyệt sẽ không nghĩ tới mình gặp biến thành lưu dân họa cái thứ nhất tế phẩm. Trần Hải, Nô Hùng xuất bộ, hộ tống Đồ Trọng Cẩm Tây tiến thu nạp hội binh, lúc này đã 1.200-1.300 người quay về Đồ Trọng Cẩm dưới trướng, nhưng nhìn hạp khẩu đã hoàn toàn bị lưu dân phản quân phong bế, liền mang ý nghĩa tần đồng quan hơn vạn dũng tướng tinh nhuệ, có thể cũng liền này 1.200-1.300 người có thể đào thoát đại nạn. Trần Hải bọn hắn cũng không đủ cường đại binh lực, Tây Viên đệ thất đô lính mới cũng không thể tùy ý điều động, đồng thời bọn hắn bên này cũng còn không có đạo đan cảnh cường giả toa chấn, càng không rõ ràng lưu dân phản quân nội tình, làm sao đều khó có khả năng tùy tiện cường công hạ cầu. Thái úy phủ lần này có khả năng gặp điều động Tây Viên quân đoạt lại tần đồng quan, nhưng hết thảy đều muốn các loại thái úy phủ bên kia làm ra quyết nghị về sau, Trần Hải mới có thể theo quân mà động. Đồ Soái liền hết thảy bảo trọng. Trần Hải hướng Đồ Trọng Cẩm chắp tay một cái, nói ra: "Đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Đồ Trọng Cẩm chắp tay nói: "Trần Hải, Nô Hùng xuất bộ trợ hắn thu nạp tàn binh, cũng đã là nhân tình to lớn, thậm chí còn đem hơn 400 thất ngựa tốt, hơn 20 hạng nhẹ chiến xa cho hắn mượn trọng trang quân bị." Đồ Trọng Cẩm nhìn lưu dân phản quân kết trận hạ khẩu, cũng biết bằng bọn hắn điểm ấy binh lực muốn đoạt về tần đồng quan là si tâm vọng tưởng. Trần Hải cùng Nô Hùng liền 400-500 tinh kỵ, không thể thời gian dài cô treo bên ngoài, bọn hắn cũng không cần như thế cùng nghĩa vụ, chuyện nên làm đều làm, bọn hắn liền muốn về Mai Ổ Bảo để xem tình thế. Nhưng Đồ Trọng Cẩm lúc này muốn xuất tàn quân lưu tại tần đồng hạp khẩu bên ngoài lấy công chủ tội. Chí ít tại thái úy phủ có minh xác hỏi tội quyết nghị trước đó, Đồ Trọng Cẩm không thể tùy tiện trở về tặng đầu người, mà có đầy đủ giảm sóc thời gian, Đồ thị cũng mới tới kịp âm thầm vận hành, giảm bớt Đồ Trọng Cẩm chịu tội. Trần Hải cùng Nô Hùng xuất bộ trở về Mai Ổ Bảo, đã là sáng sớm hôm sau. Trong khoảng thời gian này, tiến kinh thành có ít chi nhỏ cổ trinh sát binh mã tây tiến, giám thị lưu dân phản quân tại tần đồng quan động tĩnh, nhưng mà trở lại Mai Ổ Bảo, Trần Hải đều không nhìn thấy có đại quân hướng tần đồng quan phương hướng tập kết. Ngoại trừ đã tại quân doanh, triều đình chư bộ nhậm chức lịch luyện đệ tử bên ngoài, Việt thành quận chúa Đồng Ninh bọn người cùng tại học cung du học Hà Tây đệ tử đem gần 100 người đều đã đuổi tới Mai Ổ Bảo chờ lệnh, lấy ứng đối trận này biến cố đột nhiên xuất hiện. Thái úy phủ bên kia nhưng có cái gì quyết nghị xuống tới, có hay không quyết định dùng ai là tướng, tiêu diệt toàn bộ dân loạn. Trần Hải, Nô Hùng giải giáp đi vào đại sảnh, nhìn thấy Đồng Phan, Bùi Tấn Hoa, Đồng Ninh bọn người trong đại sảnh, xem ra cũng là ngày đêm chưa ngủ, không kịp chờ đợi hỏi thăm thái úy phủ bên kia động tĩnh. Khác biệt dĩ vãng năm cửa bên ngoài phát sinh dân loạn, lần này lưu dân phản quân trực tiếp tập đoạt kinh tây môn hộ yếu điện, trăm vạn phản quân tiến sát kinh lộc, triều đình chấn kinh là tất nhiên. Trần Hải liền muốn biết thái úy phủ là lân cận điều động tây biên quân, vẫn là từ Thanh Long dụ đại doanh điều một bộ hổ bí quân tinh nhuệ tây tiến chấn áp phản quân, đoạt lại tần đồng quan. Đồng Phan cười khổ lắc đầu, cùng Trần Hải bọn hắn nói tỉ mỉ một đêm qua triều đình biến cố. Trên triều đình, chư đại thần đều chủ trương nghiêm trị Đồ Trọng Cẩm các loại đem thất trách chi tội, nhất trí quyết nghị phải nhanh một chút phái binh chấn áp dân loạn. Thái tử cũng mời chỉ muốn tự mình dẫn dũng tướng tinh nhuệ tốc chiến tốc thắng chấn áp dân loạn, nhưng Ngọc cùng cung lại truyền lời gian dạy thái tử tính tình vội vàng sao động, không giữ được bình tĩnh, cho dù là phái binh chấn áp dân loạn, cũng không nên là thái tử thân trinh. Ngọc cùng cung gian dạy là khiển trách, lại không có tiến một bước đế chỉ ban bố, thái tử bên kia cũng là khí lạnh ra, ngồi yên không tiếp tục để ý việc này, mà là đem chấn áp dân loạn sự tình, song giao tất cả cho thái úy phủ quan viên nghị quyết. Thái úy trong phủ bộ đội phái ai là tướng, dùng cái nào bộ binh mã cũng là tranh chấp không ngớt, đến lúc này đều không có kết luận. Bùi Tấn Hoa bất đắc dĩ nói. Trần Hải há to miệng, ngoại trừ thở dài một tiếng bên ngoài liền không nói gì nữa. Đều lửa cháy đến nơi, thái úy phủ còn tại tranh cái gì? Nô Hùng còn tưởng rằng thái úy phủ đều đã bắt đầu tập kết đại quân đâu, không muốn đều đến lúc này, còn đang vì dùng ai là tướng, điều động cái nào bộ binh mã tranh luận không ngớt. Đồng Phan thân là Hà Tây đồng thị dòng chính, biết Vũ Huy quân tại cắt theo Hà Tây, tiến kinh là càng suy yếu càng tốt, nhưng cùng những người khác cũng vì triều đình lúc này nội đấu dở khóc dở cười. Mặc kệ thái úy phủ lúc nào có thể xuất ra quyết nghị đến, ta hiện tại cũng muốn về nằm giao lĩnh chờ lệnh, liền không ở nơi này chậm trễ. Trần Hải nhìn thấy Mai Ổ Bảo bên này trận địa sẵn sàng đón quân địch, hẳn là ra không là cái gì nhiễu loạn, hắn có tương chức mang theo, không thể lưu tại Mai Ổ Bảo, liền đứng lên cùng Đồng Phan cáo từ nói. Trần Hải lại cùng Việt Thành quận chúa Đồng Ninh bọn người chắp tay cáo từ, gặp Đồng Ninh tránh đi hắn ánh mắt, trong lòng khe khẽ thở dài, cũng không nói thêm gì nữa, liền rời khỏi đại sảnh. Trần Hải về trước Đào Hoa Ổ, hắn dự định an bài cắt đồng xuất 100 hố binh đóng giữ Đào Hoa Ổ, đồng thời đem thợ rèn, tượng công đều tổ chức. Mặc dù lưu dân phản quân đột kích tiến kinh khả năng rất nhỏ, nhưng Mai Ổ Bảo, Đào Hoa Ổ làm nhiều chút chuẩn bị luôn luôn có cần phải. Một khi tình thế hỗn loạn xuống dưới, ngoại trừ lưu dân phản quân bên ngoài, tiềm phục tại âm thầm địch hận Hà Tây thế lực liền có khả năng dục dịch. May mà Đào Hoa Ổ, Mai Ổ Bảo bắt đầu mùa đông trước đã hoàn thành xây dựng thêm. Mai Ổ Bảo ngoại trừ dùng đốt tan sắt lỏng tưới nhập bảo tường tiến hành kiên cố bên ngoài, còn bố tòa tiếp theo pháp trận phòng ngự, trong thời gian ngắn không sợ lưu dân phản quân cường công. Đào Hoa Ổ chỉnh thể lực phòng ngự mặc dù phải kém rất nhiều, cũng không đủ cường đại binh lực, nhưng cùng Mai Ổ Bảo cách xa nhau bất quá 2 dặm, hình thành thế đối chọi, tình thế ác liệt, các đồng xuất bộ hộ tống thợ rèn, tượng công phá vây lui vào Mai Ổ Bảo đều còn kịp. Vì sao đều muốn lúc này, trên triều đình lại còn tại nội đấu không ngớt, bọn hắn những đại nhân vật này, trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì? Tại Mai Ổ Bảo, Nô Nông, các đồng bọn người không có tư cách nói chuyện, thậm chí Tôn Bất Hối đều không tiện xem vào, nhưng trở lại Đào Hoa Ổ, bọn hắn cũng rốt cuộc kìm nén không được, khó hiểu mà bất bình hỏi ra. Trần Hải cười khổ lắc đầu nói, có lẽ đứng tại trên triều đình những người kia còn tưởng rằng Lưu Dân Phản Quân cùng Xích Mi giáo chỉ là đám ô hợp, đồ trọng cầm các loại đem thất thủ tần đồng quan chỉ là quá ngu xuẩn duyên cớ, đều lửa cháy đến nơi, hai phái đại thần cũng còn muốn tranh công. Nô Nông, các đồng bọn người khó có thể tin mà hỏi, tần đồng quan mất là tội lớn, mất mà được lại liền là đại công, nếu là này đại công có thể xì tay mà được, hai phái tự nhiên là muốn tranh một chuyến. Trần Hải cười khổ nói, lại nói với Chu Cảnh Nguyên, ngươi phái người đi đem Tào Phụng mời đi theo, ta có lời muốn cùng hắn nói. Năm ngoái cuối năm, liền có đại cổ lưu dân tụ tập tại Đào Hoa ở mặt phía bắc, năm sau lại tạo đê bãi, đồn điền trồng trọt. Vì không cho cố này lưu dân đủ thành đại họa, Trần Hải không có quyền xua đuổi sau khi, cũng chỉ có thể âm thầm giúp đỡ 7-8 vạn lưu dân tại Đào Hoa ở bắc phiến an cư lạc nghiệp. Trần Hải trước đó không lo lắng những này đã dàn xếp lại lưu dân, gặp tư gây cái gì là không phải, nhưng bây giờ liền có nói. Hắn cũng không rõ ràng Tào Phụng những này lưu dân thủ lĩnh có hay không sau lưng bọn hắn âm thầm cùng Xích Mi giáo đồ liên lạc, cũng không rõ ràng Tào Phụng các loại người biết tần đồng quan thất thủ về sau, có thể hay không trở nên dục dịch. Hắn hiện tại muốn đem Tào Phụng gọi qua, tìm kiếm hắn hư thực. Nếu là Tào Phụng không đến đâu? Chu Cảnh Nguyên trần chờ mà hỏi. Mọi người cũng đều hướng Trần Hải nhìn qua, Tào Phụng những này lưu dân thủ lĩnh rất có thể sẽ tự tuyệt vào lúc này đi vào Đào Hoa Ổ, không biết Trần Hải vẫn là có phải có đến tiếp sau cách đối phó. Trước phái người đi mời. Trần Hải phất phất tay, hết thảy trước nhìn Tào Phụng phản ứng, hắn lại làm bước kế tiếp xử trí, không cần thiết vào lúc này đi suy nghĩ gì có không có. Chương 151, Tào thị phụ tử Trần Hải trong thư phòng cùng Ngông Ngông, các đồng, Đinh Sảng bọn hắn chuyện tương lượng, chỉ chốc lát sau Chu Cảnh Nguyên liền dẫn Tào Phụng cùng với Tử Tào Khuê đi đến. Tào Phụng tướng mạo giản mua tiêu thụy, không có cái gì tu luyện nội tình, lại tinh thông quyền thuật, trước kia là sống bọn tại Yến Bắc địa khu du hiệp kiếm khách, đã từng đầu nhập vào Tông Việt khi thực khách. Thái tử Doanh Đan chấp trưởng quốc chính những năm này, rất nhiều Tông Việt thế gia vọng tộc đều nhận chèn ép, Tào Phụng phụ tử đầu nhập vào nhà này Tông Việt cũng bởi vì tội tước đoạt tước vị, phong ấp về sau giải tán. Tây đổ khỉ tán, Tào Phụng cũng liền trở về hương thổ cắm rễ, tại trong huyện cũng coi là hương hảo chi lưu nhân vật, lúc này mới tại Đại Hoàng chi niên, trở thành phụ cận phủ huyện lưu thoán hắn kiếm ăn lưu dân thủ lĩnh. Tào Phụng có hai tử, trưởng tử Tào Thiện chừng 30 tuổi, trước kia từng theo Tào Phụng gửi thân Tông Việt, tu luyện qua mấy năm, có thông huyền cảnh trung kỳ tu vi nội tình, dựa vào gia truyền võ kỹ, tại 7-8 vạn lưu dân bên trong xem như khó gặp cao thủ rồi, nhưng cũng tiếp theo cha hắn tử đầu nhập vào nhà kia Tông Việt giải tán, cũng mất đi tiếp tục tu luyện con đường, tu vi lại khó tinh tiến, lúc này là Tào Phụng bên người nhất là theo nặng trợ thủ. Mà Tào Phụng đấu tử Tào Khuê, năm gần 14-15 tuổi, cũng là thở nhỏ tu luyện võ kỹ, lại vô duyên tiếp xúc huyền công tuyệt học, tự nhiên cũng vô duyên chân chính bước vào võ đạo tu hành cánh cửa. Tào Phụng không chỉ có đến đây, còn đem hắn đấu tử Tào Khuê mang vào Đào Hoa Ổ, Trần Hải cũng liền rõ ràng tư thái của hắn là cái gì, để phía dưới người cho Tào Phụng an bài ngồi vào, nói ra, có đoạn thời gian không có mời Tào Đương gia tới uống chén rượu nhạt, nghe nói Tào Đương gia không gần như chỉ ở mặt phía bắc xây trại, vui vẻ phồn vinh cực kỳ, còn lại mới cưới một cô tiểu thiếp, thời gian qua so với ta nhóm còn thoải mái. Bất quá lần này mời Tào Đương gia tới, nhưng cũng không phải cùng Tào Đương gia chúc mừng, tần đồng quan biến cố đột phát, ngoài ý muốn rơi vào loạn dân chi thủ, chắc hẳn Tào Đương gia cũng hẳn phải biết tin tức đi, không biết Tào Đương gia có hay không chuyện gì khác, có thể nói cho ta biết. Trần Hải hỏi được tùy ý, nhưng rơi vào Tào Phụng trong lỗ tai lại hoàn toàn là một phen khác cảm thụ. Hán trưởng tử Tào Tiện có thông huyền cảnh trung kỳ tu vi nội tình, lại tinh thông quyền thuật, tại 7-8 vạn lưu dân bên trong đều có thể xưng ngàn dặm chọn một cao thủ, nhưng Tào Phụng trong lòng rõ ràng, chú đóng ở Mai Ổ Bảo Hà Tây đạo nha binh tinh nhuệ hoặc là Chiêu Dương đỉnh hầu phủ đóng giữ Đào Hoa Ổ hố binh tinh nhuệ, dù là từ phổ thông tướng sĩ bên trong tùy ý chọn một người đi ra, liền có thể đem hắn phụ tử đánh cho răng rơi lấy đất. Tào Phụng đối Mai Ổ Bảo cùng Đào Hoa Ổ cho tới bây giờ cũng không dám có cái gì dị động, chúng chi gần đây đã qua một năm, Mai Ổ Bảo, Đào Hoa Ổ chẳng những không có khu đổi bọn hắn, còn thông qua đại lượng thu mua vật liệu đá, vật liệu gỗ, chuyển vận đại lượng thuế ruộng, giúp đỡ bọn hắn tu kiến cạn sông lớn đê, khai khẩn loại khó khăn, bọn hắn mới lây sống qua nạn đói vào mùa xuân, có thể tại thu giá Hà Nam bờ cắm rễ xuống mấu chốt, Tào Phụng trong lòng vẫn là có lòng cảm kích. Nhưng bất kể nói thế nào, Hà Tây đạo nha binh cùng Chiêu Dương đỉnh hầu phủ hộ binh, từ đầu đến cuối đều là khách quân, nói không chừng lúc nào liền phủi mông một cái triệu hồi hơn vạn dặm bên ngoài Hà Tây, Tào Phụng trong lòng tự nhiên cũng không khả năng sẽ có phụ thuộc Mai Ổ Bảo tâm tư. Lúc này Lưu Dân Phản Quân tập đoàn Tần Đồng Quan đã tương đối dài thời gian không có trực tiếp tiếp xúc Trần Hải, đột nhiên phái người tới mời hắn đến Đào Hoa Ổ nói chuyện, Tào Phụng trong lòng không phải là không có cố kỵ, nhưng hắn không dám đi, thậm chí để tỏ lòng tuyệt không hai lòng thành ý, hắn lần này còn nhẫn tâm đem ấu tử Tào Khuê mang lên. Trần Hải vừa tới Yên Kinh, tại Đào Hoa Ổ cắm rễ xuống tới, không tính đại nhân vật gì, chí ít tuyệt đối không có đồng phan Nô Hùng, Đỗ Tuấn Phong những nhân vật này lóa mắt, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Tại đại quy mô hướng Mai Ổ Bảo, Đào Hoa Ổ cung ứng vật liệu đá, vật liệu gỗ về sau, Tào Phụng trong tay có chỗ dư giật về sau, một lần còn nặng điểm hiếu kính đồng phan Nô Hùng. Cho dù không có khả năng trực tiếp ném vụ, nhưng Tào Phụng vẫn là hy vọng tại Hà Tây tinh nhuệ đóng quân Mai Ổ Bảo trong lúc đó có thể được đến đồng phan Nô Hùng hai người chiếu cố. Tào Phụng có lựa chọn như vậy cũng không khiến người bất ngờ, ôm đùi dù sao cũng phải muốn tìm thôi ôm. Trần Hải thấy thế nào đều không giống như là có thể cùng Đấm Phan, Ngô Hùng, Đỗ Tuấn Phong bọn người sánh vai dáng vẻ. Tao phụ một lần coi là Chiêu Dương Đình hầu phủ hố binh không có khu đuổi bọn hắn, thậm chí còn trợ bọn hắn tại Bắc Phiến khai hoang trồng trọt, là làm khách quân không dám trêu chọc bọn hắn. Về sau hiếu kính Đấm Phan, Ngô Hùng, Đỗ Tuấn Phong, dựa vào cái này quan hệ của ba người, càng tưởng rằng tại Đào Hoa Ổ Bắc Phiến đứng vững bước chân, chí ít không cần lại nhìn Đào Hoa Ổ bên này sát mặt. Nhưng ở Trần Hải trượng đánh chết ba tên Tông Việt Thiên Chi tiêu tử lại bình yên vô sự về sau, Tao Phụng mới phát hiện hắn nhìn lầm, lúc này còn muốn một lần nữa kinh doanh cùng Đào Hoa Ổ bên này quan hệ, mới phát hiện làm sao đều cách một tầng. Đừng bảo là lại không có cơ hội nhìn thấy Trần Hải, thậm chí ngay cả các đồng, Nô Mông bọn người đã không gặp mặt nhau được, bởi vì Tào Phụng bọn hắn bắt đầu hướng rèn đúc trận cung ứng thiết liệu, Tào Phụng vẫn là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Chu Cảnh Nguyên, nhưng Chu Cảnh Nguyên thái độ đã lạnh lùng rất nhiều. Tào Phụng 3-4 tháng đều lo lắng bất an, chỉ lo lắng ngày nào trêu chọc Đào Hoa Ổ bên này, lại nhận vô tình trả thù, hắn lúc này trong lòng cũng rõ ràng, Trần Hải thật muốn trở mặt không quen biết, phái người đâm giết bọn hắn, căn bản cũng không cần cố kỵ cái gì. Bọn hắn mặc dù là lưu dân thủ lĩnh, nhưng tính mạng của bọn hắn, làm sao có thể so mấy cái kia bị Trần Hải trước mặt mọi người trượng đánh chết Tông Việt Thiên Chi tiêu tử quan trọng hơn, càng cao quý hơn. Chu Cảnh Nguyên lúc này phái người đến mời, cũng có người lo lắng hắn sẽ bị khi thành con tin giam tại Đào Hoa Ổ, nhưng Tào Phụng không dám đến, cho dù là bị khi thành con tin tạm giam tại Đào Hoa Ổ, cũng nên so tại cái này thời khắc mất cảm, làm tức giận Trần Hải cái này tôn sát thần, hại Tào gia trại nhận huyết tinh thanh tẩy mạnh hơn a. Trần Hải tùy ý hỏi một chút, Tào Phụng cảm thụ lại giống như đá lớn vạn cân hướng trên người hắn nghiền ép lên đến, cũng không dám lại ngồi ngay ngắn ở bàn về sau, lôi kéo hấu tử Tào Khuê quỳ đến Trần Hải trước mặt, nói ra: Xích Mi Tà giáo từng phái người liên lạc qua Tào gia trại, ta lại bị làm tâm trí mê muội, dĩ nhiên thẳng đến đều không có chi tiết bẩm báo Đô úy đại nhân, còn xin Đô úy đại nhân trách phạt. Trần Hải nhìn xem quỳ xuống đất mà quỳ Tào Phụng phụ tử, lạnh nhạt hỏi: Chiêu Dương Đình hầu phủ nhân thủ tạm trú nơi đây, ta cũng bèn bèn tại Tây Viên quân nhập trước, cũng không thể nhúng tay địa phương sự vụ, Tào đương gia là không cần thiết đem chuyện này nói cho ta biết, nhưng Xích Mi giáo âm thầm giật dây dân loạn, Tào đương gia tại sao không có thượng bẩm địa phương quan phủ? Tào Phụng thấy lạnh cả người từ cái mông truy xuyên đến đỉnh đầu, Trần Hải ngữ khí lạnh nhạt, hắn lại cảm nhận được cái này lạnh nhạt ngữ khí ẩn tàng sát khí, khóc kể lệ, quê quán tiếp tục mấy năm lớn hai, Nga biếu khắp nơi, bạch cốt tiếp trời, chúng ta mang theo 7-8 vạn tàng dân, đau khổ dãy ruột tại thu giá bờ sông cầu sinh, địa phương phủ huyện chẳng quan tâm, năm ngoái liền chết đói hơn 3.000 người, năm nay nếu không phải Đô úy Trạch Tâm nhân hậu tương trợ, còn không biết gặp đói chết. Bao nhiêu người, trong lòng ta không dám đối triều đình bất mãn, nhưng nếu là đem chuyện này bẩm báo đi lên, liền nghĩ địa phương phủ huyện không những gặp xử trí, ngược lại hại chính chúng ta đổ thụ nghi kỵ, lúc này mới mê tâm hồn đem chuyện này cho giấu đi. Nhưng mời Đô úy đại nhân tin tưởng, Tào Phụng tuyệt đối không có tư thông Xích Mi Tà đồ dị tâm, cũng tuyệt biết bọn hắn đám người ô hợp này nháo sự khó thành, không cần mấy ngày, triều đình một khi phát binh tiêu diệt toàn bộ, bọn hắn đó là một con đường chết. Tào đương ra, ngươi đứng lên đi, Trần Hải nói, triều đình gặp phát binh tiêu diệt toàn bộ, nhưng chưa hẳn có thể nhất cử tiêu diệt nạn trộm cướp, ta hiện tại không lo lắng Tào đương ra trong lòng ngươi có ý nghĩ gì, nhưng sợ ngươi thấy nếu như triều đình phát binh thất bại, trong lòng liền sẽ có ý nghĩ gì, không thể không sớm nói cho ngươi lẩm bẩm nói lẩm bẩm, tình được các ngươi đi đến kỳ đồ, nước đổ khó hốt. Tào Phụng nghe không rõ Trần Hải, nhưng có một chút là rõ ràng, cúi đầu quỳ xuống đất không dám, chỉ là không ngừng bảo đảm nói, Tào Phụng tuyệt không dám có ý nghĩ gì, tiểu tử Tào Khuê tuổi nhỏ, nhưng coi như có chút ánh mắt, tay chân coi như nhanh nhẹn, mời Đô úy đại nhân hứa hắn giữ ở bên người hầu hạ. Phái tử làm vật thế chấp. Gặp Tào Phụng sợ đến như vậy, cùng đi ở một bên mông mông, cắt đồng bọn người, đều là mỉm cười, Linh Sảng lúc này thì hướng Trần Hải nhiều lần nháy mắt, hận không thể thông qua thần niệm giao lưu, trực tiếp nói với Trần Hải đây là thu phụ Tào thị phụ tử cơ hội tốt, không nên bỏ lỡ. Hơn một năm nay đến, Đào Hoa Ổ, Mai Ổ bảo xây dựng thêm cùng rèn đúc trận khuyết trương đại quy mô về sau, đều là từ những này lưu dân trong tay thu mua vật liệu đá, vật liệu gỗ, thiết liệu, cái này cũng khiến cho lấy Tào thị phụ tử cầm đầu gỗ này lưu dân, gần đây đã qua một năm, ngoại trừ khai khẩn mấy vạn mẫu bãi bên ngoài, còn chiếm theo mặt phía bắc một dãy núi, cũng mở ra hai tòa mỏ đá, một tòa quân mỏ, hai tòa đốn tuổi trận. Đào Hoa Ổ bắc phía 7-8 vạn lưu dân, nhìn qua không có bao nhiêu tinh nhuệ có thể chọn lựa ra, nhưng thật muốn có thể thực tình thành ý ném phụ Đào Hoa Ổ, vì Đào Hoa Ổ sử dụng, Đào Hoa Ổ liền có thể chân chính tại thu giá Hà Nam bờ kinh doanh ra một mảnh không kém căn cơ chi địa tới. Mặc dù Tào thị phụ tử là lạ một chút, một lần còn muốn lấy ôm lấy Đồng Phan, Nô Hùng bắp đuổi của bọn hắn, nhưng đây cũng là nhân chi thường tình, không tính là gì sai lầm lớn. Huống chi một năm qua này, Đào Hoa Ổ giúp đỡ đóng quân khai hoang trồng trọt, kiến tạo lớn đê, song phương liền đã thành lập nhất định tín nhiệm cơ sở, thu phụ sự tỉnh cũng dễ dàng tiến hành. Càng mấu chốt nguyên nhân, bọn hắn mới tới Yến Kinh lúc, nếu dám thu phụ lưu dân, tuyệt đối là tự tìm đường chết, nhưng Linh Sảng lúc này có lý do cũng tin tưởng, phía sau màn người thần bí tuyệt đối sẽ không để ý Trần Hải tại kinh kỳ xây thế lực của chính mình, mà Trần Hải lúc này thành lập thế lực, thực tế cũng là vì Tây Viên đệ thất đô lính mới phục vụ, cuối cùng cũng là hiệu mệnh tại phía sau màn người thần bí. Nhìn thấy Đinh Sảng nhiều lần nháy mắt, Trần Hải cũng minh bạch hắn tâm tư, trầm ngâm một lát, nói với Tào Phụng, Tào Khuê tư chất không tệ, nếu là tại ta trước mặt khu làm nô tài, làm ai một hắn, có lẽ tạm thời có thể đi theo ta các sư minh bên người tu hành võ đạo, Tào đương gia ý như thế nào? Các đồng mặc dù ném phụ Chiêu Dương Đình hầu phủ vì thuộc cấp, Trần Hải lại một mực lấy sư minh đối đãi. Đa tạ Đô úy đại nhân thành toàn, đa tạ Đô úy đại nhân thành toàn. Tào Phụng quỳ xuống đất nói cảm ơn, lại tranh thủ thời gian kéo hấu tử Tào Khuê cho các đồng dập đầu hành lễ. Tào Phụng mới đầu là không có ném phụ khách quân tâm tư, nhưng một năm qua này nhìn Chiêu Dương Đình hồi phụ tại Yến Kinh kinh doanh rèn đúc trận, binh giáp cửa hàng rất có quy mô, trong lòng biết cho dù hơn ngàn đạo nha binh tinh nhuệ rút về Hà Tây, Chiêu Dương Đình hồi phụ cũng sẽ không bỏ rơi đối rèn đúc trận cùng binh giáp cửa hàng kinh doanh. Lại nói, nếu là ấu tử có thể bởi vậy đạp vào võ đạo tu hành, cũng là cơ duyên, nếu là tương lai chỗ có thành tựu, bọn hắn tạo ra cho dù là gặp được cái gì trở tay không kịp biến cố, cái kia vứt bỏ rơi bên này căn cơ, nâng nhà rời vào Hà Tây, cũng không phải cái gì nhiều kém lựa chọn. Chương 152, xuất binh Tào Phục ấu tử Tào Khuê vừa mới qua 14 tuổi, thở nhỏ tu võ nấu luyện gần cốt, mặc dù những năm này không có thể chân chính bước vào võ đạo tu hành cánh cửa, nhưng cũng đánh xuống không kém nội tình. Càng mấu chốt, Tào Khuê mấy năm qua này đi theo phụ huynh buôn ba lưu ly, tuổi còn trẻ liền chịu không ít khổ đầu, muốn so với cái kia nhà ấm lớn lên tông phiệt tử đệ biết chắc thế đồ hung hiểm gian khổ, thậm chí, tâm tính cũng càng kiên định hơn, là mầm mống tốt. Tào Khuê theo cha thân đi vào đảo hoa ổ lúc, liền đã biết hắn sẽ bị làm con tin lưu lại, hắn cho dù biết tình thế bắt buộc, trong lòng tổng cũng có không cam lòng, nhưng không nghĩ tới chuyến này vậy mà trở thành hắn chân chính bước vào võ đạo tu hành một lần cơ duyên, lúc này liền thông thông khoái khoái quỳ gối quỳ đến cắt đồng trước mặt, phanh 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 gõ ba cái khấu đầu. Ta chính là Chiêu Dương Đình hầu phụ thuộc cấp, tại thiếu hầu gia thủ hạ mặc cho sự tình, ngươi có biết ngươi lúc này quỳ xuống đất dập đầu, đại biểu cho cái gì? Cắt đồng không có đội vàng thụ Tào Khuê đại lễ, mà thần sắc nghiêm nghị hỏi hắn. Tào Khuê đến cùng tuổi nhỏ, có chút không rõ, không biết muốn thế nào về cắt đồng. Trong lòng tiểu tử này rõ ràng. Tào Phụng tiếp lời gốc giả nói. Cắt đồng không để ý đến Tào Phụng, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tào Khuê, nói ra, ta vì Chiêu Dương Đình hầu phụ thuộc cấp, sở tu chính là Chiêu Dương Đình hầu phụ chỗ thụ huyền công tuyệt học, đã không tư cách đem huyền công tuyệt học tư thụ người khác, cũng không tư cách thu người vì đồ, lúc này cũng vẹn vẹn thay mặt Chiêu Dương Đình hầu phụ, đại biểu thiếu hầu gia dẫn ngươi bước vào võ đạo tu hành cánh cửa, mà từ đó về sau, ngươi chính là thiếu hầu gia trước chướng một viên thuộc cấp. Muốn đối thiếu hầu gia trung thành tuyệt đối, cần cụ tu hành, thay thiếu hầu gia phân ưu. Nếu như ngày khác tu luyện có thành tựu, lại vào Thái Vi tông tu hành, cũng không phải là không thể được, nhưng đó cũng là thiếu hầu gia cho ngươi thiên đại ân tình. Tào Khuê trong lòng nhớ kỹ. Tào Khuê cũng là nhạy bén, lại quỳ gối đến Trần Hải trước mặt, phanh 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 gõ mấy cái khấu đầu. Đào hoa ổ bên này, các đồng tu vi không phải cao nhất, nhưng cũng liền thua ở Trần Hải, Ngô Nông, Man Nô Thiết Côn, Chu Quân Ba, bốn người mà thôi. Ngô Nông, Chu Quân cùng Thiết Côn đều theo Trần Hải trong quân đội, đào hoa ổ bên này bình thường liền lấy các đồng cầm đầu, xử lý đủ loại sự tình không phải, lưu thủ hoa đảo 100 tinh nhuệ hô binh, cũng đều về các đồng thống lĩnh. Có thể tạm thời đi theo các đồng bên người tu luyện, tuyệt sẽ không có ủy khuất gì các Khuê, chúng chi đánh trước cái tốt đẹp võ đạo cơ sở, 2-3 năm còn có cơ hội tiến vào Thái Vi tông tu hành, đây là hàn tộc tử đệ tuyệt khó gặp được cơ duyên. Nhìn Tào Phụng, Tào Khuê phụ tử còn quỳ trên mặt đất, Trần Hải cười ha ha một tiếng, nói với Tào Phụng, Tào Khuê đã đều tại các sư minh bên người tu luyện, cái kia Tào Đường gia cùng chúng ta liền là ngang hàng từng giao, vẫn là tranh thủ thời gian ngồi xuống nói chuyện, không thể loạn thể thống. Tào gia trại còn có một số không tệ người kế tục, nếu là còn có ai muốn tu đi võ đạo, ta bên này nhưng cũng không keo kiệt chỉ điểm một hai. Tào Phụng cũng biết Tào Khuê đã đều đến các đồng bên người tu hành võ đạo, hắn liền không thể lại có chần chừ suy nghĩ, nói ra, nhiều mông đại nhân che chở, 7-8 vạn người mới không còn trôi dạt khắp nơi, tất cả mọi người mang ơn, không biết như thế nào báo đáp đại nhân ân tình. Nói đến không tệ người kế tục, lại có 20-30 cái người kế tục còn không có bỏ qua võ đạo tu hành niên kỷ, đại nhân nếu có thể sắp xếp người chỉ đạo bọn hắn tu hành, cái này đại ân đại đức thực sự là. Nói đến đây, Tào Phụng lại phải lạy tới đất bên trên cảm ơn cấu tạng. Đào hoa ổ bắc phía 7-8 vạn lưu dân chủ yếu đến từ lân cận 2-3 huyện, lẫn nhau tông tộc ở giữa có quan hệ thân thích, quan hệ mật thiết, mới có thể đang chạy nạn trên đường đều chăm chú đoàn kết cùng một chỗ. Trần Hải cũng mặc kệ Tào Phụng lúc này cảm tạ là chân tình hay là giả dối, Tào Phụng thật có thể đem cái kia 20-30 cái xuất sắc nhất hạt giống tốt đưa tới, bên này lại sẽ không bạc đãi những thiếu niên này đệ tử, hoàn toàn cũng lại bởi vì có quan hệ thân thích nguyên nhân, cái này 7-8 vạn người vận mệnh cũng liền triệt để cột lên đào hoa ổ. Tào Phụng lại có cái gì dị tâm, cũng không có năng lực đi cổ động những người này đi tạo đào hoa ổ phản. Tào Đương gia khách khí, Trần Hải mỉm cười, nói ta nhìn Tào Đương gia tại mặt phía bắc cũng chú trọng huấn luyện con em trẻ tuổi võ kỹ, chỉ cần có một ít võ kỹ nội tình, cho dù là qua 20 tuổi, tu hành võ đạo cũng sẽ không quá trễ, lại cũng không cần quá cực hạn tông môn tập tục xấu. Thân thể người bên trong khí huyết tinh nguyên, tại thở thiếu thời là tinh thuần nhất tràn đầy, cũng là tu hành thời gian tốt nhất, nhưng ở thiếu niên 16 tuổi sinh tinh, thiếu nữ thập tứ tuổi sinh quý nước, thân thể người bên trong khí huyết tinh nguyên liền sẽ có tương đương một bộ phận lại không ngừng chuyển hóa làm có thể thai nghén tân sinh mệnh tinh nước cùng quý nước, lúc này còn muốn tu hành liền sẽ làm nhiều công ít, biến đến mức dị thường gian khổ. Bất quá Trần Hải chú ý tới Tào Phụng phụ tử dẫn đầu nhóm này lưu dân, tuổi trẻ tử đệ đều cực kỳ coi trọng quyền thuận huấn luyện, bởi vậy đánh xuống không tệ nội tình, cho dù là qua 20 tuổi lại bước vào võ đạo tu hành, cũng không thể tính qua niên kỷ. Thái Vi tông các loại Yến Châu đỉnh cấp tông môn, tông phiệt thế lực, từ bình dân bên trong chọn lựa đệ tử, tự nhiên có thể cực hạn bắt bẻ, cho dù là ngàn dặm mới tìm được một hạt giống tốt, cũng có thể ném đến đạo viện bên trong khôn sống nóng chết một phen, nhưng Trần Hải lúc này cực thiếu nhân thủ, không có tư cách như vậy bắt bẻ, còn là nghĩ nhiều chọn lựa chút hạt giống tốt, từ các đồng chức phụ trách bồi dưỡng. Trần Hải hiện dưới tay là có hơn 200 tinh nhuệ tư binh có thể dùng, nhưng cũng cần coi trọng hậu bị thay đổi kiến thiết, mà lại rèn đúc trận cùng binh giáp cửa hàng cũng cần dụng tâm bồi dưỡng một nhóm học đồ. Đối Tào Phụng tới nói, 20-30 người là đường, 70-80 người cũng là đường, mà lại tương lai thật muốn có mấy người tại võ đạo tu hành có thành tựu, tạo ra tại đào hoa ổ, tại Chiêu Dương Đình hầu phủ nói chuyện phân lượng cũng nặng. Mà ngoại trừ 70-80 tên có tư chất tu luyện người kế tục bên ngoài, bắc phía 7, 8 vạn lưu dân không phải là không có tiềm lực có thể đào. Kinh lịch mấy năm lớn hai, lưu dân bên trong già yếu tàn tật, phần lớn người hoặc là chết đói, hoặc là bị bệnh, có thể sống qua năm mất mùa 7, 8 vạn người, đi qua gần 1 năm tĩnh dưỡng, đại đa số người đều có thể xưng đến thân thể cường tráng, cũng bởi vậy mới có thể chịu được đầu năm bắt đầu tạo đê, khai thác mỏ, khai thác đá, đốn tuổi cùng khai hoang các loại nặng việc tốn thể lực. Dĩ vãng Tào Phụng sợ làm cho địa phương phủ huyện cùng Mai Ổ bảo, đào hoa ổ bên này không cần thiết nghi kỵ cùng can thiệp, không dám công nhiên huấn luyện quân tốt, nhưng hắn thật muốn có cái gì dị tâm, chọn lựa 1-2 vạn kiện cắm đầu mà tiến đi thao huấn, chiến lực không thể so với địa phương bên trên võ bị hơi kém. Tào Phụng sợ phạm vào kỵ hủy, Trần Hải trong lòng thì nghĩ đến, mời đồ tử ký ra mặt hoạt động, có lẽ liền có thể thuyết phục địa phương quan phủ đem 7-8 vạn người đều biên dân nhập hộ, đến lúc đó liền có thể chính thức chọn lựa kiện duệ biên luyện hương binh dân dũng, phối hợp kinh doanh quân tác chiến. Đồng thời, Tây Viên quân thứ 7 cũng còn có 1-200 tên lao tốt, có thể sớm giải ngũ về quê, an bài đến Đào Hoa ổ đến phụ trách biên luyện hương binh sự tỉnh. Trần Hải không thể tại Đào Hoa ổ trì hoãn quá lâu thời gian, thu phụ Tào Thị cùng chọn lựa hố binh hậu bị cùng tượng công học đồ sự tỉnh, đều chỉ có thể giao cho các đồng, Chu Cảnh Nguyên bọn hắn đi phụ trách. Hắn nhìn xem mặt trời cao cao dâng lên, liền cùng Ngô Nông, Chu Quân, Đinh Sảng xuất lĩnh hơn 100 hố vệ vượt qua thu giá sông, tiến vào nằm giao lĩnh doanh thành. Hai chiếc hạng nhẹ chiến thuyền vừa lái vào nằm giao lĩnh doanh thành ban ống nước, đồ tử ký Triệu Dung liền cùng Nhiễm Hổ các loại đem chào đón, nói ra thái úy phụ xuất binh quyết nghị đã xuống, quyết định từ Tây Viên quân điều động 1-6 đều trung 6 vạn binh mã, bổ nhiệm Sa Kỵ tướng quân vệ với Kỳ là chủ tướng, Túc vệ tướng quân Phiền Xuân làm phó tướng, Tả Ti thừa Diêu Khải thái vì quân tư mã, tiêu diệt toàn bộ lưu dân phản quân, thu phục Tần Đồng Quan. A, cùng chúng ta không có quan hệ. Chu Quân có chút kinh ngạc hỏi. Tây Viên quân biên huấn thành quân, cùng Hổ Bí quân đồng dạng làm kinh doanh quân, đã tiến vào thái úy phủ điều động danh sách, thái úy phủ lân cận điều động Tây Viên quân thu phục Tần Đồng Quan, nhưng cũng không khiến người bất ngờ. Phát sinh dạng này đại loạn, rất nhiều doanh tướng cũng chờ mong có thể có cơ hội xuất bộ xuất chiến, lấy tích lũy chiến công, danh lợi, chính là Trần Hải cũng không nghĩ tới, thái úy phủ lần này vẹn vẹn từ Tây Viên quân điều động 1-6 đều binh mã, thứ 7, thứ 8, thứ 9 đều lính mới lại bị rơi xuống. Còn lại 3 đều binh mã lưu làm hậu chuẩn bị, đây là lệ cũ. Đô tử ký không có cái gì tình cảm nói ra. Chu Quân, Nô Mông mấy người cũng biết đây là lệ cũ, nhưng vẫn là khó nén tức hận. Trần Hải lông mày cau lại, trong lòng nghĩ, cái này chẳng lẽ vẹn vẹn lệ cũ sao? Trần Hải đánh giá Đồ Tử Ký, Triệu Dung hai mắt, không nói thêm gì, liền cùng chư tướng leo lên nằm giao lĩnh. Nhìn thấy thái úy phủ điều động quân lệnh ban bố về sau, Tây Viên bên này động tác phi thường cấp tốc. 6 đều binh mã cái này lúc sau đã từ riêng phần mình doanh thành xuất phát, phản phất 6 đầu giữ tận lộ ra răng nanh giao long, chính hướng Tây Viên quân tổng quản phủ phương hướng tập kết. Tây Viên núi trạch rộng lớn, có gần 40 dặm thọc sâu, làm chỉ huy điều hành trung tâm Tây Viên quân tổng quản phủ ở vào nằm giao vườn tây nam ước ngoài 10 dặm. Trần Hải bọn hắn đứng tại nằm giao lĩnh bên trên, có thể mơ hồ nhìn thấy đại quân ở nơi đó tập kết tình hình. Tổng quản phủ cánh bắc đại tá trận đã có ít đội quân dung chỉnh đốn, ẩn ẩn lộ ra có sát phạt chiến trận chi khí tinh nhuệ kỵ tốt sừng sững điểm bình trước sân khấu. Nhìn cái này số đội tinh nhuệ kỵ tốt quy mô từ ngàn người đến 3-500 người không giống nhau, Trần Hải suy đoán bọn hắn hẳn là vệ với Kỳ, Phiền Xuân, Diêu Khải thái các loại tướng soái từ riêng phần mình tông tộc điều ra đến tinh nhuệ tử đệ hô binh. Chiếu lệ cũ, vệ, phiền, Diêu bọn người muốn tại Tây Viên quân tổng quản phủ tiến hành binh tướng kiểm tra sau xuất bộ ra doanh, mới hoàn thành toàn bộ điều động chương trình. Đệ thất đô không lần này điều động liệt kê, Trần Hải, Triệu Dung, Đồ Tử Ký cũng không có tất muốn đi qua tham kiến vệ với Kỳ, Phiền Xuân, Diêu Khải thái các loại đem, lần này xuất trình, cùng bọn hắn không có nửa xu quan hệ. Ngay mẹ hắn, nhưng lại tiện nghi hoa chết đống, xô dung mấy cái này chó nương dưỡng. Nhiễm Hổ các loại doanh tướng bực tức đầy bụng xì mắng. Rất nhiều doanh tướng đều coi là đánh tan lưu dân phản quân, thu phục Tần Đồng Quan là dễ như trở bàn tay đại công, vậy mà không có cơ hội xuất chiến, trong lòng tự nhiên là bất mãn tới cực điểm, nhưng đây là thái úy phủ quyết nghị, bọn hắn ngoại trừ phát cầu nhau, cũng không có lời gì có thể nói. Trần Hải hỏi Đồ Tử Ký, thái úy phủ đối đồ xoáy bọn hắn thất thủ Tần Đồng Quan, nhưng có cái gì bước đầu trừng trị xuống tới? Thất thúc bọn hắn đã bị hạ lệnh đoạt tương trước, cùng cái khác Tần Đồng Quan tàn tốt đều sắp xếp vệ với Kỳ tướng quân hộ vệ doanh, hứa bọn hắn tham gia thu phục Tần Đồng Quan chi chiến, cũng coi là lập công chu tội, để xem hiệu quả về sau đi. Đồ Tử Ký nói ra. Trần Hải gật gật đầu, Đồ Trọng Cầm bọn hắn chủ quan thất thủ Tần Đồng Quan, có thể giữ được tính mạng liền đã không tệ, tạm thời cũng không cần trông cậy vào có thể quan phục nguyên trước. Sau đó, Trần Hải để Nhiễm Hổ các loại doanh tướng đều riêng phần mình quản lòng bàn tay cái kêu bày sự tình đi, đem Đồ Tử Ký, Triệu Dung lưu lại nói chuyện, Đào Hoa ổ Bắc phía 7-8 vạn lưu dân muốn biên dân nhập hộ, chỉ có thể mời Đồ Tử Ký, Triệu Dung hai người hỗ trợ. Chương 153, giả dương người trên triều đình, nhiều mặt kiềm chế, cho nên trấn an lưu dân, cứu tế thiên tai sự tình đều không có người muốn đi làm, đây là lớn thế cục. Mà cụ thể tới chỗ, chỉ cần phủ huyện quan biên có can đảm mặc cho sự tình, tại cảnh nội chiêu an lưu dân, ngoại trừ lớn kho không thể tùy tiện mở kho phát thóc bên ngoài, giống biên dân nhập hộ, tổ chức lưu dân khai hoang trồng trọt đều là có chương mà theo phần bên trong chức trách, làm cũng không có ai có thể đứng ra đến công nhiên chỉ trích. Tại triều đình không có chính thức cứu tế ý chỉ hạ đạt xuống tới, Trần Hải bọn hắn làm khách quân, khách tướng, cùng phe thế lực cũng không có liên quan, hắn cũng chỉ có thể cứu trợ tại Đồ Tử Ký, Triệu Dung, thông qua Đồ Thị, Triệu Thị giao thiệp quan hệ, thuyết phục Mai Ổ bảo vị trí quan viên đem Đào Hoa Ổ Bắc phía 7-8 vạn người sắp xếp phủ huyện hộ tịch. Đô thị chính là kinh quận 8 tộc một trong, Triệu thị cũng là huyện hầu chi tộc, Trần Hải tin tưởng bọn họ thật muốn năng điểm đầu đáp ứng, đem 7-8 vạn lưu dân ngay tại chỗ sắp xếp phủ huyện hộ tịch, liền tuyệt không phải việc khó gì. Đô Tử Ký cùng Triệu Dung nhìn nhau, Bọn hắn trên thực tế lo lắng hơn Trần Hải là một tất khó mà thuần phục lao sói cô độc, lại sợ Trần Hải thụ Hà Tây Thái Vi Tông kiểm chế quá sâu, cuối cùng hiệu chung vẫn là đồng thị, cái này liền sẽ để Thái Vi Tông cùng đồng thị đối Tây Viên quân thẩm thấu quá sâu, lại hoàn toàn không lo lắng Trần Hải chính hắn tại Kinh Kỳ thành lập thế lực dạ tâm. Đồng thị khống địa mấy ngàn dặm, cảnh nội bên trong 2-3 ngàn vạn người linh, mới trở thành một vực mạch phiên, Trần Hải nghĩ tại Kinh Kỳ thành lập thế lực, muốn mời chào 7-8 vạn lưu dân, có thể tính chuyện lớn hơn gì? Đô Tử Ký miệng đầy đáp ứng, nói ra, được, ta hai ngày này đang muốn cùng ngươi xin nghỉ đi gặp phiệt chủ, ta nghĩ trong tộc hẳn là có người có thể du thuyết địa phương, đem cái này 7-8 vạn người đều sắp xếp phủ huyện hộ tịch. Đô Tử Ký, Triệu Dung nói một chút sự tình, rất nhanh cáo từ rời đi, Trần Hải một mình lưu ở trên núi nghĩ một số chuyện. Trần Hải nghĩ thầm, chờ 7-8 vạn lưu dân chính thức sắp xếp phủ huyện hộ tịch về sau, Tào Phụng bọn người liền có thể tại Thu Giá Hà Nam bờ chính thức xác lập tông tộc, biên huấn hương binh dân dũng cùng mở rộng mỏ đá, quan mỏ, rèn đúc trận quy mô các loại sự tình đều có thể thuận lý thành trương lần lượt khai triển. Ngày sau còn có thể tại đảo Hoa ở mặt phía bắc xây một tòa bến tàu, nhiều tạo thuyền đánh cá nhập Thu Giá sông bắt cá, bổ sung lương thực không đủ. Dù sao đảo Hoa ở mặt phía bắc bãi sông đầm lầy diện tích cũng có hạn, có thể khai khẩn 7-8 vạn mẫu ruộng tốt đã là cực hạn, vẫn là khó mà nuôi sống 7-8 vạn người, cần nhiều nghĩ biện pháp gia tăng thu nhập, có lẽ còn có thể điều một bộ phận vũ dũng kiện vệ bổ sung đến Tây Viên trong quân. Trần Hải ngồi tại đỉnh núi cái đỉnh nhỏ bên trong, hứng hở nghĩ đến sự tình, đột nhiên cảm giác có một cỗ cực kỳ nhạt khí cơ xâm lăng mà đến, đột nhiên bừng tỉnh, tay đè chặt bên hông bích ảnh kiếm, liền tồi động chân nguyên hướng bèo trên người cửu diễm đằng dao ấn cuồng dũng tới. Chín đầu liệt diễm nộ dao cực trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, tại Trần Hải thân bị dương nhanh muốn bước, nếu là đem tập xâm tới cường địch sẽ thành mảnh nhỏ. Trần Hải lúc này mới trợn mắt quay người nhìn lại, đã thấy một cái ăn mặc kiểu văn sĩ trung niên nhân chính lăng không đứng tại hắn ngoài trăm bước, dưới chân mây mù bốc hơi, cũng không biết hắn từ chỗ nào bay tới. Không chỉ có phân bố tại nằm giao lĩnh bên trong rất nhiều trạm gác ngầm đều không có phát giác, thậm chí còn lặng yên im ắng tới gần hắn trăm bước phạm vi bên trong. Quả nhiên không hổ là thu hoạch Tây Bắc vực vi vực đệ nhất nhân vật, lục thức cảm giác lại không tại mở tổ khiếu thức hải minh khiếu kỳ huyền tu phía dưới. Văn sĩ trung niên nở nụ cười nhẹ, phảng phất giữa không trung trong mây mù có dấu thêm đá, lăng không chậm rãi hướng Trần Hải cái này vừa đi tới, nhưng mà mỗi một bước đều như có bạc vân, dưới chân ẩn ẩn có tiếng sấm sinh ra. Trần Hải đứng tại văn sĩ trung niên trước mặt, liền cảm giác người này khí cơ phảng phất sông lớn xuân triều bành trướng to lớn, tựa như lúc nào cũng có thể cuốn lên vén trời dòng nước lớn đem hắn đánh thành phấn vụn, tu vi như vậy thật mạnh. Trần Hải ngầm cảm giác người này cho dù không bằng các huyền điều, Trần Huyền Chân cái này một đẳng cấp địa bảng cường giả, tuyệt đối cũng có đạo đan cảnh trung kỳ trở lên tuyệt cao tu vi. Mặc dù văn sĩ trung niên không có sát cơ lộ ra, nhưng Trần Hải không dám có chút chủ quan, con mắt tiếp cận văn sĩ trung niên giấu ở rộng lớn ống tay áo bên trong tay trái, trầm giọng quát tháo, quân doanh trọng địa, người xông vào chu diệt cửu tộc, tiền bối lúc này rời khỏi, Trần Hải liền làm tiền bối chưa có tới. Ta tới nhưng không có cái gì ác ý, chỉ vì cùng ngươi thấy một lần, không muốn kinh động người khác. Văn sĩ trung niên dài nhỏ hai con ngươi khóa lại Trần Hải nhìn chằm chằm số giây lát, hắn mặc dù không có sát ý, nhưng Trần Hải tại hắn mạnh như thế khí cơ xâm lăng dưới, thậm chí lại không có chút nào dao động dấu hiệu, cũng là làm hắn kinh hãi không thôi. Tiếp theo cười ha ha một tiếng, thanh âm lại nhọn vừa mịn nói, ngươi nếu là không tin, ta đem Đồ Tử Ký, Triệu Dung kêu lên núi đến, tương bồi cũng được. Không đợi Trần Hải đưa tin cảnh báo, văn sĩ trung niên bấm tay gảy nhẹ, chỉ thấy hai đạo nhạt như không dấu vết huyền quang hướng dưới núi xít đi, qua trong giây lát chỉ thấy vừa mới cáo từ rời đi Đồ Tử Ký, Triệu Dung liền trực tiếp hướng đỉnh núi bay tới. Văn tiên sinh, Đô Tử Ký, Triệu Dung nhìn thấy văn sĩ trung niên xuất hiện tại Nam Giao Lĩnh, cũng giật nảy mình, mau tới trước cho văn sĩ trung niên chào. Trần Hải thu hồi cựu diễm đằng giao ấn, buông ra nắm chặt bích ảnh kiếm tay, tiến lên cho văn sĩ trung niên chào, nói ra, Trần Hải không biết tiền bối chân diện mục, vừa rồi nhất kinh nhất sạng, hy vọng không muốn quấy nhiều đến văn tiên sinh du lịch Nam Giao Lĩnh nha hứng. Tiến kinh thành Tàng Long Hoa Hổ, Trần Hải người quen biết lại có hạn, nhớ không nổi trong bảng có cái nào một hào nhân vật họ Văn, nhưng đã Đô Tử Ký, Triệu Dung cũng không có giới thiệu văn sĩ trung niên ý tứ, Trần Hải cũng sẽ giả bộ hồ đồ, mời văn sĩ trung niên cùng Đồ Tử Ký, Triệu Dung tiến cái đỉnh nói chuyện. Đi vào đỉnh núi cái đỉnh, văn sĩ trung niên vung tay háo một quyển, không khí lập tức liền có một loại không nói ra được cảm ứng hướng bốn phương tám hướng thấm vào mà đi, rất nhanh liền gặp tầng tầng lớp lớp sương mù liền trắng xóa từ trong núi xoay tròn mà lên, phảng phất mây mù chi tường vây đứng ở cái đỉnh bốn phía. Văn sĩ trung niên vẫn là không muốn để cho người khác nhìn thấy hắn cùng Trần Hải gặp mặt tình hình. Đi vào cái đỉnh, văn sĩ trung niên tại bàn đá sau ngồi xuống, nhưng không có vội vã nói chuyện, mà là mở to cái kia song ngập nước mắt to đánh giá Trần Hải, phảng phất muốn trong trong ngoài ngoài muốn đem Trần Hải toàn thân lỗ chân lông đều xem rõ ngọn ngành. Trần Hải chờ lấy văn sĩ trung niên có lời gì hỏi qua đến, bị cái kia song ngập nước mắt to nhìn sợ hãi trong lòng, có một loại không nói ra được khó chịu, trong lòng kỳ quái, cho dù cái này văn tiên sinh không có trên địa bảng lộ ra tên lộ họ, nhưng cũng là Yến Châu đỉnh tiêm đạo đang cảnh cường giả, làm sao nói chuyện thanh âm cùng nhìn người ánh mắt, dường như giống nữ nhân. Trần Hải trong lòng nghĩ như vậy, lại âm thầm dò xét văn sĩ trung niên, trừ bỏ cặp kia ngập nước, Xuân Thủy Doanh Doanh hai con ngươi bên ngoài, gặp hắn bộ mặt đường cong sát thực muốn so người bình thường muốn nhu hòa cực kỳ, mặt cái cổ cùng lộ ra ngoài hai tay da thịt cũng như thiếu nữ tiểu nộn tinh tế tỉ mỉ, dưới cằm hầu kết cũng là đem lộ chưa lộ, không hết sức rõ ràng. Nói là nữ giả nam trang cũng không giống, cái cổ cùng cổ tay khớp nối muốn so nữ nhân thô lớn hơn một chút, muốn nói là nam nhân, nhưng nam nhân như vậy cũng chưa chắc quá yêu diễm một chút. Cái này họ Văn đến cùng là lai lịch gì? Trần Hải âm thầm suy nghĩ, nghĩ thầm người thần bí có thể làm Trần Huyền Chân chi lưu nhân vật bất kể sinh tử danh lợi hiệu trùng, địa vị nhất định phi phàm, mà trước mắt cái này văn tiên sinh hiển nhiên còn không đạt được khiến Trần Huyền Chân hiệu trùng tình trạng, cũng hẳn là người thần bí dòng chính, mới có thể hợp thời chạy đến nằm giao lĩnh đến cùng gặp mặt hắn. Dạng này thời cơ, nhân vật như vậy ra mặt cùng mình tiếp xúc, hẳn là muốn hắn càng lớn lòng tin, cái này cũng nói phía sau màn người thần bí bố cục đã dần dần có thu lưới chi thế. Hoa quan, Trần Hải bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, hắn đều cho chính mình cái này suy nghĩ giật nảy mình, vô ý thức đột nhiên ngẩng đầu đánh giá cái này Văn Tiên Sinh hai mắt, nhìn hắn dưới cằm râu ngắn, quả thật là dính lên đi, trong lòng lại khiếp sợ nghĩ, cái này họ Văn nếu như là thiến quan lại thần, thân thể đều tàn khuyết không đầy đủ, làm sao có thể bước vào đạo đan cảnh đỉnh tiêm tu vi? Tiến Châu có cái gì huyền công tuyệt học, có thể để chuyện này dương người tu luyện thành đạo đan? Cũng khó trách địa bảng bên trong không có cái này một hảo nhân vật tồn tại. Văn sĩ trung niên tựa hồ có thể nhìn thấu Trần Hải suy nghĩ trong lòng, nói ra, Văn Mộ thở nhỏ tiến cung phụng dưỡng, tuy là không chọn vẹn chi thân, nhưng cũng không phải không thể tu hành. Trần Hải biết hơi thấy, còn xin Văn Tiên Sinh thứ lỗi. Trần Hải cũng biết vừa rồi nhất kinh nhất xạ là rất tội nhân, không biết có hay không chạm đến Văn sĩ trung niên mẫn cảm nội tâm, xin lỗi hỏi nói, Văn Tiên Sinh đến đây, nhưng có cái gì chỉ giáo? Thái úy phủ xuất binh đánh dẹp lưu dân phản quân, ngươi hơn nửa năm này phí sức biên luyện đệ thất đô lính mới lại chưa có thể tham chiến, trong lòng nhưng có ý nghĩ gì? Văn sĩ trung niên đối Trần Hải kinh ngạc phản ứng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp xóa đến những lời khác để bên trên hỏi. Gặp văn sĩ trung niên đột nhiên hỏi đến việc này, Trần Hải tâm tư khẽ động, thăm dò tính nói, nếu là thất bại chi chiến, Trần Hải làm sao lại vội vã xuất bộ đi chịu chết đâu? Ồ. Văn sĩ trung niên kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Hải con mắt, tựa hồ muốn từ ánh mắt của hắn đào ra trong lòng của hắn thật chính đang suy nghĩ gì, tuyệt không nghĩ đến Trần Hải hắn vẹn vẹn bằng ngộ tính của mình cùng sức quan sát liền có thể một câu nói phá thiên cơ. Đô tử ký, Triệu Dung chợt nghe Trần Hải lời này, đều thất kinh, để ép thanh âm tiểu dược mà hỏi, thất bại chi chiến? Đô tử ký, Triệu Dung có lẽ còn chưa biết, nhưng từ văn sĩ trung niên phản ứng, Trần Hải biết trong lòng của hắn suy đoán không giả, trong lòng khe khẽ thở dài, không muốn Lịch Thiên Đế cùng Thái tử Doanh Đan hai phái là đế quyền tranh đánh đến tàn khốc như vậy, vậy mà không tiếc đem Tân Biên luyện Tây Biên quân 6 vạn tướng sĩ đều đẩy lên Tần Đồng Quan đi chịu chết. Có lẽ Tây Biên quân 6 vạn tướng sĩ không sẽ trực tiếp chôn vùi tại Tần Đồng Quan dưới, có lẽ giai đoạn trước sẽ có mấy trận thắng trận có thể đánh, nhưng chân chính muốn thực hiện phía sau màn người thần bí bản tính, chỉ có theo vệ với kỳ xuất trình Tây Biên quân 6 vạn tướng sĩ thảm bị thương nặng, đệ thất đô địa vị mới có thể đột hiện đi ra. Có lẽ thứ 8, thứ 9 đều cũng là mạc sắc người thần bí bố trí xuống hai cái quân cờ. Tại trận này đế quyền thuộc về trong tranh đấu, đệ thất đô muốn là chỉ có một vạn hung hãn tốt, cho dù tăng thêm thứ 8, thứ 9 đều hai vạn binh mã, cũng còn không phát huy được bao lớn tác dụng. Mà thứ nhất đến thứ 6 đều 6 vạn tướng sĩ, một khi đụng phải thảm không nỡ nhìn trọng thương, thậm chí toàn quân bị diệt, đến lúc đó lại trùng kiến Tây Viên quân, tất nhiên muốn lấy lưu thủ 3 đều binh mã làm hạch tâm tiến hành xây dựng thêm, mới cũng liền cuối cùng làm Tây Viên quân hoàn toàn rơi vào phía sau màn người thần bí trong khống chế. Phía sau màn người thần bí cùng Xích Mi giáo có cấu kết, lại hoặc là phía sau màn người thần bí nắm giữ lấy Thái úy phủ tổ chức tình báo, cố ý đem Xích Mi giáo tình huống thật giấu giếm xuống tới, lừa dối đại thần trong triều cùng Thái úy phủ quan lại một mực coi thường Xích Mi giáo uy hiếp. Trần Hải nghĩ lại ở giữa suy nghĩ rất nhiều, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, hắn bèn bèn phía sau màn người thần bí trong lòng bàn tay một quân cờ, mặc dù hắn không thường thức dạng này tàn khốc quyền nhu, lại cũng sẽ không nhiều miệng xen vào cái gì. Xem ra ta hôm nay tới, có chút dư thừa. Văn sĩ trung niên thu liễm lại vẻ khiếp sợ, ánh mắt như nước long lanh toát ra càng nhiều là đối Trần Hải thưởng thức, Trần Hải lại là không nói ra được khó chịu. Phận không thể đào hố đem mình vùi vào đi, cũng không muốn để văn sĩ trung niên cầm ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm. Chương 154, đô thị phiệt chủ văn sĩ trung niên bước vào trong mây mù, nhưng lại không biết hắn xử cái gì đột pháp, qua trong giây lát thân ảnh liền mở mịt không có dấu vết vô tung, phảng phất hóa nhập trong mây mù. Lúc này phục giao lĩnh đỉnh vần khai bộ tán, hơn 10 dặm bên ngoài Tây Viên tổng quản phủ cánh bắc điện binh võ đài lần nữa rõ ràng hiện ra tại Trần Hải, Đồ Tử Ký, Triệu Dung ba người trước mặt. Thứ nhất đến thứ 6 đều 6 vạn tướng sĩ còn không có tập kết hoàn thành, tinh hồng sắc tinh kỳ nên gió vụ vụ tung bay. Bên trên vệ thần ma dị thú dữ tợn đáng sợ, cho dù cách xa nhau 10 dặm có hơn, Trần Hải còn có thể nhìn thấy những cái kia sắp xuất trinh tướng sĩ đối dễ như trở bàn tay chiến công, đều lộ ra 10 phần phân chấn. Cái này mấy vạn tướng sĩ bước vào đại doanh, nên đón bọn hắn thật sự là một trận thất bại chi chiến. Đồ Tử Ký đè ép thanh âm hỏi. Trần Hải quay người lại, gặp Đồ Tử Ký trên mặt mang theo vẻ mờ mịt, mà Triệu Dung tại kinh lịch ban sơ sau khi hết khiếp sợ liền lộ ra tương đương kiên định, nghĩ thầm mình nếu như bị đá ra khỏi đi ra, đại khái Triệu Dung sẽ là tiếp nhận hắn nắm giữ đệ thất đô lính mới nhân tuyển đi. Ai biết được. Trần Hải mỉm cười, thời hợp nói, tại Văn Tiên Sinh trước mặt, dù sao cũng phải nói chút cố làm ra vẻ, mới không còn bị xem thường đi. Nếu là tại Tần Đồng Quan bắt đầu thấy lúc, Đô Tử Ký tự nhiên sẽ đem Trần Hải lời nói coi là cố làm ra vẻ, nhưng hơn nửa năm qua này, hắn cùng Triệu Dung phụ trợ Trần Hải tại phục giao lĩnh luyện binh, nhìn tận mắt một đám người ô hợp đi qua Trần Hải tay, vô cùng thần kỳ biến thành một chi nghe lệnh có thể vào núi đao biển lửa, sơn nhạc băng ở trước mắt mà không biến sắc, kết trận có sát phạt chi khí ngưng tụ hổ lang chi sư, cái kia lúc này Trần Hải nói tới mỗi một câu, đều tuyệt đối không dung. Hắn cùng Triệu Dung kinh thị. Đệ thất đô lúc này còn lộ ra không đủ cường đại, không phải tầng dưới chót tướng sĩ tô dưỡng không được, thực là còn thiếu khuyết một chút minh khiếu cảnh võ tu cốt cán, một khi đem kỵ đô úy, xa kỵ đô úy cái này một đẳng cấp doanh tướng bổ đủ, chi này hổ làng chi sư liền đem triệt để mở ra răng nanh, khiến cho vạn chúng kinh tâm. Có lẽ là bí mật quan sát qua đệ thất đô lính mới biểu hiện về sau, điện hạ cùng Văn Tiên Sinh mới có thể hạ quyết tâm thúc đẩy Tây Viên quân biên luyện lần thứ nhất xuất chiến thất bại đi. Nhưng sự thật lại quả thật là như thế sao? Đô Tử Ký trong lòng cũng là mê mang, nghĩ đến vào đêm trước còn phải chạy về Long Sương Thành đi gặp phía chủ, liền không lại phục giao lĩnh chỉ hoãn. Ích Thiên Đế một lần nữa tu thành vỡ vụ đạo đan, muốn từ thái tử doanh đan cầm trong tay về đế quyền, đối mặt dạng này triều đình vòng xoáy, Đồ thị vẫn luôn là mô hình lăng cái nào cũng được, từ chối cho ý kiến thái độ. Phía bên trong ngoại trừ hai vị lao tổ đều tại lúc này vừa xảo bế quan không ra chứng lộ đại đạo bên ngoài, phía chủ Đồ Khuyết cũng nhàn rỗi lui về Đồ thị căn bản chi địa Long Xương thành bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng việc bên trong đồng thời cũng sẽ không can thiệp trong tộc tử đệ người làm thế nào lựa chọn. Rất hiển nhiên, Đồ thị tử đệ không hoàn toàn từ triều đình, kinh doanh quân rút khỏi đến, liền không thể tránh né gặp khác biệt trình độ bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Phiệt chủ Đồ Khuyết đối bảy con đệ người làm ra chính trị lựa chọn, cho tới bây giờ đều là không kiên trì, không can thiệp, cũng sẽ không phản đối, nhưng cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào cùng hạ trạng, liền muốn làm sự tình người mình đi gánh chịu, Đồ thị tuyệt đối sẽ không triệt để cuốn vào. Đây cơ hội là tất cả kinh quận tám tộc đại yến lập triều đến nay, đặc biệt là tại liên quan đến đế quyền hoàng bị phân tranh thời điểm chỗ luôn luôn thừa hành sách lược. Dù sao cùng biên quận mạnh phiên khác biệt, kinh quận tám tộc chủ muốn phụ thuộc vào hoàng tộc doanh thị, tại hoàng tộc doanh thị nội bộ đế quyền chi tranh bên trong, đem tất cả thẻ đánh bạc gáp qua một bên, cho dù là thắng, bản thân liền là vương hầu chi tộc tám thị, cũng không khả năng sẽ có nhiều mê người phong thưởng, mà nếu như bại, liền cực khả năng mang ý nghĩa là diệt tộc họa. Loại này phong hiểm lớn ích lợi mua bán, đừng bảo là kinh quận tám tộc, cho dù là huyện hầu cấp một tông phiệt, cũng là tận khả năng trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Đương nhiên, đô tử ký người làm gì lựa chọn, cũng không cần hướng phiệt chủ Đồ Khuyết giao phó. Trở lại Long Xương thành, đô tử ký đi qua bái kiến phiệt chủ, nói thất thúc Đồ Trọng Cẩm sự tình, lại nói phục giao lĩnh luyện binh một chút việc vặt, lại mời cầu trong tộc liên lạc Đào Hoa ở vị trí quan viên, giải quyết 7-8 vạn lưu dân sắp xếp phủ luyện hộ tịch sự tình. Đô tử ký tại Trần Hải trước mặt đem lời nói được rất vẹn toàn, nhưng hắn biết việc này hắn không làm được, nhưng cũng không xác định phiệt chủ nhất định liền sẽ để người giúp bọn hắn đi du thuyết địa phương. Trần Huyền Chân phía sau vị kia đây là đang dẫn chấm giải khát ta, đồng lương những người này đều lòng lang dạ thú, chỗ nào khả năng thực tình hy vọng nhìn thấy quốc thái dân an. Thật muốn quốc thái dân an, giá tâm của bọn hắn lại chỗ nào sắp đặt. Đồ Khuyết thân là đồ thị phiệt chủ, bởi vì trước kia tàn lưu lại chưa hơn tương thế, hắn lúc này đều vẫn chưa tới 200 tuổi, liền lộ ra 10 phần giàn mua, nói một trận lời nói liền muốn mánh liệt thở một trận khí, tựa như lúc nào cũng gặp nuốt bất quá khí đến, mặt phi nộn cùng đỏ rừng rực hẻm rượu mũi, ai nhìn cũng sẽ không đem hắn cùng địa bảng bên trong những cái kia chuẩn lục địa cấp độ thần tiên nhân vật đứng đầu liên hệ với nhau. Hắn để đồ tử ký ngồi vào bên người đến, không đề cập tới những thứ này, ta cũng không quản được các ngươi riêng phần mình lựa chọn, cũng liền hy vọng các ngươi đều có thể vì chính mình lưu chút đường lui. Đồ tử ký biết phiệt chủ nhìn qua ốm đau bệnh tật dáng vẻ, nhưng thật gặp được cái gì cường địch, liền sẽ trong lúc đó biến thành một đầu không đem cường địch sẽ thành mảnh nhỏ không bỏ qua hung ác giao long, hỏi thất thúc bên kia có phải hay không còn muốn có người đến thái úy phủ hoạt động một chút. Tần Đồng Quan thất thủ, chư tướng mặc dù đạt được cơ hội lập công chủ tội, nhưng tóm lại chỉ là một cái hoan thi hành hình phạt, nguy cơ còn không có giải quyết triệt để, vạn nhất đem đến chả có người lấy chuyện này chỉ trích, còn có nặng lật nợ cũng khả năng. Hắn đều đem Tần Đồng Quan mất đi, còn có mặt mũi muốn phiệt bên trong phái người giúp hắn khắp nơi cầu tình. Đồ Khuyết tức giận nói, lại là một trận khó thở, ho mánh liệt một trận, thật vất vả mới thở ra hơi, nói, ta cũng biết cái kia Du Mộ Cung cục thông minh cũng được, ngươi thật không muốn nhìn thấy hắn đi chịu chết, liền phái người đi nói với hắn, đi theo vệ Vu Kỳ tiêu diệt toàn bộ lưu dân phản quân, cũng không cần đi tranh công lao gì. Nghe phiệt chủ Đồ Khuyết vậy mà cũng nói như thế, Đồ Tử Ký chấn kinh mà hỏi, phiệt chủ cũng coi là vệ Vu Kỳ trận chiến này thất bại, còn có ai cho rằng như vậy? Đồ Khuyết hơi ngạc nhiên tiếp cận Đồ Tử Ký mặt. Đồ Tử Ký thấy thất ngôn, liền muốn chuyển hướng đến những lời khác để bên trên. Đồ Tử Ký không nguyện ý thổ lộ Trần Huyền Chân bên kia bí mật, Đồ Khuyết cũng sẽ không mạnh tệ mở miệng của hắn. Một đôi tam giác giả mắt hồ nghi tại Đồ Tử Ký trên mặt đọc anh, phòng đoán nói, Trần Huyền Chân cũng là Du Mộ Cung cục một cái, cho dù hắn biết cái gì, cũng sẽ không nói cho ngươi. Triệu Dung cấp độ vẫn là hơi thấp một chút, Trần Huyền Chân phía sau bị kia, cũng không có khả năng sớm nói cho hắn biết cái gì, không phải là Hà Tây đầu kia nhỏ hùng sói người ra cái gì dị thường tới. Bất quá đầu này nhỏ hùng sói muốn thật sự là ăn thịt không nhà xương chủ, cho dù là nhìn ra cái gì, cũng không nên cùng ngươi cái này tiểu tử ngốc để lộ thiên cơ a. Đồ Khuyết kẹt tại cái nào đó chỗ mấu chốt không nghĩ ra, vào đầu bức thai lộ ra đến thống khổ dị thường, qua nửa ngày mới đột nhiên nghĩ hiểu được, nhìn chằm chằm Đồ Tử Ký mà hỏi, không phải là Trần Huyền Chân sau lưng bị kia, đã sớm cùng đầu này nhỏ hùng sói tiếp xúc. Đồ Tử Ký không liền trực tiếp thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận, chỉ nói là nói, Tần Đồng Quan thất thủ về sau, thất thúc nguyên bản muốn trực tiếp đi thái úy phủ thỉnh tội, vẫn là xa kỵ đô úy trợ hắn thu nạp tàn binh, tranh thủ cơ hội lập công chủ tội, đã phiệt chủ không hy vọng thất thúc quá tích cực, vậy ta ngày mai liền đem phiệt chủ lời nói mang cho thất thúc. Phục giao linh bên kia vốn là ai cũng nhìn không thuận mắt nhàn cờ lạnh tử, hiện tại xem ra vẫn còn có chút ý tứ, Đồ Khuyết sở lấy đỏ rừng rực hẻm rượu mui nói, ngươi nhìn thấy Đồ Trọng Cẩm cái kia Du một cú cụm, liền nói với hắn, nếu muốn mạng sống, cũng không cần quên người giải chung. Phiệt chủ tốt làm cho bí hiểm, nhưng Đồ Tử Ký vẫn có thể nghe ra phiệt chủ là muốn thất thúc xuất tàn quân tận khả năng cùng Trần Hải dựa sát vào. Mặc dù phiệt chủ từ đầu đến cuối sẽ không đại biểu toàn bộ đồ thị cho thấy lập trường, nhưng lúc này nói những lời này, không thể nghi ngờ là khuynh hướng hướng bọn hắn bên này áp càng nhiều thẻ đánh bạc. Đồ Tử Ký lại nói đến Đào Hoa ổ Bắc phía 7-8 vạn lưu dân biên dân nhập hộ sự tình, Đồ Khuyết phất phất tay, nói ra, ngươi thập cửu thúc lúc tuổi còn trẻ, cùng Kinh Triệu phủ Tả Ti quân Triệu Vô Thái là bạn cùng chung hoạn nạn, ngươi đi tìm ngươi thập cửu thúc, nhìn hắn có nguyện ý hay không giúp ngươi đi tìm Triệu Vô Thái du lịch nói chuyện này. Đồ Tử Ký từ phiệt chủ Đồ Khuyết bên này cáo từ, lại đi suốt đêm đến thập cửu thúc Đồ Trọng Chính phủ để nói lên lưu dân biên dân nhập hộ sự tình. Đồ Tử Ký chỉ là nghĩ từ thập cửu thúc Đồ Trọng Chính nơi đó đạt được một phong có thể du thuyết Triệu Vô Thái tự tay viết thư văn kiện, không ngờ lại bị thập cửu thúc Đồ Trọng Chính chết kéo xuống đến ngồi lấy uống rượu, Đỗ Tử Ký không phải thiện uống người, nếu như không cần chân nguyên đem rượu bức ra ngoài thân thể, hai vỏ tiên ẩm túy vào trong bụng, liền lục tức mê ly, mơ màng thiết đi. Tiên ẩm túy không phải bình thường rượu, chính là đồ trọng chính thu thập trên trăm loại linh thảo tiên quả cất, bản thân cũng là một loại cực kích tu hành linh hữu, nhưng uống rượu quá trình bên trong không tồi động thật hóa luyện hóa trong rượu bao hàm dược lực, thật có thể là thần tiên đều muốn uống say. Đỗ Tử Ký một giấc tỉnh lại, tinh khí chân nguyên dị thường xong đủ, một bữa rượu qua đi, tu vi vậy mà đều đã tăng lên một chút, có thể thấy được tiên ẩm túy rượu này thật sự là danh phủ kỳ thực. Hắn ngủ ở đông viện trong sương phòng, nghe được ngoại môn có người đẩy cửa, ra khỏi phòng gặp thập cửu thúc Đồ Trọng Chính từ bên ngoài tiến đến, ngẩng đầu nhìn Ngài Chính quay đầu đỉnh, chữ liếc trong mắt nói ra, cái này một giấc đều ngủ đến buổi chiều, thập cửu thúc muốn ta mang cho Triệu Vô Thái phong thư nhưng biết xong không? Ngươi cái này một giấc ở đâu là ngủ đến buổi chiều à? Tả Ti quân Triệu Vô Thái ta hôm trước đều đã tự mình đi bái thấy qua, lưu dân biên dân nhập hộ không có vấn đề gì, nhưng địa giới liền đảo hoa ổ bắc phiến bãi sông, không thể lại vượt biên giới. Đồ Trọng Chính cùng Đồ Trọng Cẩm đều là tướng mạo thu kệ hán tử, tại đô thị đời này đích chi trong hàng đệ tử xếp hạng 19, niên kỷ cũng liền so Đồ Tử Ký đại suất 7-8 tuổi. Nhìn thấy Đồ Tử Ký tỉnh lại mơ hồ tỉnh còn chưa qua, đều không có làm rõ ràng hôm nay là khi nào, cười ha ha nói, ngươi giấc ngủ này đã qua 5 ngày thời gian cũng miễn cưỡng có thể đem tiên ẩm túy dược lực hóa nhập ngươi bách hải. Ta ngủ 5 ngày. Đồ Tử Ký còn có chút mơ hồ đầu góc lập tức dọa cho giật mình, gấp đến độ thẳng đập mạnh chân kêu to nói, hoàng bét, thập cửu thúc ngươi hỏng đại sự, ngươi để cho ta làm sự tình, ta đều thay ngươi làm thỏa đáng. Bất quá nhiều ngủ mấy ngày, lại có cái gì vội vàng? Đồ Trọng Chính cười nói, ta là không có cái gì vội vàng, nhưng là thất thúc muốn để ngươi hại chết. Đồ Tử Ký cấp hống hống nói ra, Trọng Cầm làm sao lại để cho ta hại chết? Đồ Trọng Chính càng là nghi hoặc không hiểu, cười nói, Vệ Vu Kỳ đều đã xuất bộ trọng thương lưu dân phản quân, thu phục Tần Đồng Quan, đeo đầu 10 vạn, ngươi nói xem, Trọng Cầm làm sao lại để cho ta hại chết? Đồ Tử Ký hơi sững sờ, không nghĩ tới hắn say rượu ngủ 5 ngày, Vệ Vu Kỳ không chỉ có xuất bộ thu phục Tần Đồng Quan, còn chém giết 10 vạn lưu dân phản quân, cái này rõ ràng là kinh doanh quân mấy năm qua đều khó gặp thắng trận lớn, làm sao đều không giống như là Trần Hải cùng Việt chủ Đồ Khuyết nói tới tất bại chi chiến a. Chương 155, chớ tranh công. Nếu là người khác nói Vệ Vu Kỳ xuất chinh ác gặp đại bại, Đồ Tử Ký cũng sẽ không quá coi là chuyện đáng kể, huống chi Vệ Vu Kỳ đều đã xuất bộ thu hoạch thu phục Tần Đồng Quan, thu hoạch được đeo đầu 10 vạn đại thắng, thấy thế nào đều không giống như là thất bại dáng vẻ, nhưng lời này đồng thời xuất từ Trần Hải cùng Việt chủ Đồ Khuyết miệng, Đồ Tử Ký liền tuyệt không dám lơ là bất cẩn. Lung tung rửa mặt qua một phen, Đồ Tử Ký liền dẫn ra hắc giáo ngựa, cần trở mình lên ngựa hướng Tần Đồng Quan tiến đến, hắn muốn tận mắt thấy thu phục Tần Đồng Quan chiến trường mới có thể yên lòng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi còn không có nói với ta rõ ràng đâu. Đồ Trọng Chính bắt lấy dây cương không thả Đồ Tử Ký rời đi, truy nguyên hỏi nói, ta hảo ý để ngươi ngủ nhiều năm ngày, làm sao lại gặp hại chết Trọng Cẩm? Đồ Tử Ký hắn không muốn bất cần đời thập cửu thúc biết sư tôn cùng điện hạ quá nhiều cơ mật, nhưng thập cửu thúc một bộ không hỏi rõ ràng liền không cho hắn đi tư thái, cũng gọi hắn dở khóc dở cười buồn rầu dị thường, mắng chửi không được, đánh không lại, cười khổ nói, ta uống say trước đó, phiệt chủ từng muốn ta nhắc nhở thất thúc, đi theo Vệ Vu Kỳ bên người muốn bảo mệnh, liền chớ có đi tranh công. Ta nguyên bản 4 ngày trước liền tiến đến gặp thất thúc, đem lời này nói cho thất thúc. Không nghĩ tới tại thập cửu thúc ngươi bên này say 5 ngày, làm sao cái gọi đi theo Vệ Vu Kỳ nghĩ bảo mệnh cũng không cần tranh công. Vệ Vu Kỳ lại lòng dạ hẹp hỏi, cũng không trở thành sẽ làm khó chúng ta Đồ thị tử đệ. Đồ Trọng Chính càng nghe càng hồ đồ, chế trụ hắc giảo ngựa dây cương, không hỏi rõ ràng càng là không muốn thả Đồ Tử Ký rời đi. Đồ Tử Ký gấp đến độ không được, nếu là tu vi lại có thể mạnh hơn 2 cái tiểu cảnh giới, nhất định sẽ đem thập cửu thúc một cước đạp bên cạnh đi, lúc này chỉ có thể kiên trì giải thích nói, có lẽ là phiệt chủ coi là Vệ Vu Kỳ trận chiến này tất thụ đại tỏa, mới có thể muốn ta đi nhắc nhở thất thúc a. Phiệt chủ làm sao lại cho rằng Vệ Vu Kỳ tất thụ đại tỏa? Cái này rõ ràng đã là đại thắng a. Hẳn là phiệt chủ nhìn lầm. Đồ Tử Ký nói ra. Vậy ngươi lại vì sao vội vàng chạy tới Tần Đồng Quan? Đồ Trọng Chính theo đuổi không bỏ mà hỏi. Thập cửu thúc, ngươi nếu là có nhàn, theo giúp ta cùng một chỗ đến Tần Đồng Quan nhìn qua liền biết, ta nơi nào có thời gian giải thích cho ngươi những vấn đề này, ta đều còn chưa hiểu đâu. Đồ Tử Ký hỏi. Đồ Trọng Chính ngẫm lại cũng thế, toát miệng thổi ra một tiếng hú gọi, chỉ thấy một thất toàn thân như tuyết cự lang trực tiếp từ hậu viện bên trong vượt ngang mấy chục mét viện lạc nhảy ra, hai người xoay người cưỡi lên tuyết lang cùng hắc giảo ngựa, có như là cỗ sao trổi hướng Tần Đồng Quan phương hướng lao vụt mà đi. Hắc giảo ngựa cùng tuyết lang đều là có thể ngày đi 3-4 ngàn dặm dị thú, khí huyết tinh lực cực kỳ tràn đầy, có thể liên tục vùng vó chạy 10 ngày 10 đêm đều không có sự tỉnh. Đồ Tử Ký cùng Đồ Trọng Chính vào đêm trước, liền đuổi tới Tần Đồng Quan. Tần Đồng Quan trước một mảnh hỗn độn, ngày xưa nguy nga 100 mét tường thành liên tiếp hai bên núi cao hơn phân nửa đều đổ sụp đổ xuống, đem một đoạn này chật hẹp hẻm núi chặn lại nghiêm nghiêm mật mật. Toa này hùng quan, đại yến lập triều đến nay không biết tổn hao đế quốc nhiều ít tâm huyết, bao nhiêu nhân lực vật lực, Đồ Tử Ký không nghĩ tới Tần Đồng Quan vậy mà tại ngắn ngủi 6-7 ngày bên trong liền hủy hoại chỉ trong chốc lát, triệt để biến thành sườn đồi tàn dưới đá một tòa tàn cư. Tàn thành trước đó, máu chảy thành sông, đầu người lăn xuống, khắp nơi đều là quần áo tả tơi thi thể hải cốt. Vệ Vu Kỳ phát hướng Thái Bí phủ tin chiến thắng nói trận chiến này tiêu phỉ đeo đầu có 10 vạn, thật sự là không có chút nào khoa trương. Tây biên quân đã thối lui đến hạp khẩu bên ngoài đem đại doanh đóng trại, lúc này chỉ có chút ít binh mã tiến vào hẻm núi, đến Tần Đồng Quan tàn trước thành thanh lý thi thể. Đến hàng vạn mà tính thi thể, tuyệt đại đa số đều là lưu dân phản quân, chỉ có cực ít là Tây biên quân tướng sĩ, mặc dù Tần Đồng Quan bị phản quân phá hủy, nhưng nói trận chiến này là đại thắng, cũng miễn cưỡng có thể nói còn nghe được. Đô Tử Ký, Đồ Trọng Chính đều không ở chỗ này lần Tây Trinh danh sách bên trong, liền không thể tùy tiện ra vào đại doanh, đi qua trong đại doanh, để cho người ta đi cho Đồ Trọng Cẩm báo tin, bọn hắn liền tiến vào hẻm núi, không có chờ bao lâu, chỉ thấy Đồ Trọng Cẩm mặt mũi tràn đầy phẫn đoán dục ngựa hướng bọn hắn bên này chỉ tới. Đều đánh thắng trận, làm sao cũng còn một bộ khóc tang mặt dáng vẻ. Đồ Trọng Chính cười nói, hẳn là ngươi lúc này liền đội vạ nghị quan phục nguyên trước, để vệ Vu Kỳ này lao tặc chó cự. Các ngươi tới làm gì? Đồ Trọng Cẩm mặt mo đỏ bừng lên, cũng không biết ở nơi nào bị tức, lúc này nghe Đồ Trọng Chính lời nói cũng cảm thấy chói tai, tức giận hỏi: "Phiệt chủ vài ngày trước nói các ngươi trận chiến này tất tụ đại tỏa, dây bằng dạ ký chạy tới cho ngươi báo tin, khuyên ngươi chớ coi tranh công, nhưng tử ký bị ta kéo qua chốt say 4 năm ngày, hắn gấp vô cùng, nhất định phải kéo ta đi tới nhìn một chút đến tụi cùng, sợ là các ngươi chúng phản quân cái bẫy, đều đồ lót đều thua trận." Đồ Trọng Chính nói chuyện không có ngăn cản, nhất cốt nào đem đồ tử ký nói cho hắn biết lời nói đều đổ ra, buông tay nói, nhìn mắt tình hình trước mắt. "Phiệt chủ cũng có nhìn nhầm thời điểm a. Phiệt chủ quả thật dây bằng dạ ký tới quên ta." Đồ Trọng Cẩm mày rậm mắt to, bị phản quân đoạt đi tần đồng quan sau đã mấy ngày mấy đêm đều không có hạp xem qua nghỉ ngơi, lại trải qua một phen đại chiến, lúc này vẻ mệt mỏi hết đường, nhưng nhìn Đồ Trọng Chính nói như thế, biến sắc, đem đồ tử ký, Đồ Trọng Chính kéo qua một bên, hỏi phiệt chủ Đồ Khuyết căn dặn lúc tường tình. Đồ tử ký lại không thể đem Văn Tiên Sinh cùng Trần Hải riêng tư gặp phục giao lĩnh sự tình nói ra, mập mờ suy đoán nói, có lẽ là phiệt chủ quá lo lắng. "Phiệt chủ không có lo ngại." Đồ Trọng Cẩm phán đoán tìm một khối núi đá ngồi xuống, nói ra, lưu dân phản quân tập kích tần đồng quan lúc, chúng ta bị hạ cấm dược, không cách nào tồi động chân nguyên, nhưng đã từng ý đồ tổ chức binh tướng đoạt lại cửa thành cửa ải hiểm yếu, nhưng mà rất nhiều cố gắng đều bị phản quân vô tình vỡ nát. Vẹn vẹn không đến 2 canh giờ, tần đồng quan nội thành hơn vạn quân coi giữ liền bị phản quân cắt chém đến thất linh bát lạc, chúng ta mới bị ép bỏ thành phá vây. Ngoài ra tần đồng quan phòng ngự đại trận khác thiết cấm chế, cũng là bị phản quân cưỡng ép đột nhập, các ngươi cảm thấy vệ Vu Kỳ dễ dàng như thế đoạt lại tần đồng quan, thật liền không có kịp ạ. Vậy mà lại là như thế này, đồ tử ký hít sâu một hơi, cũng cảm thấy vấn đề so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều, hỏi nói, thất thúc ngươi liền không có cùng vệ Vu Kỳ tướng quân báo cáo việc này? Ta làm sao không nói? Đồ Trọng Cẩm lúc này càng là phẫn đoán cực kỳ, dựng râu trừng mắt nói, vệ Vu Kỳ không những nghe không vô ta, vừa mới còn tưởng là lấy chư tướng trước mặt chỉ trích ta khuyết đại suy đoán, chào phúng ta là nghĩa giảm bất trước đây mất thành chịu tội, thật sự là tức chết ta vậy. Vệ Vu Kỳ tiếp xuống có tính toán gì không? Đồ tử ký hỏi gấp. Quan thành bị phá hủy về sau, nhưng còn có 20-30 vạn giặc cỏ hướng tây chạy trốn, muốn đem ngăn chặn hạp đạo gạch bể loạn thạch thanh lý đi ra, tốn thời gian thật dài. Vệ Ứ Kỳ nghị trực tiếp xuất bộ vượt qua tàn hư, đuổi bắt phản quân. Đồ Trọng Cẩm nói ra. Đồ tử ký nhìn từ xa ngược lại sụp xuống tàn hư, không sai biệt lắm có 300-400 mét cao dáng vẻ, 6 vạn binh mã vượt qua tới, mặc dù gian nan chút, nhưng dù sao cũng so đem 300-400 mét cao tàn hư đều thanh lý đi ra tốn thời gian muốn ngắn đến nhiều. Chỉ là 6 vạn binh mã đem đồ quân nhu vứt bỏ, vượt qua đi qua dễ dàng, nhưng đến tiếp sau tiếp tế cũng chỉ có thể ỷ lại tần đồng quan phía tây phủ huyện. Hết lần này tới lần khác tần đồng quan phía tây phủ huyện đại bộ phận đều tàn phá không chịu nổi, vệ Vu Kỳ chư tướng nghiêm trọng khinh thị phản quân thực lực, 6 vạn đại quân tiếp tế lại sắp thành vấn đề. Đồ tử ký cũng không dám lại nghĩ kỹ lại, trực giác đến có thấy lạnh cả người từ cái mông truy thẳng chui lên tới. Lão thất, ngươi định làm như thế nào? Đồ Trọng Chính hỏi. Vệ Vu Kỳ khinh người quá đáng, ta tự nhiên muốn đi thái úy phủ thưa hắn. Đồ Trọng Cẩm nói ra. Lão thất, ngươi vốn là người chờ xử tội, cái này nếu là đi thái úy phủ cáo vệ Vu Kỳ hình, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Đồ Trọng Chính cười đắc ý, nói, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi lúc này chỉ là khu một tiểu tốt, vệ Vu Kỳ thân là chủ tướng, ngươi ở sau lưng làm hắn tiểu âm mưu, hắn giết ngươi như ngắt chết một con run rế. Đồ Trọng Cẩm hề phải ngồi ở chỗ đó, biết hắn thật muốn dám định sở vệ Vu Kỳ, không cần thái úy phủ bên kia trị hắn mất thành chi tội, vệ Vu Kỳ thật có khả năng không có cố kỵ liền chạm hắn tế cờ. Đồ tử ký cũng là trầm mặc không nói, nghĩ lại Trần Hải điểm phá trận chiến này thất bại thời điểm Văn Tiên Sinh phản ứng, trong lòng biết Văn Tiên Sinh cùng điện hạ hẳn là đã sớm rõ ràng xích mi giáo cùng lưu dân phản quân đại thể thực lực, lại vẫn cứ cố ý giấu giếm, chính là muốn đem Tây Viên quân 6 vạn tướng sĩ đẩy đi ra chịu chết, cũng chỉ có dạng này, Tây Viên quân lưu thủ 3 đều binh mã, địa vị mới chính thức đột hiện đi ra. Đồ tử ký đột nhiên phát hiện, hắn tại dạng này trong vòng xoáy vẫn là quá non nớt, Trần Hải cùng Thiệt chủ đã sớm nhìn rõ đây hết thể gặp tất nhiên phát sinh. Vì đại kế, hắn không những không thể kéo thất thúc đến thái úy phủ đi báo cáo tường tình, thậm chí càng ngồi yên nhìn trước mắt cái này cao hứng bừng bừng Tây Viên quân 6 vạn tướng sĩ vượt qua trước mắt mảnh này tàn khư đi chịu chết. Đồ tử ký hiện tại biết đây hết thảy, trong lòng lại cũng không tốt đẹp gì, dắt qua hắc rào ngựa cùng Đồ Trọng Cẩm, Đồ Trọng Chính tại trong biển sát chạy chậm chậm. Một khi nghĩ thông suốt đấu, liền có thể nhìn ra càng nhiều sơ hở, những này bị chém giết lưu dân, vũ khí cũng không tránh khỏi quá đơn sơ, đều là còn nhiều gầy trơ cả xương, người yếu thân tàn, thực là phản quân bức bỏ đến dụ vệ Vu Kỳ mắc lừa mồi nhử, lại nhìn tần đồng quan thành, tại trải qua đại yến mấy ngàn năm kinh doanh về sau, vậy mà có thể tại ngắn ngủi 3 năm ngày thời gian liền phá hủy đến triệt để như vậy, liền đủ để chứng minh Xích Mi giáo cùng phản quân thực lực không yếu. Phàm phu tục tử làm sao có thể nhanh như vậy liền đem phòng ngự đại trận đều hủy đi? Nghĩ thông suốt thấu những này, lại nhìn một màn trước mắt, đồ tử ký thật sâu cảm thấy Xích Mi giáo vì dụ vệ Vu Kỳ mắc câu, cũng thật sự là tâm ngoan thủ là ta. Phiệt chủ ngoại trừ khuyên ta chớ tranh công, nhưng còn có cái gì muốn ngươi chuyển cáo ta sao? Đồ Trọng Cẩm hạ thấp giọng hỏi. Đồ Trọng Cẩm đã bỏ đi đến thái úy phủ cáo trạng vệ Vu Kỳ xúc động, nhưng chỉ vẹn vẹn như thế còn chưa đủ, hắn cùng tần đồng quan hơn ngàn tàn tốt còn muốn theo vệ Vu Kỳ vượt qua tàn hư, tiến vào tần đồng quan phía tây vùng núi truy kích và tiêu diệt lưu dân phản quân. Vệ Vũ Kỳ nếu như rơi vào phản quân bẫy dập, bọn hắn đồng dạng gặp lâm vào cựu tử nhất sinh tuyệt cảnh. Đô Trọng Cẩm cho dù không liên quan Tây Viên lính mới 6 vạn tướng sĩ sinh tử, nhưng dù sao phải quan tâm hắn cùng Tần Đồng quan hơn ngàn tàn tốt đi ở ngươi tùy tiện mượn cớ, hoặc trông giữ đồ quân nhu, hoặc đốc vận lương cỏ, lưu tại quan thành lấy đông liền chính là. Đô Trọng Chính cười đáp ý, nói, dù sao Vệ Vũ Kỳ cũng chưa chắc liền sẽ chào đón ta Đô thị tử đệ. Đơn thuần lưu lại, sợ vẫn là không ổn. Đô Tử Ký cao mày nói, nếu là lại gặp trọng tòa, Thái úy phủ tất nhiên muốn chân chính kéo một số người đi ra có nổi, thất thúc đến lúc đó vẫn là khó thoát đại nạn a. Tần Đồng quan thất thủ, Tần Đồng quan bị phá hủy, hơn vạn dũng tướng tinh nhuệ bị diệt, lại thêm Tây Viên quân 6 vạn tướng sĩ tổn thất hầu như không còn, cuối cùng bị đẩy ra có nổi người, trên cổ đầu người làm sao có thể bảo trụ? Phiệt chủ thật không có nói những lời khác. Đô Trọng Cẩm lúc này cũng chỉ có thể trước tiên nghĩ tự thân an nguy, truy vấn. Phiệt chủ muốn ngươi chớ có quên trước đây người giải trùng, Đô Tử Ký nói, nhưng ta cũng đoán không được hắn đem như thế nào thay ngươi giải nguy. Đô Tử Ký đúng là hoang mang không hiểu, Trần Hải không có thống binh ra doanh quyền lực, làm sao có thể giúp thất thúc sống qua lần này nan quan. Chương 156, binh ra Tần Đồng quan, hôm nay hai canh, chúc mừng nữ sắp xếp đoạt kim, Đô Trọng Chính cùng rất nhiều đồ thị tử đệ đồng dạng, tại đế quyền chi tranh hơn diễn hơn liệt lúc liền từ triều đình thoát thân mà ra, không đảm nhiệm nữa cái gì chức quan, là thân tự do, lúc này lại càng có hứng thú nhìn lưu dân chi loạn gặp hướng phương diện nào diễn dịch, liền nghĩ lại Tần Đồng quan không chịu rời đi. Đô Tử Ký mang theo phiền muộn cùng thất thúc, thập cửu thúc tách ra, sách lập tức chạy về Phục Giao lĩnh. Đô Tử Ký trở lại Phục Giao lĩnh lúc, nhìn thấy Trần Hải Chính tổ chức tướng sĩ tiến hành một vòng mới đối kháng diễn luyện. Một phe là mười mấy tên huyền tu đệ tử, đang cố gắng dày đặc tính tế dùng các loại tính công kích, phòng ngự tính huyền phù công kích một doanh thuẫn kích duệ tốt nhanh chóng tiến lên lỏng lẻo trận liệt. Đệ thất đô ngoại trừ Triệu Dung bên ngoài, lúc này còn chưa không có cái khắc minh khiếu cảnh thậm chí đạo đan cảnh cường giả tỏa chấn. Một khi địch quân tập trung đại lượng lực linh cảnh đệ tử hoặc mấy tên minh khiếu cảnh cường giả thậm chí đạo đan cảnh nhân vật tập kích, cho dù là hổ lang chi sư kết sát phạt chiến trận, có thể ngưng tụ sát phạt chi khí áp chế địch quân huyền tu thần hồn, tại chư loại phụ triện, linh kiếm pháp bảo kinh khủng lực sát thương dưới, cũng rất dễ dàng tại cực trong thời gian ngắn liền không chịu nổi áp lực mà bại băng. Nhằm vào loại tình hình này, Trần Hải một phương diện tận khả năng nhiều chế tạo càng nhiều phụ trợ tính chiến giới. Ba cung sàng nỏ bắn trụ, liền có thể tại 4-5 dặm phạm vi bên trong hữu hiệu bấy nhiêu minh khiếu cảnh cường giả tế ngự linh kiếm, pháp bảo, cùng hộ thuẫn nắm cầm bộ phận dùng nhiều một cách có thể phòng lôi hệ thuật pháp, hoặc là trực tiếp tại chiến xa bên trên tiếp kim thu lôi, nhưng để tránh cho đại quy mô sát thương lôi pháp thần thông. Trần Hải đồng thời còn tại mình trận tận khả năng nhiều phân phối phòng ngự tính phụ triện, dù sao đệ thất đô chín đại chiến doanh, mỗi một doanh đích linh cảnh doanh tướng giáo úy cũng đều có gần 20 người, mà thông huyền cảnh hậu kỳ có thể tế dùng phòng ngự phụ triện tướng sĩ nhân số càng nhiều, dạng này liền có thể tận khả năng áp chế địch quân huyền tu lực công kích. Một phương diện khác, Trần Hải còn nhằm vào minh khiếu cảnh thậm chí đạo đan cảnh nhân vật có thể thi triển lớn uy lực thuật pháp thần thông, làm nhiều dự bị tính chiến thuật diễn luyện, để có thể tại gặp loại này cường giả tập kích lúc, có thể tận khả năng lợi dụng hiện hữu chiến trận địa hình làm nhanh chóng phản ứng, đem phe mình thương vong xuống đến thấp nhất đồng thời, còn muốn có thể cấp tốc một lần nữa kết trận, bảo trì phản chế lực công kích. Lời này nói dễ, làm lại khó khăn trùng điệp, chiến thuật như vậy chiến trận diễn luyện, mỗi tiến hành một lần đều đại giới kinh người. Muốn mô phỏng tương đối chân thực chiến trường, chỉ có thể sử dụng các loại phụ triện thay thế minh khiếu cảnh thậm chí đạo đan cảnh nhân vật có khả năng thi triển lớn uy lực thuật pháp thần thông, dù là vẹn vẹn chiến trường mô phỏng, sử dụng rất nhiều phụ triện uy lực đều muốn tương ứng hàng hai cấp bậc, khống chế không xuất hiện thương vong, nhưng mỗi lần diễn luyện tập đều muốn tiêu hao trăm tờ hoàng cấp trung thượng phẩm phụ triện, vũ khí thậm chí chiến xa cùng chiến mã hao tổn, càng làm cho người nhìn đau lòng. To lớn như vậy tiêu hao, đổi ai trong lòng đều sẽ khấp huyết, nhưng Đô Tử Ký lại không thể không thừa nhận, dạng này diễn luyện hiệu quả vô cùng tốt. Hắn cùng Triệu Dung làm qua thôi diễn, lấy Triệu Dung cầm đầu, tổ chức mười mấy ít linh cảnh đỉnh phong đệ tử, trùng kích một doanh tướng sĩ, cũng chỉ có thể tạo thành 100-200 người thương vong liền sẽ chân nguyên hao hết trở ra, mà trình độ này thương vong còn chưa đủ lấy đem cái này doanh tướng tốt ý chí tác chiến để sập rơi. Mà nói tới những này chiến thuật diễn luyện, Đô Tử Ký cũng mười phần bội phục Trần Hải kỳ tư diệu tưởng, ngoại trừ những cái kia phụ trợ tính chiến giới vũ khí dùng cho chiến trận khiến người kinh dị bên ngoài, hắn cũng không biết đầu của hắn từ bên trong tại sao có thể có những này hắn chỗ không nghĩ tới suy nghĩ. Mà ở Trần Hải xem ra, địa cầu là không có linh kiếm pháp bảo, là không có thể sống 3-500 tuổi đạo đan cảnh quái vật, nhưng trên địa cầu hỏa pháo, đạn đạo, xe tăng thậm chí chiến cơ, chiến hạm, liền chỉnh thể lực công kích, lực phòng ngự thậm chí cơ động tốc độ, nhưng chưa chắc liền so quái vật hình người hơi kém, rất nhiều linh hoạt mà hữu hiệu chiến thuật đều có thể tham khảo. Thái úy phủ ban bố thao điện, rất nhiều chiến thuật chiến trận an bài, chú trọng hơn cùng cấp bậc cường giả giao đấu cùng kiềm chế lẫn nhau, theo Trần Hải vẫn còn có chút tụ hậu. Đệ thất đô hơn bạn tướng sĩ, ngoại trừ Triệu Dung bên ngoài, đều không có cái khác minh khiếu cảnh cường giả có thể kiềm chế đạo đan cảnh lão quái, chẳng lẽ đối mặt dạng này cường giả độc thân đánh tới, liền muốn thúc thủ chịu trói? Bởi vì chân nguyên pháp lực khôi phục cực kỳ chậm chạp, đạo đan cảnh lão quái tiến vào chiến trường, một khi thần hồn bị giết thay thế khí áp chế, không cách nào chấn động thiên địa nguyên khí lấy mượn lực, thực tế tiếp tục tác chiến năng lực cũng có hạn. Theo Trần Hải, trong tay hắn thật muốn có một vạn hổ lang tướng sĩ, còn thật không sợ mình trận sẽ bị xé thành phân vụ. Đương nhiên, Yến Châu có chút tụt hậu chiến thuật tư tưởng cần cách tân. Đạo đan cảnh lão quái vật mượn nhờ địa cấp linh kiếm, một lần liền có thể chém ra 200-300 đạo kiếm mang, cái này đồ chơi liền cùng dạy đặt tính hỏa pháo bao trùm đồng dạng, thẳng như không thể kịp thời dự phòng tính phân tán chiến trận, lại cũng không đủ nhiều phòng ngự tính phụ triện, lập tức liền có thể gặp có mấy trăm người bị chém thành thịt băm. Tại đáng sợ như vậy sát thương phía dưới, có cái gì hổ lang chi sư có thể gánh vác 2-3 đợt công kích mà không sụp đổ? Ngoại trừ muốn quen thuộc nhanh chóng phân tán, tụ lại trận hình bên ngoài, đồng thời còn muốn thành lập càng hoàn thiện quan võ chỉ huy hệ thống, dự phòng chủ yếu tướng lĩnh bị tập kích chém giết sau toàn quân sụp đổ. Đương nhiên, tại mình trận không có có thể kiềm chế cường địch cường giả tọa trấn, Trần Hải rất khó triệt để nghịch chuyển trên thực lực chênh lệch cực lớn, nhưng hắn làm rất nhiều cố gắng, liền đã khiến Đồ Tử Ký, Triệu Dung há mồm trợn mắt, không nghĩ tới chiến thuật chi diễn luyện đến Trần Hải trong tay, có thể cẩn thận đến trình độ này. Đồ Tử Ký trở lại phục giao lĩnh, không có trực tiếp đi diễn binh trận, nhưng leo lên tường thành quan sát tướng sĩ diễn luyện, trong lòng của hắn đồng thời cũng kỳ quái, Trần Hải liền không sợ hắn những này có thể nói là bí mật bất truyền luyện binh chi đạo khuyết chương truyền ra đi. Phải biết đệ thất đô quan võ, ngoại trừ Hà Tây đệ tử bên ngoài, còn có rất nhiều là đến từ Tây Bắc vực cái khác quận đệ tử, thậm chí còn có vẫn luôn cùng Hà Tây âm thầm đấu Tần Sơn quận đệ tử. Đợi sau giờ ngọ chiến thuật diễn luyện xong về sau, Đô Tử Ký mới kìm nén không được trong lòng cháy bỏng, lôi kéo Triệu Dung đi vào Trần Hải đại trướng, đem hắn tại Tần Đồng quan thấy tình hình, nói cho Trần Hải, Triệu Dung hai người biết. Phục giao lĩnh sự tình, hắn không liền cùng Đồ Trọng Cẩm, Đồ Trọng Chính thậm chí Việt chủ Đồ Quyết nói, nhưng Đồ Trọng Cẩm trước mắt đối mặt khốn cùng, lại không trở ngại hắn cùng Trần Hải cầu thi vấn đáp mà tính toán. Mà nghe Việt chủ ý tứ, lại là không ngại Đồ Trọng Cẩm mang theo tàn binh bại tốt nhập vào đệ thất đô linh mới, nhưng đầu tiên muốn Trần Hải có thể thay Đồ Trọng Cẩm giải khai dưới mắt tình thế nguy hiểm. Thái úy phủ đuốt đoạt Đồ Trọng Cẩm bọn người tương trước, khiến cho đến với kỳ hô vệ doanh lập công chủ tội, để xem hiệu quả về sau, thực tế liền là đem Đồ Trọng Cẩm bộ đội sở thuộc từ hổ bí quân danh sách hủy bỏ rơi mất, nhưng có thể giết ra Tần Đồng quan hơn ngàn tàn tốt, thực lực còn không dung kinh thường, thẳng nếu thật có thể sắp xếp đệ thất đô chiến lực tất nhiên lại có thể có tăng lên thêm một bước. Triệu Dung càng thêm cao hứng, Đồ Thị Việt chủ như thế đề nghị, trên thực tế cũng là nguyện ý hướng bọn hắn bên này nghiêng càng nhiều thẻ đánh bạc, cái này đem khả năng tại kinh quận 8 trong tộc bộ dẫn phát một hệ liệt có lợi bọn hắn phản ứng dây chuyền. Nhưng đầu tiên vẫn là phải Trần Hải có thể thay Đồ Trọng Cẩm giải quyết dưới mắt tình thế nguy hiểm. Trong đại trướng không có những người khác, Mano Thiết Côn trung thành vô cùng canh giữ ở đại trướng bên ngoài, tuyệt không ngu có người có thể trộm nghe bọn hắn bí nghị. Trần Hải tùy ý kỳ ngồi tại giải án về sau, nói ra, ta nơi nào sẽ có cái gì thượng sách, nhưng Văn Tiên Sinh đã cũng liệu định vệ Vu Kỳ Tiên Sinh lần xuất chinh này chi chiến thất bại, tất có đến tiếp sau an bài, chúng ta kiên nhận trở lấy là được. Nói đến, Đào Hoa ổ lưu dân nhập hộ khẩu sự tình, ta đều còn không có tốt hảo cảm tạ Tử Ký ngươi mấy ngày qua này buôn ba đâu. Đô Tử Ký trong lòng hổ thẹn, cũng không thể nói hắn bị thập cửu thúc Đồ Trọng Chính quá chén, say nằm mộng đẹp năm ngày, thật sự là hắn thập cửu thúc mặt mũi đủ lớn mới làm thành việc này, cùng hắn liên quan không lớn, nhưng nghe Trần Hải nói Đào Hoa ổ lưu dân nhập hộ khẩu sự tình đã chính thức khai triển, hắn cũng coi là chấm dứt một cọc tâm sự. Trần Hải nghĩ biên luyện dân dũng một chuyện, cũng không gạt lấy Đồ Tử Ký, Triệu Dung cũng vô pháp giấu giếm được Đồ Tử Ký, Triệu Dung, dù sao một hà tướng cách, mà hắn còn phải nhanh một chút từ phục giao lĩnh điều một chút lao tốt đi qua, phụ trợ Tào Phụng, Tào Thiện phụ tử chủ trì dân dũng biên huấn sự tình, còn cần Đồ Tử Ký, Triệu Dung tích cực phối hợp. Biên luyện dân dũng nhưng vì phục giao lĩnh hậu bị, tương lai cũng có thể phụ trợ phục giao lĩnh tác chiến, dù sao đệ thất đô thao luyện đến lại tinh nhuệ, binh lực vẫn là quá có hạn, mà tại Thanh Long dụ đại doanh, hổ bí quân còn có 40 vạn tinh nhuệ trú đóng ở trong đó. Đô Tử Ký cũng không rõ ràng Văn Tiên Sinh cùng điện hạ đến tiếp sau gặp có cái gì an bài, nhưng nghĩ đến sẽ không quá trễ, cái kia biên luyện dân dũng sự tình liền có thể nhanh không thể chậm. Chỉ là chuyện lớn như vậy, Đô Tử Ký, Triệu Dung cũng không thể tự tiện quyết định, cần xin chỉ thị Văn Tiên Sinh. Bất quá Đô Tử Ký tiến đến học cung, đại hắn trước khi trời tối trở về, Tây Biên tổng quản phủ cũng đồng thời hoàn thành hai tên ích linh cảnh lão tướng cùng hơn trăm lão tốt giải giáp trở lại quê hương thủ tục. Những người này trong đêm an trí đến thu giã bên kia bờ sông tạo ra trại chủ cầm biên luyện dân dũng sự tình. Về phần vũ khí, Đào Hoa ổ liền có hơn ngàn phó phổ thông vũ khí dự trữ, càng nhiều tạm thời trước dùng đơn giản một chút thương trúc một cung thay thế, hậu kỳ lại nghĩ biện pháp bổ sung. Sau năm ngày, Thái úy phủ liền thông qua Sa Kỵ tướng quân vệ Vu Kỳ xuất bộ ra Tần Đồng quan truy kích và tiêu diệt lưu dân phản quân quyết nghị, nhưng cùng lúc quyết định từ túc vệ tướng quân phiền Tết Xuân chế hậu quân cùng Đồ quân Nhu Doanh khơi thông hạt đạo, mau chóng đả thông kinh kỳ kết nối Tần Đồng sơn mạch môn hộ yếu đạo. Tây biên quân xuất chinh 6 vạn binh mã, cũng là nghiêm ngặt chiếu tiền trung hậu tả hữu 5 quân biên chế, kết cục vệ tướng quân phiền Tết Xuân chế hậu quân, vì Tây biên quân thứ 6 đều 1 vạn binh mã, chủ yếu từ Bắc vực chư quận vi tuyển đệ tử đảm nhiệm biên huấn quân võ. Cân nhắc đến Tần Đồng quan cùng hai bên vách núi chỉnh thể sụp đổ, tàn khư cao tới hơn 300 mét, thanh lý tàn khư lượng công việc to lớn, mà Tần Đồng hạp đạo địa vị lại cực kỳ trọng yếu, Thái úy phủ còn quyết định đem Tây Viên quân đệ thất đô sắp xếp hậu vân, thống kết cục vệ tướng quân phiền Tết Xuân chế, đồng thời còn hứa túc vệ tướng quân phiền Xuân ngay tại chỗ điều động 10 vạn dân dũng, lấy bổ sung nhân lực không đủ. Đô Trọng Cẩm cùng tàn quân, cùng chủ tướng vệ Vu Kỳ mâu thuẫn khá lớn, thì sắp xếp phó tướng phiền Xuân chỗ tiết chế hậu quân để xem hiệu quả về sau. Thái úy phủ đặc sứ cầm khiến văn kiện cùng một nửa khác hổ phù đổi tới phục giao lĩnh lúc, Đô Tử Ký cho dù đã sớm nghe Trần Hải nói qua sẽ có một màn như thế, nhưng cũng bởi vì như thế, trong lòng mới càng thêm chấn kinh, cũng rõ ràng hơn điện hạ gặp coi trọng như vậy Trần Hải. Ngoại trừ tu vi cảnh giới bên ngoài, Trần Hải đúng là vượt qua hắn cùng Triệu Dung rất nhiều. Tiến kinh thành Tàng Long thần hổ, có thể nói minh thiếu nhiều như chó, ích linh cảnh đi đầy đất, điện hạ chưa hẳn không có thể tìm tới tu vi cao hơn nhân chủ cầm việc này, nhưng Đô Tử Ký đem hắn chỗ quen thuộc những cái kia tông phiệt tử đệ qua một lần, không cảm thấy có thể có người so Trần Hải làm được càng tốt hơn. Chương 157, Hàn Môn duy trì Thái úy phủ điều động khiến văn kiện chuyển đến phục giao lĩnh là rất nhanh, nhưng kiểm điện tướng sĩ, chỉnh lý đồ quân lu, binh giới mọi việc rườm rà, khó mà một lần là xong. Trên đệ thất đô vạn tướng sĩ chính thức xuất phát trước đó, Đồng Phan còn cố ý sai người đưa tới một nhóm vật tư, khao đệ thất đô. Đồng thị kinh doanh Hà Tây đến nay, Thái Vi Tông đứng đầu nhất đệ tử, tuyệt đại đa số người đều sắp xếp vũ uy quân hiệu lực, có rất ít người tại Yến Kinh đảm nhiệm cao cấp tương chức. Tạm trú Yến Kinh Hà Tây tịch tử đệ, Trần Hải đảm nhiệm Sa Kỵ đô úy, xem như thân phận cực kỳ hiển quý rồi. Đổng Phan đảm nhiệm Hà Tây đại đô hộ phủ tiến tấu làm, luận phẩm chất cũng chỉ cùng Trần Hải tương đương. Trần Hải lần này xuất lĩnh Tây Viên quân đệ thất đô binh mã, Hà Tây có gần 30 đệ tử ở bên trong đảm nhiệm quân võ, Đổng Phan làm sao cũng phải chảy máu khao một phen, chỉ là Đổng Phan lần này khao, xuất thủ xa xỉ đến kinh người. Vậy đen rảo ngựa 10 tớt, thanh rảo mã 100 tớt, Hà Tây lương tuấn 1000 tớt, tinh lương vũ khí ngàn bộ, 10 thừa luyện có pháp trận phòng ngự hạng nhẹ trên xa, thịt khô 10 vạn cân cùng ẩn linh đan, dưỡng nguyên đan các loại loại đan dược hơn bằng mai. Nhiều như vậy vật tư, đủ để trang bị ngàn người đạo nha binh tinh nhuệ. Cái này một nhóm vật tư, Trần Hải đem lên ngàn bộ tinh lương vũ khí đều nổ cho Đinh Sảng cùng Tào Phụng, Tào Thiện phụ tử chỗ phụ trách biên luyện dân dũng, mà đem lên ngàn thất lương cưới cùng 10 thừa chiến xa đều sắp xếp Chu quân thống suất thứ 5 chiến doanh, tăng lên Chu quân bộ đội sở thuộc chiến lực. Đến ngày thứ 3 buổi trưa, đệ thất đô hơn vạn tướng sĩ mới chính thức vượt qua Thu Gia sông, xuôi theo con đường Tây tiến. Lúc này, Đổng Phan lại đang mai ổ bảo thiết tiến khoản đãi Trần Hải bọn người, chính là Việt Thành quận chúa Đồng Ninh bọn người, cũng cố ý từ học cung chạy trở về mai ổ bảo đến, vì Trần Hải bọn hắn tiệc tiễn biệt. Qua loa uống qua hai chén rượu nhạt, lấy đó linh qua Đổng Phan đám người thịnh tình hào ý, Trần Hải liền cùng Đổng Phan bọn người cùng một chỗ đến mai ổ bảo bên ngoài đỉnh nghỉ mát, nhìn lại quân dĩ uy như rồng, hướng Tần Đồng quan phương hướng xuất phát. Đồng soái, đều nói không trải qua ma luyện khó thành đại khí, lần này ta phụng thái úy phụ quân lệnh, xuất bộ chờ đợi phiền xuân tướng quân tiết chế, tham dự trấn áp lưu dân phản loạn sự tình, Hà Tây đệ tử cũng đều có thể tham dự vào rèn luyện một phen a. Trần Hải cùng Đổng Phan bọn hắn đàm cười nói, ủy lạo quân đội cái này một nhóm vật tư, đã vượt xa Đổng Phan nắm giữ quyền hạn, trên thực tế nhóm vật tư này cũng không phải đơn thuần đưa cho đệ thất đô, thực là Đổng thị cùng Thái Vi tông hướng phía sau màn người thần bí trên thân áp càng nhiều thẻ đánh bạc biểu thị. Trần Hải biết Thái Úy phụ tại một ít người tận lực lừa dối dưới, nghiêm trọng đánh giá thấp Xích Mi giáo cùng phản quân thực lực, nhưng hắn cũng không rõ ràng Xích Mi giáo cùng phản quân thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đệ thất đô hơn bạn hung hãn tốt đến cùng có thể chống đỡ bao lớn tác dụng, Trần Hải cũng không rõ ràng, đã Hà Tây đều nguyện ý hướng bọn hắn bên này áp lên càng nhiều thẻ đánh bạc, hắn liền nghĩ có thể hay không đem Đồng Linh nhóm này còn tại học cung tu hành Hà Tây đệ tử đều kéo bên trên chiến xa. Đồng Phan quay người nhìn về phía cùng biệt thành quận chúa Đồng Linh bọn người đứng chung một chỗ Hà Tây đệ tử, từ chối cho ý kiến vừa cười vừa nói, Hà Tây không liền trực tiếp nhúng tay đến kinh sự vụ, nhưng ngươi như lấy Sa Kỵ đô úy thân phận mời, ta cũng không tiện ngăn cản chính là. Đồng Phan nói bóng gió, Hà Tây sẽ không công khai duy trì ai, nhưng lưu tại Yến Kinh Hà Tây đệ tử đều vẫn là tự do thân, tự nhiên có thể tự nguyện tiếp nhận Trần Hải mời, theo quân tác chiến. Trần Hải nhìn về phía Đồng Linh bọn người, cười hỏi, chư vị sư minh đệ, nhưng có ai nguyện ý cùng ta, chuyến này cùng đi vì triều đình hiệu lực. Trần Hải trước đây vì nghiêm túc quân kỷ, xuất thủ trưởng đánh chết Khương Sở, lại đem đô rong, xài dụ bọn người dùng roi hình phế bỏ, trong lòng biết cái này rất nhiều sự tình gặp khiến rất nhiều Hà Tây đệ tử trong lòng cực kỳ bất mãn, mà lại cái này oán hận không phải thời gian ngắn có thể tiêu gì. Hắn lúc này cũng thực sự không rõ ràng sẽ có mấy người nguyện ý theo hắn đi về phía Tây Bình diện dân loạn. Nhưng Trần Hải trong lòng rõ ràng, lưu tại Yến Kinh Hà Tây đệ tử đều là Thái Vi tông thế hệ tuổi trẻ bên trong tinh anh, dù là hắn chỉ có thể mời 14-15 người tùy hành, cũng là không nhỏ trợ lực. Trần Hải ánh mắt rơi vào Đồng Linh cái kia thanh diễm gương mặt bên trên, con mắt có vẻ mong đợi. Đồng Linh cúi đầu nhìn xem mũi dày, thanh tịnh như suối nước lạnh đôi mắt đẹp tránh đi Trần Hải ánh mắt. Trong nội tâm nàng là muốn theo Trần Hải xuất trình, nhưng ở Hà Tây tông phiệt tử đệ đối Trần Hải oán hận chưa tiêu trước đó, nàng lại thân là Hà Tây tông phiệt tử đệ tại Yến Kinh đại biểu, lúc này không có cách nào dẫn đầu đứng ra duy trì Trần Hải. Nghĩ như vậy, Đồng Linh trong lòng bao phủ một tầng nhàn nhạt thương cảm, lại không chỗ kể ra. Trần sư minh sẽ không chê ta các loại tu vi thấp a? Thái Vi tông thượng thất phong đệ tử đời thứ tư Sầm Vân Phi đi tới, cười vang hỏi. Đa tạ Sầm sư minh nguyện trợ Trần Hải một chút sức lực, Trần Hải mặc dù lúc này vị ti nói nhẹ, nhưng chắc chắn sẽ phụng Sầm sư minh làm khách quý. Trần Hải xá giải thi lễ nói, hắn cùng Sầm Vân Phi không lắm quen thuộc, nhưng biết hắn là Thái Vi tông hàn tộc một mạch người nổi bật. Đối Sầm Vân Phi những này hàn môn tử đệ mà nói, không có tông phiệt duy trì, muốn có được càng nhiều tài nguyên tu luyện, chỉ có thể tự mình cố gắng góp nhặt tông môn công tích hoặc là tìm các loại cơ hội đi liều chiến công, tại tông môn bên ngoài tìm kiếm cơ duyên. Tự nhiên cũng không thể đem ta sót xuống. Trần Thanh đối Trần Hải cảm quan cực kỳ phức tạp, nhưng mặc kệ trong nội tâm nàng coi là thừa vứt bỏ Trần Hải đợi Hà Tây tử đệ quá tàn khốc vô tình, lúc này cũng tất nhiên muốn đứng ra duy trì Trần Hải. Có Sầm Vân Phi, Trần Thanh hai người dẫn đầu, lần lượt lại có hơn 30 người đứng ra, nguyện ý cùng Trần Hải cùng một chỗ tây trình, tiêu diệt toàn bộ dân loạn. Cái này hơn 30 người bên trong, ngoại trừ Trần Thanh 5 người là tông phiệt thế gia vọng tộc xuất thân bên ngoài, những người khác, bao quát Sầm Vân Phi cùng càng đã sớm hơn thụ mệnh thiếp thân bảo hộ Trần Hải Tôn Bất Hối ở bên trong, đều là Thái Vi tông hàn môn một mạch đệ tử. Bọn hắn cũng kém không nhiều là Hà Tây du học Yến Kinh hơn 300 trong hàng đệ tử, toàn bộ hàn môn đệ tử. Thái Vi tông hàn môn một mạch, lúc này tàn lụi cực kỳ, đã rất khó tiếp tục báo đoàn từ thành một hệ, nhưng ngoại trừ Đồng Thị Đích cái giá đệ bên ngoài, bọn hắn nếu là còn muốn lựa chọn vị kia tông phiệt tử đệ đi theo, để câu công danh, dù là vẹn vẹn vì tại tông môn cùng Vũ Uy quân hệ thống bên trong tốt hơn sinh tồn được, Trần Hải tuyệt đối phải so đấu trong bọn người càng giá trị đến bọn hắn tín nhiệm. Trần Hải mặc dù cũng là tông phiệt tử đệ, nhưng ở tông phiệt tử đệ lộ ra phải là như vậy khác loại. Trần Hải trượng đánh chết Khương Sở, roi phế đô rong, xài dụ bọn người, thậm chí Di Vãng cùng Xài Đinh, Giải Văn Thiềm bọn người có mâu thuẫn, đều cùng cái khác tông phiệt tử đệ lộ ra là như thế không hợp nhau, mà tại Yến Kinh, Trần Hải kinh doanh đào hoa ổ, chân chính đạt được trọng dụng, tỉ như Chu Quân, Ngô Ngông, Cát Đồng, Chu Cảnh Nguyên, Đinh Sảng, Lưu Lạnh Sông bọn người, vẫn là hàn môn tử đệ xuất thân, thậm chí Trần Hải còn từ lưu dân chúng chiêu thu đại lượng hạt giống tốt làm hậu bị bộ, sẽ tiến hành bồi dưỡng. Đây hết thảy, Sầm Vân Phi các loại lưu tại Yến Kinh Hàn môn tử đệ đều xem ở đáy mắt, cũng nhận thức đến Trần Hải là chân chính không thèm để ý người khác xuất thân, Tề Hàn Giang là khấu nô xuất thân, Đinh Sảng là hàng tướng xuất thân. Mà trong khoảng thời gian này đến, Chu Quân, Ngô Ngông, Cát Đồng, Chu Cảnh Nguyên, Đinh Sảng, Lưu Lạnh Sông đám người tu vi tiến triển là bực nào cấp tốc, Sầm Vân Phi cũng đều xem ở đáy mắt, có thể thấy được Trần Hải là chân chính nguyện ý tại Hàn môn tử đệ trên thân đầu nhập tài nguyên tu luyện. Những này tuyệt không phải Đỗ Dung Chi Lưu có thể làm được. Sở Vân Phi bọn người trước đây không có mời cầu sắp xếp Tây Viên Quân, nói cho cùng cũng là sợ Đỗ Dung bọn người chiếm chủ đạo, bọn hắn gia nhập vào, chỉ là cấp độ càng sâu bị quản chế tại tông phiệt tử đệ, còn không bằng an tâm lưu tại học cung tu hành, du học. Lúc này Đỗ Dung bọn người bị Trần Hải thiết huyết vô tình đá ra ngoài, bọn hắn còn cần do dự cái gì? Coi như Trần Hải không mở miệng mời, bọn hắn hôm nay cũng là chủ động yêu cầu theo quân tham chiến. Thế tử phong thư bên trong, yêu cầu bên này cho Trần Hải càng nhiều duy trì, nhưng Đồng Phan đồng thời cũng biết chư tông phiệt xuất thân đệ tử đối Trần Hải thành kiến, hoán niệm cực sâu, cho nên cũng không có cách nào minh xác yêu cầu ai theo quân tham gia, coi như Đồng Linh cũng muốn càng nhiều chiếu cố cái khác tông phiệt tử đệ cảm xúc. Nhìn thấy Sầm Vân Phi chờ ở Yến Kinh Hàn môn tử đệ cơ hồ đều đứng ra, Đồng Phan cũng là giật nảy cả mình, không nghĩ tới Trần Hải vô thanh vô tức, tại Hàn môn một mạch lực ảnh hưởng lại là sâu như vậy. Trần Hải còn tưởng rằng cao nữa là có thể kéo đến mười mấy đồng môn tương trợ, không nghĩ tới Sầm Vân Phi các loại gần 40 người đứng ra, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Sầm Vân Phi là Hàn môn xuất thân, bên người đều không có cái gì có thực lực tùy tùng hoặc hộ đạo giả đi theo, nhưng thật là 40 tên ích linh cảnh trung hậu kỳ thái vi tông đệ tử tinh anh. Đứng sau lưng Đồng Linh rất nhiều tông phiệt tử đệ, sắc mặt thì rất khó nhìn, bọn hắn liền ngay cả hôm nay có mặt tiệc tiễn biệt đều là cực miễn cưỡng. Đô Tử Ký, Triệu Dung cũng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, Đồng thị thân là một vực mạch tiên, không nhìn thấy đủ tốt chỗ trước, không có khả năng công khai duy trì ai, có thể có chỗ nghiêng, cũng là văn tiên sinh du thuyết chi công. Không nghĩ tới Trần Hải còn có thể từ Hà Tây nhiều giúp ngắn 40 tên Thái Vi Tông đệ tử tinh anh theo quân xuất chiến. Triệu Dung từng một lần coi là, đệ thất đô lính mới thành quân về sau, chỉ cần Thái úy phủ một tờ quân lệnh, hắn tùy thời đều có thể thay thế Trần Hải chấp hành cái này một vạn hung hãn tốt. Như thế xem ra, Trần Hải tại đệ thất đô địa vị, thật đúng là không phải ai có thể tùy tiện dung chuyển. Triệu Dung trong lòng nghĩ, đương bảo là Văn Tiên Sinh, hoặc Hứa Điện Hạ đều sẽ gấp bội coi trọng Trần Hải tác dụng. Đệ thất đô hơn vạn tướng sĩ lấy thuẫn kích bộ tốt làm chủ, biên có chiến xa cùng chiến địa, không đủ 1/3, đi về phía tây tốc độ tự nhiên không thể cùng kỵ binh so sánh. Mặc dù là như thế, Trần Hải cũng tại đuổi tại ngày thứ 3 liền xuất bộ tiến vào Tần Đồng quan đại doanh, cùng thúc vệ tướng quân Phiền Xuân thống xuất đệ ngũ đô hội sư, cộng đồng sắp xếp hậu quân. Vệ Bưu Kỳ, Diêu Khải Thái đã xuất chủ lực vượt qua tàng khư, tiến vào Tần Đồng quan phía tây hạt đạo, chính tăng thêm tốc độ truy kích tây trốn lưu dân phản quân, để chống đại lượng doanh trại, có thể làm cho Trần Hải xuất bộ trực tiếp đóng trại. Trần Hải đuổi tới Tần Đồng quan, liền cùng Triệu Dung, Đỗ Tử Ký đi tham kiến Tiền Xuân, cũng cùng hậu quân cái khác tướng lĩnh gặp mặt. Trước đây đệ thất đô không tại điều động danh sách bên trong, Trần Hải cũng không có đến Vệ Vũ Kỳ, Phiền Xuân, Diêu Khải Thái bọn người trước mặt tham kiến, cái này còn là lần đầu tiên cùng Phiền Xuân gặp nhau. Đệ ngũ đô xa kỵ đô úy, kỵ đô úy ba người, Trần Hải trước đây mặc dù muốn Tây Viên quân tổng quản phủ chiếu qua mấy lần mặt, nhưng cũng không lắm quen thuộc. Trần Hải chỉ biết là đệ ngũ đô hai tên kỵ đô úy là Hổ Bí quân để lại lão tướng, mà xa kỵ đô úy Miêu Hách là Bắc vực kế Dương quận mầm thị đích chi, là lần này Xuân Vi thanh tức bảng bài danh thứ 5 thiên chi tiêu tử. Miêu Hách tại tham gia học cùng Vi từ lúc cũng đã là ích linh cảnh đỉnh phong, mặc dù đảm nhiệm đệ ngũ đô lính mới biên huấn quan võ, lại càng kiên quyết tự thân tu hành, lúc này đã bước vào minh thiếu cảnh, có thể nói là Yến Châu thế hệ trẻ tuổi chói mắt nhất một trong những nhân vật. Chương 158, người thần bí Trần Hải mặc dù là Tây Bắc vực Vi tuyển thứ nhất, nhưng so với Miêu Hách đến, trên người quang hoàn còn hơi yếu một chút. Miêu Hách không chỉ có là Xuân Vi thanh tức bảng bài danh thứ 5, là Miêu thị đích cái giá đệ, đồng thời còn là Bắc vực thiên bảng cường giả Mạ Vượng núi thân truyền đệ tử, tại Bắc vực địa vị cực kỳ hiển hách. Đương bảo là Trần Hải lúc này còn không cách nào cùng hắn cùng đưa ra trước luận, cho dù ngay cả cực có hy vọng năm gần đây liền bước vào đạo đan cảnh túc vệ tướng quân Phiền Xuân, đều không có bị Miêu Hách để vào mắt. Theo Miêu Hách, nếu như có một ngày, Trần Hải có thể trực tiếp bái đến Vũ Uy thần hầu Đồng Lương cái này một đẳng cấp thiên bảng nhân số muôn hạng, mới có tư cách cùng hắn bình khởi bình tọa. Mà Phiền Xuân năm hơn lục tuần mới có hy vọng bước vào đạo đan cảnh, Miêu Hách lúc này đều vẫn chưa tới 25 tuổi, liền chắc chắn có hy vọng bước vào đạo đan cảnh. Miêu Hách thực là có hắn tiêu ngạo vô liếng. Trần Hải đuổi tới Tần Đồng quan về sau, tham gia lần thứ nhất quân nghị, cũng chỉ là Phiền Xuân an bài tẩy Trần Yến, cùng hậu quân tướng lĩnh làm quen một chút. Chiếu Thái úy phủ cùng chủ tướng Vệ Vũ Kỳ an bài, hậu quân nhiệm vụ chủ yếu là thanh lý phụ trách ngăn chặn Tần Đồng quan hạ đạo tàn hư, thật khả năng nhanh đả thông đầu này yếu đạo, đồng thời cam đoan đối chủ lực hậu cần tiếp tế không gián đoạn, về sau mới cần muốn cân nhắc đi phía tây Tần Đồng sơn mạch tiến lên, chiếu ứng chủ lực đường lui. Một khi xem tiêu diệt toàn bộ lưu dân vì dễ như trở bàn tay công lao, Miêu Hách đối an bài như vậy làm sao có thể không có ý kiến. Miêu Hách còn không cách nào tuân vận chủ tướng Vệ Vũ Kỳ ý chí, nhưng đối hậu quân chủ tướng Phiền Xuân nhưng không có như vậy cung kính, đối Trần Hải càng là khinh thường. Hôm nay cái gọi là tiếp phong yến hắn cũng là qua loa ứng phó, ngồi xuống nói qua mấy câu, liền chối từ thân thể khó chịu muốn trước về chú doanh. Đệ ngũ đô hai vị kỵ đô úy lúc này cũng là cười khổ một tiếng, đứng dậy cáo từ, muốn theo Miêu Hách cùng một chỗ rời đi. Cũng có thể nhìn ra Miêu Hách tại đệ ngũ đô mười phần cường thế, không dung thân vì hắn phụ tá hai vị kỵ đô úy tuân vận ý chí của hắn. Nhìn Miêu Hách như vậy, Trần Hải trong lòng cười một tiếng, nghĩ thầm Phiền Xuân cũng hẳn là không ít thụ Miêu Hách khí, nhưng hắn lúc này cũng sẽ không nghĩ đến đi chọc Miêu Hách. Đại Yến thực hành binh tướng tách rời chế độ, mỗi lần đại quân xuất chinh, mặc dù nói Thái úy phủ gặp điều động Tiêu Kỵ tướng quân, Sa Kỵ tướng quân, Túc Vệ tướng quân các loại tướng lãnh cao cấp đảm nhiệm chủ tướng, nhưng bình thường chân chính nắm giữ tướng sĩ vẫn là Sa Kỵ đô úy, Kỵ đô úy cái này một đẳng cấp trung tầng tướng lĩnh, cũng có thể nói là Sa Kỵ đô úy, Kỵ đô úy cấp một trung tầng tướng lĩnh mới là kinh doanh quân chân chính trung kiên. Mà đệ ngũ đô trong quân, xuất thân Miêu thị cùng Kế Dương quận quan võ cũng là rất nhiều, đều chỉ nghe lệnh Miêu Hách, cái khác Bắc vực đệ tử cũng không có khả năng cùng Bắc vực Nam Tôn Chi một mầm phượng núi thân truyền đệ tử đối chọi gay gắt. Phiền Xuân mặc dù có hậu quân chủ tướng chi danh, còn thật không có cách nào đưa tay ngả vào đệ ngũ đô đi. Đệ thất đô tình huống cũng cùng loại, chủ tướng Phiền Xuân chân chính có thể trực tiếp điều động nhân mã, liền là bên cạnh hắn không đủ 500 nhân số hô vệ doanh tinh nhuệ mà thôi. Cho nên giống Trần Hải, Miêu Hách bọn người đều không cần ở phía sau quân chủ tướng Phiền Xuân trước mặt biểu hiện được quá khiêm tốn. Phiền Xuân nhưng cũng là tốt tính tình, Miêu Hách chối từ nói thân thể khó chịu, hắn cũng thật coi Miêu Hách thân thể khó chịu mới rời tiệc, tiếp tục lưu Trần Hải, Đồ Tử Ký, Triệu Dung ba người tại hắn trong đại trướng cùng chư tướng đàm tiếu phong thanh. Tiến hội kết thúc, đợi cái khác tướng lĩnh đều cáo từ rời đi, Phiền Xuân lại đem Trần Hải, Đồ Tử Ký, Triệu Dung ba người lưu lại nói chuyện. Tiếp vào Thái úy phủ điều lệnh, Trần Hải liền hoài nghi hậu quân chủ tướng Phiền Xuân cũng là Văn Tiên Sinh sau lưng thần bí an bài một biên cờ, nhưng lúc này gặp Đồ Tử Ký, Triệu Dung sắc mặt đều có chần chờ, hắn suy đoán Văn Tiên Sinh cùng bảy quân cờ cũng đều là một tuyến liên hệ. Làm hợp cách công tác tình báo người, một tuyến liên hệ mới có thể tránh miễn cái nào khâu xảy ra vấn đề, không đến mức bị người bắt gọn rơi, nhưng hắn cũng tò mò, Phiền Xuân như thế nào hướng hắn cùng Triệu Dung, Đồ Tử Ký chứng minh thân phận của mình. Tốt tại không có để bọn hắn hoang mang bao lâu, chỉ thấy cằm dưới dính râu giả Văn Tiên Sinh, vẫn là một thân áo xanh văn sĩ trang phục, vén rèm lên từ bên trong phòng đi tới. Trần Đô Úy, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp lại lần nữa a. Văn Tiên Sinh trực tiếp tại Phiền Xuân bên cạnh thấp án sau ngồi xuống, ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Trần Hải, giống như mấy ngày không gặp, nghĩ nhìn kỹ Trần Hải phát sinh biến hóa gì không có. Trần Hải gặp qua Văn Tiên Sinh. Trần Hải hành lễ nói: "A, Trần Đô Úy gặp qua Văn Tiên Sinh rồi." Phiền Xuân có chút kỳ quái hỏi, nhưng hắn nói lời này lúc, ngồi yên một đạo huyền quang thả ra, lên tới nóc phòng liền bộc phát một đoàn linh mang, giáng đại trướng biên giới ngưng tụ thành một mặt linh cháo, đem bọn hắn mấy người bao phủ ở bên trong. Dạng này liền không sợ người khác gián doanh trại chân tường dễ còn có thể nghe được bên trong đang nói chuyện gì. Thái úy phủ lấy vệ vũ kỳ trưng dụng tây viên quân thứ nhất đến thứ sáu đều binh mã bình diện ra cỏ, điện hạ sợ Trần Hải bọn hắn ngồi không yên, đặc biệt để cho ta đến phục giao lĩnh nhìn một chút. Văn Tiên Sinh vừa cười vừa nói, chỉ bất quá Trần Đô Úy đã sớm ngờ tới điện hạ gặp an bài như thế, ta là phi công một chuyến, tại phục giao lĩnh kém chút còn bị Trần Đô Úy xem như thích khách cầm xuống. Văn Tiên Sinh nói đùa, phục giao lĩnh làm sao có thể đem Văn Tiên Sinh tuyệt thế cường giả như vậy lưu lại. Trần Hải vừa cười vừa nói, trong lòng lại kinh nghi bất định suy nghĩ Văn Tiên Sinh. Hắn ban sơ coi là Đồ Tử Ký, Triệu Dung phía sau người thần bí, liền là muốn từ Thái tử Doanh Đan trong tay đoạt lại Đế quyền Ích Thiên Đế, cũng nghĩ lầm chỉ có Ích Thiên Đế phái người ra mặt, Hà Tây bên kia mới sẽ như thế cam tâm tình nguyện phối hợp. Lúc này xem ra, vẫn là hắn mở ra bắt đầu liền muốn lệnh một chút. Nếu là đây hết thảy đều không phải là Ích Thiên Đế tự mình nưu đồ, cái kia lại là vị nào điện hạ sau lưng cùng Thái tử Doanh Đan không qua được. Đại Yến lập triều đến nay, các họ đều không được phong vương, doanh thị tử đệ phong vương người lại đông đảo. Mặc dù những năm này doanh thị hoàng tộc chư vương rất dễ dàng nhận suy đoán, thành lập thế lực đều chưa hẳn có thể bị kịp được 36 vương hầu chi tộc, nhưng tay cầm thực quyền, thành lập thế lực doanh thị chư hầu vương cũng không tính thiếu. Chỉ bất quá, tuyệt đại đa số doanh thị chư hầu vương đều không nên lẫn vào trước mắt đế quyền tranh đấu vòng xoáy bên trong tới. Bọn hắn đều đã cao phong vương tước, có thể nói đều là Ích Thiên Đế cùng Thái tử Doanh Đan nhất nghi kỵ, nhất phòng bị một nhóm người, mà bọn hắn vô luận đem thẻ đánh bạc bắt giữ lấy Ích Thiên Đế, Thái tử Doanh Đan ai trên thân, không những không chiếm được vốn có chỗ tốt, cuối cùng còn vô cùng có khả năng bởi vì quá tích cực tham dự việc này mà bị nghi kỵ có mưu đồ khác. Tại trường tranh đấu này bên trong, chân chính gặp âm thầm trợ Ích Thiên Đế từ Thái tử Doanh Đan trong tay đoạt lại đế quyền, cũng là Ích Thiên Đế đoạt lại đế quyền sau có khả năng được lợi lớn nhất, liền là Ích Thiên Đế mấy con trai. Trần Hải giật mình hiểu được, người thần bí tại phía sau màn chuẩn bị đây hết thảy, tranh không phải đế vị, tranh là Thái tử Doanh Đan bị phế về sau Thái tử chi vị. Nếu như Ích Thiên Đế từ Thái tử Doanh Đan trong tay đoạt lại đế quyền, người thần bí không thể nghi ngờ liền là tân Thái tử đương nhiên nhân tuyển. Trần Hải âm thầm trách tự trách mình trước kia tư duy quá chật hẹp, rõ ràng như vậy đạo lý vậy mà cũng không nghĩ tới, giấu sau lưng bọn họ người thần bí thực tế nhìn chúng, là Thái tử Doanh Đan Thái tử chi vị à? Phía sau màn người thần bí tính toán không phải lập tức chi đế vị, như là tương lai chi đế vị à? Chỉ là Ích Thiên Đế dòng dõi đông đảo, tu vi có thành tựu, hoặc là nói tại Ích Thiên Đế mất quyền trước đó, liền đã thành lập mình một phen thế lực người, chỉ có 9 người, trừ này Thái tử Doanh Đan bên ngoài, phía sau màn người thần bí, đến cùng là cái khác 8 vị đế tử vị kia. Trần Đô Úy đang suy nghĩ gì? Văn Tiên Sinh cười hỏi, tựa hồ đã sớm nhìn ra Trần Hải trong lòng đang suy đoán cái gì, lúc này cười khanh khách nhìn qua, liền muốn biết Trần Hải đến cùng không có đoán được là ai đứng sau lưng bọn họ. Trần Hải đang suy nghĩ có thể vì anh Vương Điện Hạ hiệu lực, là Trần Hải 8 đời mới tu được cơ duyên. Trần Hải mặc dù đối Yến Kinh tình thế không lắm quen thuộc, nhưng đối mấy vị đế tử vẫn là có hiểu biết, lúc này gặp Văn Tiên Sinh còn trong lòng còn có khảo nghiệm ý tứ, tâm thần khẽ động, liền trực tiếp đem đáp án để lộ. Trần Đô Úy trước đây thật không biết thực là Điện Hạ âm thầm thôi động mới xây Tây Viên quân. Phiền Xuân khó có thể tưởng tượng Trần Hải trước đây cũng không biết tường tình, lúc này vậy mà liền trực tiếp đoán được anh Vương tại phía sau màn bày ra đây hết thảy. Trần Hải mười phần ngu dốt, trước đây còn thật không biết là vì anh Vương Điện Hạ hiệu lực, chỉ biết đem lính mới luyện tốt, thật là làm cho Văn Tiên Sinh phiền xoáy chê cười. Trần Hải nói ra. Trần Hải mới đầu còn có điều chần chờ, nhưng nhìn Văn Tiên Sinh cùng Phiền Xuân phản ứng, tự nhiên là không khó khóa lại phía sau màn người thần bí đến cùng là ai. Hắn đồng thời cũng là nhẹ nhàng thở dài, trong lòng thầm nghĩ, Thái tử Doanh Đan đại khái cũng tuyệt nghị không ra, sẽ là hắn thân nhất tin trợ thủ, đồng bào huynh đệ tại trong tối chuẩn bị đây hết thảy. Anh Vương Doanh Thuật chính là Ích Thiên Đế đứa con thứ 19, cùng Thái tử Doanh Đan là một mẹ sinh ra đồng bào huynh đệ, tại Thái tử Doanh Đan chấp chỉ quốc chính trong lúc đó, cũng thâm thụ Thái tử Yến Đan tín nhiệm dòng chính, không gần như chỉ ở Thái úy phủ gần với Thái tử Doanh Đan, thân cư vệ úy chi vị, còn thân kiêm túc vệ trong quân lang tướng, thống lĩnh phụ trách cung đình cấm vệ túc vệ quân. Tiến kinh, Hổ Bí quân cùng mới xây Tây Viên gia đình quân nhân tại kinh doanh quân, ngoài ra còn có kinh Triệu phủ vệ doanh cùng túc vệ quân. Kinh Triệu phủ vệ doanh quy mô không nhỏ, nhân số không sai biệt lắm cùng Hổ Bí quân tương đương, nhưng chủ yếu phụ trách kinh kỳ địa phương trị an cùng bình khấu sự tình, lấy tông phiệt tử đệ vì võ tướng, từ địa phương chiêu đột nhiên kệ dũng, chiến lược muốn so kinh doanh quân sai một đoạn. Túc vệ quân phụ trách cung đình cấm vệ, chiến lược thậm chí muốn so kinh doanh quân còn mạnh hơn ra một đoạn, nhưng túc vệ quân biên chế vẹn vẹn 2-3 người, càng mấu chốt chính là túc vệ quân hoàn toàn là từ hoàng tộc tôn thất cùng kinh quận 8 tộc tử đệ bên trong tuyển bạn tướng sĩ. Nói cách khác, tại doanh thị tôn thất cùng kinh quận 8 tộc đều không có đem cuối cùng thẻ đánh bạc gáp lên trước khi đi, anh Vương Doanh Thuật cho dù thần kiêm túc vệ trong quân lang tướng, cho dù nắm giữ hoàng cung cấm vệ, cũng rất khó điều động túc vệ quân phát động nhằm vào Thái tử Doanh Đan trình biến. Anh Vương Doanh Thuật nhất định phải tại Hổ Bí quân cùng túc vệ quân bên ngoài, một lần nữa tranh thủ mới thẻ đánh bạc, dạng này đến cuối cùng ngả bài lúc, mới có càng lớn nắm chắc. Anh Vương Doanh Thuật thậm chí chân chính muốn đoạt về đế quyền Ích Thiên Đế, thủ hạ không phải là không có cái khác đạo đan cảnh cường giả có thể dùng, nhưng thật muốn đem địa bảng bên trong nhân vật đẩy ra chấp trưởng Tây Viên quân, tất nhiên sẽ gây nên Thái tử Doanh Đan cảnh giác. Cho dù là kinh quận 8 tộc tử đệ bên trong Minh Khiếu cảnh huyền tu, võ tu đều không thích hợp lộ diện, lúc này mới có Trần Hải bọn hắn thi triển quyền cước cơ hội. Cũng xác thực như thế, nếu không phải Trần Hải thân ở trong đó, cũng tuyệt khó tưởng tượng anh Vương Doanh Thuật sẽ ở Tây Viên quân bố trí xuống hắn dạng này quân cờ, nhưng cũng hoàn toàn là anh Vương Doanh Thuật thâm thụ Thái tử Doanh Đan tín nhiệm, tại Thái úy phủ thân cư vệ úy chức vụ, cũng mới có thể lặng yên không một tiếng động làm dạng này bố trí. Trần Đô úy, ngươi bộ đội sở thuộc đã sắp xếp Tây Trinh lấy quân phản loạn bọc hậu quân, đến tiếp sau an bài, ngươi làm điện binh quân chủ tướng một trong, nhưng có ý kiến gì không? Văn Tiên Sinh ánh mắt lấp lánh nhìn xem Trần Hải hỏi. Chương 159, Thiên Sư cùng Lương Văn Tiên Sinh đã đều tự mình chạy tới, Trần Hải trong lòng cũng rõ ràng. Hắn lần này là muốn thật sự tiếp nhận hậu quân tướng quân Phiền Xuân tiết chế, nhưng hắn cũng không muốn mọi chuyện đều nghe lệnh làm việc, hoàn toàn không có nửa điểm chủ động tính. Văn Tiên Sinh đã hỏi hắn đối đến tiếp sau chiến sự cách nhìn, Trần Hải cũng không khách khí, nói ra, ổn thỏa nhất kế sách, chúng ta tại Tần Đồng quan án binh bất động, ngồi lợi vệ Vu Kỳ xuất bộ gặp đại tỏa, chúng ta ở chỗ này tiếp nhận tán tốt chính là. Nghe khẩu khí của ngươi, kế này nhìn như ổn thỏa nhất, nhưng không phải trong lòng ngươi tốt nhất kế sách. Văn Tiên Sinh cười nói, nếu như đệ thất đô ở đây chiến không có có thành tựu, dựa vào cái gì chiến hậu có thể không đem tàn tốt giao ra? Nếu như Tây Viên quân hoàn toàn không có hành động, lại liên tục gặp đại tỏa, điện hạ làm sao thuyết phục đại thần trong triều, thuyết phục thái tử điện hạ tiếp tục tăng cường Tây Viên quân, mà không phải trực tiếp đem Tây Viên quân xóa rơi? Trần Hải ánh mắt sáng ngời mà hỏi, ngươi ý tứ, còn muốn xuất bộ vượt qua Tần Đồng quan Tây tiến? Phiền Xuân lông mày cau lại mà hỏi, hắn ban sơ kế hoạch, hậu quân lưu tại Tần Đồng quan phụ cận tiếp nhận bại trốn về đến tàn quân là có thể, đây quả thật là cũng là ổn thỏa nhất kế sách, nhưng nghe Trần Hải cái này nói chuyện, hậu quân thật muốn án binh bất động, là có thể tiếp thu hội binh, nhưng đến tiếp sau tại trên triều đình thì gặp lâm vào bị động. Phiền Xuân không nghĩ tới Trần Hải ngoại trừ huấn luyện lính mới có một tay bên ngoài, lại vẫn có thể chiếu cố triều đình đại thế. Ngươi bộ đội sở thuộc 1 vạn binh mã, vượt qua Tần Đồng quan Tây tiến, quá hung hiểm chút. Còn nữa ngươi lại như thế nào xác định Miêu Hách sẽ không tranh tại ngươi bộ phía trước Tây tiến? Văn Tiên Sinh hỏi. Chiến đều là hung hiểm, chỉ cần Văn Tiên Sinh nói cho ta biết có thể có một chút hy vọng sống, đã làm cho một hồi. Coi như lại hung hiểm, ta nghĩ điện hạ hẳn là cũng sẽ không ngay tại phục giao lĩnh bố trí xuống cái này một quân cờ. Nếu là điện hạ cũng không dám cầm trong đó một quân cờ bước lên chút hung hiểm, cũng khó thành đại sự. Trần Hải nói. Về phần Miêu Hách, ta nghĩ hắn chưa hẳn nguyện ý ăn phần này vất vả lại vô công có thể tranh sự tình. Nếu như hắn muốn tranh nhau Tây tiến, vậy thì có mời Phiền Xuân tiết chế chúng ta hai bộ cùng một chỗ Tây tiến là được. Lưu dân phản quân đúng là đám ô hợp, đội vàng thành quân, khó có cái gì đại hành động. Vệ Vu Kỳ cũng là dụng binh chi lao tướng, tự nhiên cũng sẽ không nhìn nhầm. Văn Tiên Sinh khe khẽ thở dài, nói, nhưng theo đáng tin tức, Xích Mi giáo tà sư cùng lương xuất gần ngàn tinh nhuệ giáo chúng đã ở nửa năm trước liền chui vào Tần Đồng Sơn bên trong. Thiên sư cùng lương. Nghe được Văn Tiên Sinh thổ lộ một cái nghe vào cực quen thai danh tự, đồ tử ký khiếp sợ hỏi nói, nghe phiệt chủ nói tiên đế 80 năm trước xuất binh tiêu diệt toàn bộ đạo thiệt viện, thiên sư cùng thanh, cùng bảo, cùng lương các loại trùm thổ phỉ đều đã bị giết hết, chính là phiệt chủ cũng tại đạo thiệt viện chiến dịch bị thương nặng, cho tới nay đều không có hoàn toàn khôi phục lại, làm sao có thể lại gia nhập Xích Mi giáo vén gió làm sóng. Đạo thiệt viện tu tử sinh tà pháp, mới gặp tiêu diệt họa, nhưng cũng bởi vì đạo thiệt viện tử sinh tà pháp quá mức quỷ dị khó lường, không chỉ có cùng lương còn sống, đại thiên sư cùng thanh, cùng bảo cũng đều chưa chết. Mà cực khả năng liền là 3 người bọn họ tại Nam vực Hoang Man chi địa lấy đỏ thạch nhiễm lông mày, thành lập Thái Bình đạo tông, mới có cái này Xích Mi họa. Văn Tiên Sinh nói, Vân Mộng quận phi loạn, liền có Xích Mi giáo chúng thân ảnh, mà tại thời điểm này Xích Mi giáo sớm đã thành thế lực, điện hạ ban sơ cũng là không hay biết, xuất tam sư dũng tướng Nam Trinh Vân Mộng phi loạn, mới bị thiệt lớn. Điện hạ không có đem việc này thượng bẩm, thái tử lại nghĩ lầm điện hạ là cố ý tiêu hao trung thành với đế quân bộ hạ cũ, mà đối điện hạ hơn gửi thư tín mặc cho. Dũng tướng vốn có bát sư 72 đều hổ lang chết tốt, trong đó tam sư ngay cả thụ đại tỏa, lại mười mấy năm như một ngày gặp thái tử doanh đan chen ép, cuối cùng liền thừa không đến 2 vạn người tàn binh bại tướng đánh tan sắp xếp Tây Viên lính mới. Tìm đọc học cung cất dấu điển tịch, Trần Hải cũng thấy qua có quan hệ đạo thiện viện tà tông ghi chép, bởi vì tu tà pháp, đạo thiện viện một mạch trở thành Yến Châu Huyền Tu tông môn công địch, cuối cùng bị hoàng tộc Doanh Thị xuất binh tiêu diệt. Trần Hải còn tưởng rằng đạo thiện viện một mạch cũng sớm đã hôi phi yên diệt, không nghĩ tới đạo thiện viện một mạch lưu lại di nghiệt vậy mà lại mượn xích mi giáo lên chết phục sinh, thậm chí còn âm thầm bồi dưỡng được như thế thực lực khổng lồ đến, bọn hắn gì vẫn thấy, vẻn vẹn một góc của băng sơn. Thiên sư cùng lương 80 năm trước liền là địa bảng bên trong đạo đan cảnh nhân vật, cho dù 80 năm trôi qua, tu vi còn không có khôi phục lại, cũng là Trần Hải bọn hắn còn lâu mới có thể địch nổi cường giả đỉnh cao. Ngoài ra xích mi giáo nằm gai nếm mật, mấy chục năm qua âm thầm phát triển quy mô cũng không tránh khỏi quá kinh người một chút, động một tí hơn ngàn tinh nhuệ giáo đồ theo thiên sư cùng lương chui vào Tần Đồng Sơn, cũng khó trách anh Vương Doanh Thuật cùng Văn Tiên Sinh, Trần Huyền Chân cùng Tiễn Xuân bọn người đã sớm đều kết luận Vệ Vu Kỳ trận chiến này thất bại. Lưu dân phản quân mặc dù là đám mỗ hợp, Vệ Vu Kỳ cũng có đạo đan cảnh tu vi, nhưng bọn hắn khinh địch mậu tiến, căn bản cũng không rõ ràng xích mi giáo có gần ngàn tinh nhuệ giáo chúng chui vào Tần Đồng Sơn, không có chút nào phòng bị, làm sao có thể không nhận đại tỏa. Trần Đô Úy, ngươi biết này tưởng tình về sau, còn quyết định muốn xuất bộ vượt qua Tần Đồng Quan Tây vào sao? Văn Tiên Sinh ngập nước mắt to, tiếp cận Trần Hải hỏi. Xích Mi giáo chui vào Tần Đồng Sơn mạch giáo đồ thực lực vượt qua dự đoán một mảng lớn, đơn độc xuất đệ thất đô hơn bạn hung hãn tốt vượt qua Tần Đồng Quan Tây tiến, cuối cùng tất nhiên sẽ bị ăn đến nỗi ngay cả xương cốt không còn sót lại một chút cạn. Đồ Tử Ký, Triệu Dung đều cảm thấy Trần Hải lại cả gan làm loạn, lúc này cũng tuyệt không có khả năng nghĩ đến độc xuất bộ đội sở thuộc tiến vào Tần Đồng Sơn mạch. Chưa hẳn không thể một trận chiến. Trần Hải lạnh nhạt nói ra. À, Văn Tiên Sinh còn tưởng rằng hắn sẽ tiến vào Tần Đồng Sơn mạch Xích Mi giáo đồ tình hình thực tế nói ra, Trần Hải nên bắt đầu xin thiết ý, nhưng không nghĩ từ Trần Hải trong hai con ngươi nhìn thấy đều là trời viêm liệt diễm đều không thể phá hủy kiên nghị cùng kiên định, kinh ngạc hỏi nói, vì sao còn muốn kiên trì xuất binh? Hết thảy đều ta vừa mới nói, Tây Viên quân như hoàn toàn không có hành động, điện hạ đại kế khó thành. Trần Hải nghiêng người sang nhìn về phía Đồ Tử Ký, Triệu Dung, hỏi nói, Tử Ký, Triệu Đô Úy, nhưng dám cùng ta cùng một chỗ vượt qua Tần Đồng Quan Tây tiến? Đô Tử Ký, Triệu Dung cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Từ Văn Tiên Sinh thái độ, lại là kỳ đợi bọn hắn có thể xuất bộ vượt qua Tần Đồng Quan, đạo lý giống như Trần Hải nói, Tây Viên quân như hoàn toàn không có làm liền bị lớn bại, cái này đủ để chứng minh Tây Viên quân gần một năm biên luyện là thất bại, rất có thể sau đó liền bị Thái tử Doanh Đan trực tiếp xóa rơi, điện hạ cũng không thể lực bại chúng nghị, giữ lại Tây Viên quân đồng thời tiến hành tăng cường Tây Viên quân, nhưng thẳng nếu bọn họ thật muốn xuất bộ tiến vào Tần Đồng Sơn mạch, thật chưa hẳn có thể có một thành phần thắng. A Đồ Tử Ký, Triệu Dung không muốn Tây tiến, lúc này lại không thể nói một cái không chữ. Đạo lý vừa rồi cũng bị Trần Hải nói ra, điện hạ vì mưu đại kế, bảy quân cờ không chỉ có phục giao lĩnh một chỗ, vì trở thành đại sự nhất định cầm một quân cờ đi ra mạo hiểm, bọn hắn làm quân cờ liền tuyệt không lùi bước khả năng. Chúng ta tự nhiên là muốn cùng Trần Đô Úy cùng tiến thối. Đô Tử Ký, Triệu Dung cắn răng nói ra. Tốt. Văn Tiên Sinh vô đuổi gọi tốt nói, cùng lương mặc dù từng là địa bảng bên trong nhân vật, nhưng lên chết phục sinh, tại Vân Mộng Chư trong chiến đấu lại bị thương nặng, thương thế không dễ dàng như vậy khôi phục, cũng chưa chắc còn dám đặt mình vào nguy hiểm, lại là dưới tay hắn những cái này đại tế tiểu, các ngươi muốn bao nhiêu thêm phòng bị? Địa giai linh kiếm pháp bảo đều là có danh tiếng chi vật, điện hạ không thể bàn cho các ngươi, nhưng nơi đây có mười mấy địa giai huyền phù, có lẽ có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Văn Tiên Sinh từ ống tay áo bên trong móc ra 3 con cẩm nang, phân biệt đưa cho Trần Hải, Triệu Dung, Đồ Tử Ký 3 người. Cho dù có địa cấp linh kiếm pháp bảo, lấy Trần Hải bọn hắn lúc này tu vi cũng vô pháp tế dụng, so ra mà nói, mỗi trong tay người có thể có 5-3 chương địa cấp huyền phù, tại thời khắc mấu chốt tuyệt đối phải so địa cấp linh kiếm pháp bảo có tác dụng được nhiều. Phiền Xuân còn muốn lưu tại Tần Đồng Quan tòa trấn, nhưng hắn sẽ đem nó trưởng tử Phiền Thành thống lĩnh 500 người hộ vệ doanh giao cho Trần Hải thiết chế, lấy hiện hữu điều kiện, tận khả năng tăng cường Trần Hải bộ đội sở thuộc chiến lược. Phiền Thành mặc dù cũng bèn bèn đích linh cảnh đỉnh phong tu vi, không thể so với Trần Hải bọn hắn mạnh hơn, nhưng 500 người hộ vệ doanh, đích linh cảnh võ tu nhiều đến 40 người, là Phiền Xuân là những năm gần đây, chỗ bồi dưỡng dòng chính tinh nhuệ, vũ khí cung giới đều muốn so phổ thông tướng sĩ tinh lương được nhiều. Trần Hải liền xem như lúc này tốc độ bồi dưỡng dòng chính tinh nhuệ, có thể muốn đến 10 năm về sau, dưới trướng hắn hộ binh tinh nhuệ mới có thể cùng Phiền Xuân bên người chi này tinh nhuệ nhân mã địch nổi. Phiền Xuân đem chi này dòng chính tinh nhuệ giao cho Trần Hải thiết chế, cũng là đem trong tay hắn tất cả thẻ đánh bạc đều giao ra, đây tuyệt đối so Phiền Xuân tự mình xuất chiến, trợ lực muốn càng lớn đến mức hơn nhiều. Quả như Trần Hải sở liệu, Miêu Hách đối vượt qua Tần Đồng Quan tàn khư Tây Tiến hoàn toàn không có hứng thú. Theo Miêu Hách, Vệ Vu Kỳ xuất bộ ở phía trước nhất định có thể đem lưu dân phản quân cắt dưa chặt đồ ăn giết cái hoa rơi rơi xuống nước, bọn hắn bọc hậu vượt qua Tần Đồng Quan tàn khư Tây Tiến, hoàn toàn không mất được bao lớn công lao, sẽ còn cực kỳ gian khổ, hắn tội gì tốn nhiều lần này tay chân. Miêu Hách không muốn xuất bộ Tây Tiến, cái kia thẳng tiến Tần Đồng Sơn mạch, là chủ tướng Vệ Vu Kỳ xuất lĩnh chủ lực bọc hậu sự tình, tự nhiên mà vậy liền đều rơi xuống Trần Hải xuất lĩnh Tây Viên quân đệ thất đô binh mã trên đầu. Phiền Xuân phái người thông truyền Vệ Vu Kỳ cũng hy vọng Trần Hải có thể mau chóng xuất bộ tiến vào Tần Đồng Sơn mạch. Vệ Vu Kỳ không phải trông cậy vào Trần Hải bộ đội sở thuộc có thể phát huy bao lớn tác dụng, nhưng Vệ Vu Kỳ xuất bộ truy kích giặc cỏ tàn quân đã xâm nhập Tần Đồng Sơn mạch hơn 2000 dặm, ven đường phủ huyện thành trại đều bị phản quân phá hủy đến cực liệt, Tần Đồng Sơn mạch chỗ sâu đường rẽ lại nhiều, hắn cần phải có một chi hậu bị binh mã bảo đảm tiếp tế thông đạo không nhận nhỏ của lưu phỉ quấy rầy. Trong chất có 300-400 mét cao Tần Đồng Quan tàn khư, Nghiêm chỉnh huấn luyện tướng sĩ mặc dù đều có thể miễn cưỡng tay không bỏ qua đi, nhưng tàn khư bên trong gạch bể đoạn thạch lộn xộn một mảnh, phổ thông la ngựa rất khó nhảy tới. Trần Hải bọn hắn chỉ có thể đem tuyệt đại đa số xe ngựa đều lưu tại Tần Đồng Quan lấy đông, vẹn vẹn đem 4-500 thanh giảo mã cùng hơn 80 luyện có pháp trận phòng ngự hạng nhẹ chiến trận, ngạnh sinh sinh vượt qua 300-400 mét cao tàn khư, tiến vào Tần Đồng Quan phía tây hạm nói. Đương nhiên, Trần Hải xuất bộ tây tiến, Phiền Xuân lưu tại Tần Đồng Quan tọa trấn, ngoại trừ thanh lý tàn khư bên ngoài, cũng không phải là không có cái khác hành động. Phiền Xuân quá quý phụ trao quyền, coi như điều động 5 vạn dân dũng, lấy bổ sung thanh lý tàn khư nhân lực không đủ. Trần Hải yêu cầu Phiền Xuân từ an trí tại Đào Hoa ổ Bắc phiến bãi sông 8 vạn lưu dân bên trong, điều động 2 vạn cường tráng, đồng thời muốn lấy tốc độ nhanh nhất an bài cái này 2 vạn dân dũng vượt qua Tần Đồng Quan tây tiến cùng bọn hắn tụ hợp. Chương 160, tây tiến từ Tần Đồng Quan tây tiến con đường nhận nghiêm trọng phá hư, mà lại rất nhiều nơi đều là vệ vô kỳ xuất chủ lực sau khi thông qua, nhỏ cổ phản quân từ trong núi sâu quấn đi ra phá hư. Núi sập đường đổ, Trần Hải bọn hắn lại đem đại lượng xe ngựa đều nhét vào Tần Đồng Quan lấy đông. Hơn vạn tướng sĩ chỉ có 4-500 chiến kỵ, 7-80 thừa hạng nhẹ chiến xa, vây quanh hướng Tần Đồng Sơn mạch tiến lên, tốc độ tự nhiên là không nhanh được. So sánh với mà nói, vệ vô kỳ xuất lĩnh Tây Viên quân 5 vạn tướng sĩ chủ lực, tốc độ tiến lên lại không thể so với Trần Hải bọn hắn hơi chậm, còn liên tiếp có tin chiến thắng chuyển hướng Tần Đồng Quan, không sai biệt lắm mỗi ngày đều có thể đánh hạ 1-2 tòa phản quân chỗ chiếm cứ trại thành, đều có thể chém giết hàng trăm hàng ngàn phản quân giặc cỏ. Nửa tháng sau, Trần Hải xuất bộ mới đến Tần Đồng Sơn mạch bên trong Lộc Nam Trương phủ. Nam Trương phủ ở vào Tần Đồng Sơn mạch nội địa, cảnh nội dãy núi núi non trùng điệp, chỉ có phủ thành chỗ là một tòa sơn cốc hẹp dài bốn địa, đồ vật ước chừng hơn 40 dặm dài, nam bắc cũng có hơn 20 dặm rộng, địa thế tương đối bằng phẳng, lại có bao nhiêu nhánh sông từ trong núi sâu hội tụ tới, tại phủ thành mặt phía nam hình thành một tòa cùng bốn địa không xê xích bao nhiêu hồ nước. Nam Trương phủ đã bị phá hủy, hơn 10 dặm dáng dấp tường thành khắp nơi đều là đứt đoạn lỗ hổng, đã bị phá hủy đến không còn hình dáng, ngoài thành thôn trại cùng trong thành ốc xá đều bị đốt thành tro bụi, đầy mắt nhìn đi đều là tàn hư. Còn có vô số nạn dân ngưng lại ở ngoài thành gào khóc đòi ăn. Trần Hải bọn hắn mang tiếp tế có hạn, tự nhiên vô hạ cố kỵ những này nạn dân, huống chi còn không biết có bao nhiêu phản quân giấu ở những này nạn dân bên trong, chỉ là đem những này nạn dân xa xa xua đổi mở, không để có quấy rối đến đại quân khả năng. Nam Trương phủ thành vị trí địa lý rất mấu chốt, ngoại trừ đi ngang qua Tần Đồng Sơn mạch con đường bên ngoài, còn có bao nhiêu đầu cốc đạo có thể xâm nhập Tần Đồng Sơn mạch nội địa, không sai biệt lắm có hơn 20 vạn lưu dân phản quân từ Tần Đồng Quan chạy trốn tới Nam Trương phủ về sau, liền từ những này cốc đạo phân tán trốn vào Tần Đồng Sơn mạch chỗ sâu. Vệ Vu Kỳ chỉ huy Tây Viên quân 5 vạn binh mã, chỉ có thể truy kích nhân mã nhiều nhất phản quân chủ lực, nhưng vì phòng ngừa những phương hướng khác phản quân có khả năng đạo văn Nam Trương phủ, đặc địa đem Tây Viên quân thứ 3 đều lên vạn binh mã lưu tại Nam Trương phủ, bảo đảm đường lui không ngại. Phía trước tin chiến thắng liên tiếp báo về, lưu lại bọc hậu binh mã trong lòng nhất là cháy bỏng, thứ 3 đều lên vạn binh mã vẫn luôn là làm cánh binh mã sử dụng, coi như tại Tần Đồng Quan dưới thành, trong tay đều còn không có thu hoạch nhiều ít phản quân đầu người, cũng không có ghi lại nhiều ít chiến công. Lúc này nhìn thấy Trần Hải xuất bộ chạy tới, thứ 3 đều xa kỵ đô úy các tướng lãnh liền không kịp chờ đợi đem tàn thành giao ra, điểm đủ binh mã bắc dưới, vội vàng cùng vệ vu kỳ tụ hợp đi. Mà chủ tướng vệ vu kỳ truyền lại tới quân lệnh, cũng là muốn Trần Hải xuất bộ phụ trách điểm hộ sau hông, tận tụy hoàn thành bọc hậu binh mã trách nhiệm là đủ. Thứ ba đều binh mã xuôi nam cùng chủ lực hội hợp truy kích và tiêu diệt tàn khấu, Nam Trương phủ tàn thành xây doanh trại đằng để chống, Trần Hải liền trực tiếp xuất bộ tiến vào chiếm giữ đi vào. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Hơn bạn đại quân tiến vào chiếm giữ doanh trại, an bài khiển trách chính thám, cảnh giới, phòng ngự, một trận người ngã ngựa đổ dày vò qua đi. Đỗ Tử Ký mới nhàn lôi kéo Triệu Dung đuổi tới đại trướng tiến đến gặp Trần Hải, không kịp chờ đợi muốn biết Trần Hải trong lòng có cái gì đến tiếp sau ý nghĩ. Trần Hải đem rườm rà quân vụ đều giao cho người khác xử trí, hắn đứng tại treo địa đồ, đang dùng tâm nghiên cứu Nam Trương phụ cận địa hình, gặp Đỗ Tử Ký, Triệu Dung đi vào đại trướng đến, tay gõ treo trên vách tường địa đồ, nói ra, bản đồ này quá thô lậu đơn giản, Tử Ký ngươi trước an bài nhân thủ trinh sát 200 dặm phương biên bên trong địa hình, trước đem Nam Trương phụ phạm vi bên trong địa đồ vẽ hoàn toàn. Chương này thái úy phủ chỗ ban phát địa đồ 10 phần đơn sơ, treo ở đại trướng chỗ tựa lưng trên vách tường. Trên bản đồ chỉ là đem Tần Đồng Sơn mạch chỗ sâu chủ yếu dòng sông, hạt đạo cùng phủ huyện cùng trọng yếu thị trấn phương vị đều đánh dấu đi ra, nhưng rất khó từ bức tranh này bên trên nhìn ra Nam Trương phủ phụ cận địa hình toàn cảnh, mà 2-3 ngàn người tụ tập ở lại thôn trại, căn bản đều không có biểu thị. Trần Hải trong lòng cũng rõ ràng, tại thế giới cường giả vi tôn này, khắp nơi đều thể hiện ra huyền tông cao tu đối phàm phu tục tử khinh thị. Thái úy phủ đối liên tiếp kinh kỳ địa khu Tần Đồng Sơn mạch, địa đồ vẽ đều như thế làm ẩu, như thế không dụng tâm, chỉ là bên trong một cái thể hiện mà thôi. Vô luận là kinh doanh quân vẫn là địa phương cảnh vệ võ bị, chủ yếu tướng lĩnh đều là tông phiệt tử đệ xuất thân, bên người có nhiều nhưng thừa ngự linh cầm nuôi dưỡng, 100-200 dặm phương biên địa hình địa vật, chỉ cần thừa ngự linh chim bay lên cao vạn trượng không liền có thể thu hết vào mắt. Thái úy phủ cùng phủ huyện địa phương cũng xác thực không cần thiết tại địa đồ vẽ bên trên tốn hao quá nhiều công phu. Đô Tử Ký đành phải trước nhẫn lại tính tình, an bài trinh sát du lịch chạm canh gác mở rộng trinh sát phạm vi, đem Nam Trương phủ cảnh nội địa hình đều ghi chép lại. Trần Hải lại đem Chu Quân, Nhiễm Hổ, Nô Mông, Sầm Bất Vi, Tôn Bất Hối bọn người triệu tập tới hỏi tham doanh trại đóng quân tình huống. Chờ một chút vụn mặt quân vụ xử lý xong về sau, mới đưa Đỗ Tử Ký, Triệu Dung, Phiền Thành ba người lưu lại, đảm trong lòng của hắn chân chính kế hoạch. Đỗ Tử Ký, Triệu Dung, Phiền Thành đô trông mong chờ mong Trần Hải cầm sau cùng chú ý, vô luận là Văn Tiên Sinh vẫn là Phiền Xuân, đều muốn bọn hắn nghe theo Trần Hải tướng lệnh, Trần Hải cũng có thể từ trong ánh mắt của bọn hắn nhìn ra được, bọn hắn cho rằng nên binh tướng ngựa chú đóng ở Nam Trương phủ, chú đóng ở Nam Cây Nhãn bên hồ. Nam Trương phủ chỗ Tần Đồng chỗ sung yếu, khoảng cách Tần Đồng quan lại 10 phần vừa phải, Vệ Vu kỳ thật muốn chúng xích mi giáo cái bẫy lại bại, bọn hắn đóng giữ Nam Trương phủ đã có thể tiếp thu chạy tán loạn tướng sĩ, lại có thể rất nhanh nên đón từ Tần Đồng quan tiếp viện tới binh mã. Trần Hải lúc này ánh mắt lại trở lại treo trên vách tường địa đồ, dùng bút than đơn sơ phát họa ra Vệ Vu kỳ xuất lĩnh chủ lực tiến lên lộ tuyến, nói ra, Vệ Vu kỳ xuất bộ quá thâm nhập, từ Nam Trương phủ bắc thượng, 4-5 vạn binh mã đều đã xâm nhập đến Đồng Bắc địa khu, mà từ Đồng Bắc đến Nam Cây Nhãn khúc chết 1.700 dặm, có thể xưng quan hải chi địa túi địa hình có bốn phía, chỉ cần có bất kỳ một chỗ bị phản quân phá hỏng, Tây Biên quân chủ lực liền sẽ bị triệt để nhốt tại Tân Đồng Sơn chỗ sâu, cuối cùng bị Xích Mi giáo cùng phản quân ăn đến ngay cả xương bột phấn đều không thừa. Chúng ta ở chỗ này ngồi đợi, có thể đợi được có bao nhiêu tàn tốt phá vây đi ra cùng chúng ta tụ hợp. Còn muốn bắc thượng? Triệu Dung hỏi. Đúng, chúng ta nhất định phải bắc thượng tiến lên đến trái Tân Cốc. Trần Hải chỉ lấy địa đồ bên trên một chỗ tiết điểm, không cho phép nghi ngờ nói ra. Nếu như phản quân tại Đồng Bắc địa khu thiết hạ mai phục, chúng ta xâm nhập đến trái Tân Cốc phía bắc còn có tam sử túi địa hình, cũng có thể làm cho phản quân tướng chúng ta cùng một chỗ nhốt tại Tần Đồng Sơn chỗ sâu. Khi đó, chúng ta chẳng lẽ không phải đều muốn lâm vào phản quân trùng vây bên trong? Đồ Tử Ký nói ra. Chúng ta nếu như có thể ở bên trái Tân Cốc thu nạp 1-2 vạn tàn tốt, nếu như Đào Hoa ổ 2 vạn dân dũng có thể kịp thời đổi tới trái Tân Cốc cùng chúng ta tụ hợp, chúng ta có thể hay không ở bên trái Tân Cốc giữ vững trận cước bất loạn? Trần Hải hỏi. Phản quân thực lực vẫn là phải xa mạnh hơn nhiều chúng ta a. Triệu Dung không rõ Trần Hải dùng cái gì có 2-3 vạn tàn tốt thêm 2-3 vạn dân dũng liền có thể tại hơn 100 vạn lưu dân trong bạn quân đứng vững góp chân tự tin. Phải biết hơn 100 vạn lưu dân trong bạn quân, nhưng có thiên sư cùng lương xuất lĩnh xích mì giáo hơn ngàn tinh nhuệ giáo đồ. So sánh với hành động chậm chạp đại quân, thiên sư cùng lương xuất lĩnh xích mì giáo hơn ngàn tinh nhuệ giáo đồ, tại rừng sâu núi thẳm bên trong cơ động tốc độ liền nhanh hơn nhiều, cực khả năng lặng yên không tiếng động liền chép đoạn đường lui của bọn hắn, hãm bọn hắn tại tuyệt cảnh. Nếu là đem kinh kỳ cùng Tần Đồng Sơn mạch xem làm một thể, đại yến quân lực so phản quân đâu chỉ mạnh hơn gấp 10 lần, xích mi giáo tà đồ vì sao dám ở Tần Đồng bên trong dãy núi tụ tập sinh sự? Bọn hắn cũng không phải bị dồn vào đường cùng lưu dân a? Trần Hải cười hỏi. Gặp Đô Tử Ký, Triệu Dung, Phiền Thành đều không phản bắt được, Trần Hải trong lòng khe khẽ thở dài, biết Yến Châu cường giả vi tôn tư tưởng quá thâm nhập lòng người, Đô Tử Ký những người này đều có thể nói là tư tưởng tương đương khai sáng, nhưng có đôi khi cũng vô ý thức gặp cản để ý thực lực tuyệt đối so sánh, nhưng lại không biết mạnh yếu chi thế bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh biến hóa, đặc biệt là tại cục bộ công thủ, mạnh yếu chi thế diễn hóa càng thêm vi diệu. Xích Mi giáo cổ động Tần Đồng lưu dân phản loạn, tập kết 100 vạn phản quân cũng không phải chuyện dễ, cũng không có khả năng nói bèn bèn vì toàn diện không có thành tiểu Tây Viên quân tàn quân, liền nguyện ý đem 100 vạn phản quân đều liều rơi, cái này không phải là Xích Mi giáo mục đích chỗ. Xích Mi giáo nguyện ý đem cùng lương xuất lĩnh hơn ngàn tinh nhuệ giáo đồ tại Tần Đồng Sơn nỗ lực thảm trọng thương vong. Trần Hải biết tiến vào trái Tân Cốc sẽ có vượt mọi khó khăn gian khổ huyết chiến các loại lấy bọn hắn, nhưng chỉ cần ý chí của bọn hắn đầy đủ kiên định, để Xích Mi giáo lĩnh giáo đến muốn ăn rơi bọn hắn phải bỏ ra khó có thể chịu đựng đại giới, liền sẽ không tuyệt không sinh cơ. Trần Hải còn nói thêm, cũng duy có chúng ta ở bên trái Tân Cốc cùng phản quân hình thành thế giằng co, Tây Viên quân mới không thể tính bại, điện hạ tại trong triều đình mới có càng nhiều bảy mưu nghị kế chỗ trống. Đến lúc đó, là dùng phiền soái hoặc cái khác ai thay thế Vệ Vu Kỳ trong Tần Đồng Sơn trọng trấn Tây Viên quân, điện hạ mới có thể bắt ở càng nhiều quyền chủ động, đây cũng là chúng ta tại lúc này tây tiến Tần Đồng Sơn mục đích. Đô Tử Ký, Triệu Dung lắc đầu cười khổ, ra Tần Đồng quan, tiến vào Nam Trương phủ, bọn hắn coi là đã rất lớn mật, không muốn Trần Hải còn muốn xuất bộ tiếp tục chỗ sâu trái Tân Cốc, lẽ ra nếu có thể ở bên trái Tân Cốc hội hợp Vệ Vu Kỳ tàn quân phá vây giết ra đã là một cái công lớn, không nghĩ tới Trần Hải mục đích cuối cùng nhất thì là muốn tại Dài Luật Cốc cùng 100 vạn phản quân hình thành thế giằng co. Nhưng mặc kệ tiền đồ nhiều hung hiểm, đã đều tiến vào Tần Đồng Sơn mạch, bọn hắn đều chỉ có thể cùng Trần Hải một con đường đi đến ngọn nguồn. Trần Hải bọn hắn lại đang Nam Trương phủ tu chỉnh 4 ngày, phía trước mặc dù còn có không ngừng có tin chiến thắng trải qua Nam Trương phủ chuyển hướng Tần Đồng quan, nhưng Vệ Vu Kỳ xuất chủ lực tiến lên tốc độ rõ ràng chậm lại, tại Đông Bắc Sơn gặp được phản quân trông cự lực cũng càng ngày càng mạnh. Tây Biên quân trinh sát đồng thời còn phát hiện không ngừng có đại cổ sơn tặc đạo phỉ từ Tần Đồng Sơn địa phương khác, không ngừng hướng Đông Bắc Sơn tụ tập tới. Tần Đồng Sơn mạch nguyên thuộc Tần Sơn cũ quận, Hoa Thị thụ phong Tần Sơn quận, thế tập vũ tàng quân, dần dần thành một vực mạnh phiên về sau. Doanh thị vì ngăn ngừa Hoa Thị uy hiếp kinh kỳ, đem Tần Sơn cũ quận một hủy đi vì ba, đem Hoa Thị phạm vi thế lực hạn chế tại Tần Đồng Sơn mạch tây nam, không cho phép Hoa Thị nhúng tay Tần Đồng Sơn mạch. Nhưng mà Hoa Thị cũng không dung kinh quận tám tộc thế lực cắm rễ Tần Đồng Sơn mạch. Những năm gần đây, Tần Đồng Sơn mạch mặc dù đưa có phủ huyện, nhưng quyết thiếu đủ bá đạo tông phiệt thế gia vọng tộc cắm rễ, cũng có Hoa Thị cố ý dung túng nhân tố, tạo thành Tần Đồng Sơn rừng sâu núi thẳm bên trong nạn trộm cướp cực nặng. Tần Đồng Sơn nạn trộm cướp cực nặng, chính thức đều không rõ ràng có bao nhiêu cổ sơn tặc cự khấu tại Tần Đồng quan chỗ sâu chiếm núi theo trại, xâm lược phủ huyện. Mà những sơn tặc này cự khấu trước kia cùng địa phương phủ huyện võ bị dây dưa, thực lực muốn so lưu dân mạnh hơn một đoạn, nếu như Xích Mi giáo mấy năm qua này lại có ý kinh doanh, tình thế thật đúng là không thể lạc quan.